Chương 418, Thạch Phu Thuật chương 418, Thạch Phu Thuật bay vó đội vã cuối cùng, đi theo một cái hình quang hồ điệp hướng phía biên giới bay đi, giả dạng làm là theo hình quang hồ điệp rời đi mê cung. Hắn khẽ rửa gần kết giới, lập tức liền bị Song Tâm phát hiện. Song Tâm đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, hướng phía hắn nhìn lại, thấy rõ ràng hắn bán nhân mã hình tượng, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, bay vó. Ngươi lại còn sống. Nguyệt Tinh tuyến vòng trải rộng ra 6 ngày thời gian cũng không tìm tới bay vó hạ lạc, tất cả mọi người cho là hắn đã chết. Lúc này đột nhiên xuất hiện, thực sự có chút quỷ dị. Song Tâm cảnh giác lên, xa xa ra lệnh, đứng yên đừng núp đích. Bay vó tại kết giới dừng đứng lại, kết giới này là thu lập bày, đem tất cả con mồi giam ở trong đó, chỉ có thể bảo, không có khả năng ra. Hắn cổ khuôn mặt, run rẩy thân thể, lắp bắp hô, song song song. Song Tâm, mau thả ta ra ngoài, ta thật vất vả mới ra ngoài. Song Tâm híp mắt lại, hai cây lưới rắn không ngừng phun ra lại lùi về, lộ ra cực kỳ âm lãnh quỷ dị, nàng lắc eo, hướng phi vó tới gần một chút, cách kết giới hỏi, ngươi khờ hàng này, những ngày này đi đâu? Đừng nói cho ta ngươi chưa từng gặp qua thỏ triều. Bay vó khô khan hồi đáp, cái gì thỏ triều? Ta chưa từng gặp qua nha. Ta một mực tại trên trời tìm kiếm đám người kia hạ lạc. Bọn hắn đều ở trên trời cất giấu đâu? Lời này là Hứa Phàm dạy hắn, bay vó cực độ khẩn trương, lắp bắp, thở hổn hển mấy khẩu khí mới đưa câu nói này nói xong. Song Tâm cố nén trong lòng không kiên nhẫn, nghe xong hắn lời nói. Bọn hắn muốn tìm người, đúng là giấu ở trên trời, lời này không sai, nhưng bay vó 6 ngày thời gian cũng không gặp qua tuyến vong thật sự là quá khả nghi. Ngươi lừa gạt đồ đần đâu? Ngươi liền không có rơi qua. Bay vó ánh mắt lơ lửng không cố định, một mặt chột dạ đáp, không không không. Không có, mái vòm chỗ bao cắt cùng mặt đất khác biệt, hư thực tương sinh, có quy luật mà theo, ta trong mấy ngày qua một mực đợi ở trên trời nghiên cứu. Đã mò tới trong đó bí quyết, lại nghiên cứu mấy ngày, liền có thể giống những cái kia gì dân một dạng, ở trên trời tới lui tự nhiên. Đoạn văn này dài hơn, trọn vẹn nói một chén trà thời gian, đem Song Tâm gấp đều nhanh thổ huyết. Nếu như là bay vó khám phá bao cắt quy luật, vậy chúng ta liền không cần lại phí hết tâm tư bài trừ mê cung, trực tiếp tiến mê cung bắt người liền tốt. Song Tâm kinh hỉ nói, chuyện này là thật. Bay vó gật gật đầu, ta thừa dịp đêm trăng tròn đi ra chính là muốn nói cho thiếu chủ chuyện này. Mau mở ra kết giới, thả ta ra ngoài. Song Tâm bóp mấy cái pháp quyết, đặt tại trên kết giới. Trong kết giới ở giữa xuất hiện một khối lỗ rách, lớn nhỏ vừa vặn đủ bay vó xuất nhập. Bay vó liền từ cái này lỗ rách chui ra ngoài. Hắn vừa rời đi mê cung phạm vi, tại phía xa mê cung khác một bên tu lạc lập tức có sở cảm ứng. Hắn cũng không phải là cảm ứng được bay vó tồn tại, mà là cảm ứng được chính mình cùng bay vó ở giữa chủ phó khế ước đứt gãy. Trước đó, bởi vì bay vó tại mê cung bên trong, hắn cùng thu lạc ở giữa thần hồn liên hệ bị mê cung biên giới tính chất đoạn, cho nên bay vó nhận Hứa Phàm làm chủ, thu lạc cũng không có bất kỳ cảm ứng. Lúc này bay vó rời đi mê cung, thu lạc lập tức ý thức được chính mình cùng bay vó ở giữa chủ phó khế ước không tồn tại, mà lại là mấy ngày trước đó liền không có. Đây cũng không phải là bởi vì bay vó tử vong mà tiêu vong, mà là có người dùng cao minh hơn thủ đoạn cưỡng ép giải trừ cái này một khế ước. Đơn phương giải trừ khế ước, tất nhiên dẫn phát bất lợi người phản hồi. Thu lạc trong đầu hiện ra một bức tranh, bay vó quỳ gối Hứa Phàm trước mặt, đầu buông xuống, một bộ thần phục bộ dáng. Mà Hứa Phàm thì là không kịp chờ đợi cưỡi lên bay vó lưng ngựa. Thu lạc không khỏi kinh hãi, khế ước chi lực thụ thiên đạo bảo hộ, một khi ký kết liền rất khó bài trừ. Đối phương có thể để bay vó nhận chủ, thật sự là để hắn không thể nào hiểu được. Trước đó ta cũng không cảm ứng được chủ phó khế ước đã bị bài trừ, hiện tại đột nhiên cảm ứng được, ý vị này. Bay vó rời đi mê cung. Hắn lập tức phi huyết chuyển thư hướng Vân Ly, Sơn Quân, Song Tâm ba người phát tin tức. Ba đạo huyết quang trốn vào chân trời, phân tán mà đi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đã tới ba người vị trí. Song Tâm ngay tại nghe bay vó làm như có thật giải thích báo cắt quy luật. Bất quá, nàng từ đầu đến cuối rất cảnh giác, nàng nhìn ra bay vó trạng thái có chút không đúng, tựa hồ cực kỳ khẩn trương, sợ là có cái gì quỷ. Cho nên từ trước đến nay bay vó bảo trì một khoảng cách. Chợt có một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, bay vào trong đầu của nàng. Bay vó nhìn thấy hồng quang, nhận ra đây là thu lạc phi huyết chuyển thư, trong lòng hơi hồi hộp một chút, phát giác được tình huống có biến, lập tức triển khai lĩnh vực phi để cường chẳng kéo cung chính là một tiễn, muốn bắn giết Song Tâm. Song Tâm sớm có phòng bị, bay vó huyền khí ngay từ đầu vận chuyển, nàng liền lập tức có hành động, nỉ non một chữ, khóa. Lập tức, từng đầu tiểu xà xuất hiện trên không trung, như là từng cái từ trên cây rủ xuống tuyến trùng, dãy rủa thân thể, để không gian bốn phía như pha lê dịch bình thường ngưng kết. Bay vó cung vừa mới kéo ra, còn không kịp buông tay, thân thể liền bị định trụ, không thể động đậy. Phi huyết chuyện thư nội dung chỉ có 8 chữ, bay vó làm phản, người gặp giết chi. Song Tâm trong lòng chưa tỉnh hồn, nếu không có nàng sớm có phòng bị, sợ là đã chết đang bay vó dưới tên. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, bay vó tại 12 địa chi bên trong, tuyệt đối là thụ nhất thiếu chủ coi trọng, thể nội tù đạo gần nhiều nhất. Nhục thân bị hủy đằng sau, lại không tiếc hao tài cho hắn tái tạo nhục thân. Không nghĩ tới hắn vậy mà làm phản. Song Tâm hai tay bấm niệm pháp quyết, triệu hồi ra một đầu màu đỏ tím cự xà, quấn quanh ở bay vó quanh thân. Lập tức, bay vó thể nội huyền khí đều bị phong ấn. Song Tâm rút ra một thanh truy thủ, vung tay bắn về phía bay vó ngực, muốn đem nó đánh giết. Đúng vào lúc này, một cánh cửa trống rỗng xuất hiện đang bay vó trước người, ngăn trở truy thủ, cửa lớn rộng mở, bên trong có nghìn đạo mang tinh bắn ra. Phong tỏa không gian đem mang tinh ngưng kết, nhưng mà những cái kia mang tinh đột nhiên nổ tung, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, đem phong kín không gian quấy, nổi lên đạo đạo gợn sóng. Trong đó trăm đạo mang tinh hiện ra ngân quang biến mất không thấy gì nữa. Không nhìn không gian phong tỏa, không nhìn Song Tâm quanh thân khí thuẫn, trực tiếp trúng đích lục thể của nàng. Lực trùng kích to lớn đánh thân thể của nàng giống trong mưa chuối tây đung đưa không ngừng. Dư kình chưa tiêu, mang tinh lại khỏa khỏa nổ tung, dẫn không gian suy sụp hấp dẫn biến hình, song tâm thân thể lập tức thủng trăm ngàn lỗ. Huyền khí tạc liệt để phong tỏa không gian thư giãn, bay vó trên người còn tự xà kia chịu ảnh hưởng, thân hình tán loạn. Bay vó thể nội huyền khí khôi phục lưu chuyển, gào thét, loạn toàn vô ngại. Tương đạo gió xoáy từ quanh người hắn tràn lan mà ra, đem không gian bốn phía đảo loạn, hắn tự phong tỏa bên trong thoát khốn. Lập tức buông lỏng ra kéo đến cực hạn dây cung. Ông dây cung đong đưa, huyền khí mũi tên bắn ra, trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Cùng mãnh mũi tên xuyên qua không gian trúng đích song tâm thân thể, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Cùng lúc đó, một bóng người như điện chớp từ trong môn bay ra, quanh thân lượn lờ hơi nước màu trắng, chớp mắt liền đến song tâm bên người, cầm trong tay một thanh trường đao đen kịt, một chiêu lực phách hoa sơn vào đầu chặt xuống. Một đao này, nhanh mắt người khó mà bắt, chuẩn xác bổ vào song tâm trên trán. Đông một tiếng vang trầm, giống như bổ vào đá cẩm thạch bên trên, song tâm thân thể như thiên thạch rơi xuống đất, đập ầm ầm trên mặt đất, tạo nên đầy trời bụi đất. Hàn ý bộc phát, thi triển nhiên huyết thần công hứa phạm, toàn thân khói trắng cuộn cuộn, giống như một tòa hình người máy hơi nước, từ không trung gào thét mà rơi. Trong tay vung ra 10 khỏa mặc băng hoàn, đối mặt đất tiến hành một đợt oanh tạc. Chợt thân như lưu tình, từ trên trời cắm xuống, trên hai tay huyền khí cổ động, điệp vân tí chiếc nhận sáng lên, song quyền đều xuất hiện, thẳng đánh song tâm song ngực. Cái này liên tiếp đả kích tàn nhẫn đến cực điểm, mặc tinh quần tại nhiên huyết thần công huyền khí tạc liệt hiệu quả ra chỉ bên dưới, lực sát thương tăng thêm gấp trăm lần, 300. Không 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 cân mực tinh đánh vào song tâm trên thân lại nổ tung, cơ hồ đưa nàng thân thể đánh thành thịt nát. Hai quyền điệp vân tí càng là trực tiếp đem song tâm lồng ngực đánh xuyên, để thân thể của nàng nổ thành hai đoạn. Nhưng mà, làm cho Hứa Phàm kinh ngạc là, song tâm thân thể tàn phế bên trong, cũng không có khô lâu chàng hạt bay ra, trên người nàng mặc thất hà thường giống như giấy đồng dạng, cũng bị đập nát, không có phản ứng chút nào. Hứa Phàm từ mặt đất bị tạc ra trong hố sâu nhảy ra, ánh mắt âm trầm, cảnh giác nói, không chết à. Không trung bay vó đột nhiên la lớn, chủ nhân coi chừng, song tâm sẽ thạch phu thuật nàng sẽ lột xác. Thời khắc mấu chốt, hắn đúng là không cả lăng. Nhưng mà, đã chậm. Hắn vừa dứt lời, liền có hai đầu cự xà trống rông xuất hiện, một đầu quấn quanh ở trên người hắn, một đầu quấn quanh ở Hứa Phàm trên thân. Lập tức, trong cơ thể hai người huyền khí đình chỉ lưu chuyển. Hứa Phàm thiêu đốt lên huyết dịch trong nháy mắt dập tắt, quanh thân hơi nước màu trắng tiêu tán, nhiên huyết thần công đúng là cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay phá trừ. Trên mặt đất, song tâm hải cốt giống như vỏ trứng bình thường vỡ vụn, biến thành phi hôi. Một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, một cái mỹ nhân rắn từ đó chui ra. Chương 419, song tâm vong chương 419, song tâm vong song tâm lắc eo, hung tợn mắng, hỗn trướng, cũng dám đối với ta bên dưới nặng như thế độc thủ. Bay bó, ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Nàng nhìn về phía Hứa Phàm, cẩn thận phân biệt tướng mạo của hắn, nhận ra hắn là người da đen trong lòng giật mình. Nàng hai tay bóp quyết không dừng, cái này đến cái khác phù văn, từ trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào Hứa Phàm trên thân. Dưới cái nhìn của nàng, khách quan bay bó, Hứa Phàm đối với nàng uy hiếp càng lớn. Nàng muốn ưu tiên đem Hứa Phàm phong kín. Cùng lúc đó, nàng thả ra ba đạo máu tin tức bay vào chân trời, hướng Thu Lạc, Mê Ly, Sơn Quân cầu viện. Nàng rất kiêng kỵ Hứa Phàm thể nội tà quỷ. Song tâm phong ấn thuật cực kỳ cứng hãn. Mấy đạo ấn phủ chui vào Hứa Phàm thể nội đằng sau, hắn toàn thân trên dưới giống như bị hóa đá bình thường, một đầu ngón tay đều không thể động đậy, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Phong ấn thuật này không độc canh dùng cho nhục thể của hắn, càng là cầm giữ linh hồn của hắn. Để linh hồn của hắn cùng nhục thân có một loại tức đoạt cảm giác, một cỗ cảm giác lạnh như băng tràn ngập trong lòng, thật là khó chịu. Song tâm cười lạnh nói, 12 địa chi bên trong, chỉ có ta có thể chạm đến linh hồn, có thể tu luyện hồn cấm thuật, ta phong cấm thuật có thể đem linh hồn cách ly tại thân thể bên ngoài. Cho dù ngươi là tịnh đế hồn túc cũng vô pháp thoát khốn. Song tâm huyền khí tràn vào Hứa Phàm thể nội, tại tứ chi bách hải của hắn đi vòng vo một vòng. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng cũng không phát hiện có một tia tà quỷ khí tức. Nàng mười phần kinh ngạc, tà quỷ đâu? Tịnh đế hồn túc chi pháp là một người một quỷ hai cái hồn phách chung chiếm một bộ thân thể, mà lại song hồn có nhục cùng đục, không thể tách ra. Bởi vậy, Thu Lạc mới hạ lệnh đối với Hứa Phàm chỉ có thể hủy nhục thân nó, không được thương nó linh hồn. Hiện tại xem ra, Hứa Phàm thể nội chỉ có một cái linh hồn, cũng không phải là tịnh đế hồn túc chi pháp. Song tâm lập tức cảnh giác lên, ý vị này, cái kia tà quỷ là độc lập tồn tại. Chẳng lẽ lại, đây là bẫy dập? Sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Một cỗ manh liệt sát ý đột nhiên từ không trung đánh tới, một cây hiện đầy hoa tưởng vi đường vân trưởng thường từ trong hư không chui ra, điên cuồng xoay tròn lấy, quấy không gian bốn phía bắt đầu pha toái, mang theo một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía song tâm bắn tới. Một thương này mưu đồ đã lâu, tác động đến phạm vi rất rộng, xuất thương thời điểm đã là tất trung chi cục, song tâm không thể né tránh, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, vô số đạo vết nứt không gian đưa nàng thân thể tách rời thôn vệ. Đám mây ở giữa có một cánh cửa nằm ngang ở trong đó, đồng loạn cầm trong tay quạt xếp từ trong môn bay xuống, chất phát cười, nói ra, còn tốt chủ nhân lưu lại một tay, để cho ta trốn ở trong đường hầm chờ lệnh, không phải vậy thật đúng là muốn xảy ra chuyện. Hắn rơi vào Hứa Phàm án trước người, phất tay áo ném ra hai thanh sát đao, muốn đem cuốn quanh Hứa Phàm cự xà chặt đứt. Nhưng mà cự xà kia lại vặn mèo thân thể trốn tránh, sát đao sát Hứa Phàm thân thể đính tại trên mặt đất. Cự xà chính là huyền khí huyền hóa mà thành, như vậy linh động trốn tránh, chính là có người điều khiển. Đồng loạn cả kinh nói, nàng không chết. Lại có một con cự xà trống rỗng xuất hiện, từ đồng loạn bên hông bay quanh mà lên, đem hắn biết hầu, bả vai khóa kín. Một cỗ phong cấm chi lực dội thẳng trong cơ thể của hắn. Đồng loạn cuốn quýt linh hồn xuất hiếu, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng mà phong cấm kia chi lực cuốn quanh linh hồn của hắn, để hắn hồn thể ngưng trệ, không thể động đậy. Một khe hở không gian từ song tâm hải cốt phía dưới vỡ ra. Lại là một đầu mỹ nhân rắn từ đó bơi đi ra, hở ngực bạn eo, người mặc thất hà thường thân thể xinh đẹp, chính là Song Tâm. Một màn này cùng trước đó Hứa Phàm đem nó đánh giết lúc giống nhau như lúc. Song Tâm giãy giụa thân thể, bay về phía đồng loạn. Lúc này đồng loạn đã bị hoàn toàn khóa kín, giống tảng đá không nhúc nhích. Song Tâm trên dưới dò xét, Xa Tín Tử tại đồng loạn trước người nôn đến nổ. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, ha 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 cười nói, ngươi chính là cái kia tà quỷ, nhìn chỉ có quỷ thống cảnh giới. Bất quá ngươi có thể sử dụng nhiều như vậy thần thông, hẳn là cũng không đơn giản. Rất đáng tiếc, ngươi gặp ta, năng lực của ta nhất khắc chế các ngươi những hồn thể này. Nàng bay ra một sợi tơ đem trên mặt đất Hứa Phàm kéo, tự lẩm bẩm, không biết hai người các ngươi người ở giữa đến cùng là có liên hệ gì. Bất quá, thiếu chủ nói qua, chỉ cần bắt được tà quỷ liền có thể, nhục thân có thể hủy đi. Nàng sớm đã biết Hứa Phàm có phản chấn thần thông, cho nên ra chiêu cẩn thận. Nàng hít sâu một hơi, bụng dưới có chút hở ra, hướng phía Hứa Phàm phun một cái, đại lượng dịch nhờn màu bạc từ trong miệng nàng phun ra, đem Hứa Phàm thân thể bao vây lại, hình thành một cái cự đại dính bóng. Một trận suy 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 giống như nóng da heo thanh âm từ dính trong cầu phát ra. Dịch nhờn màu bạc có mãnh liệt tính ăn mòn, cấp tốc đem Hứa Phàm làn da đốt xuyên. Ăn mòn chi lực đưa tới phản chấn cực kỳ yếu ớt, bất quá vẫn là phát động ảnh tử công kích. Hứa Phàm bóng dáng bặm bẹo biến hình, hóa thành Song Tâm bộ dáng, đồng dạng phun ra chất lỏng màu bạc, đem Song Tâm bao vây lại. Song Tâm sớm đoán được như vậy, bọn hắn đối với Hứa Phàm ảnh tử công kích đã có đầy đủ hiểu rõ. Những cái kia dịch nhờn màu bạc chính là nàng mật rắn, đối với những khác sinh vật tới nói có cực mạnh tính ăn mòn. Đối với nàng mà nói lại không có chút nào tổn thương. Nàng toàn thân lỗ chân lông mở ra, đem đoàn kia dịch nhờn màu bạc hút vào thể nội. Kỳ quái, những thần thông này đến cùng là thuộc về ai? Là cái này di dân hay là ta quỷ? Song Tâm cảm thấy hoang mang, lại đi nhìn Hứa Phàm lúc, lại kinh ngạc phát hiện Hứa Phàm thân ảnh không thấy. Nàng nhìn xem lơ lửng giữa không trung dính bóng, kinh ngạc nói, đã hoàn toàn xóa đi sao? Không có khả năng, không có nhanh như vậy. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Thu Lạc từng nói qua đối phương có một môn kim tiền thoát sắc thần thông, ngay cả tứ thần tỏa thiên đều không thể đem hắn vây khốn. Song Tâm trong lòng giật mình, lập tức điều động huyền khí, muốn phong tỏa không gian bốn phía. Nhưng mà biến hóa phát sinh, một thanh hắc đao từ phía sau lưng rỗi ra, chém vào nàng vai phải phía trên, bị nàng vảy rắn chỗ ngăn cản. Một cỗ hàn ý từ nàng trong lòng bắn ra, đông kết nàng thân thể, để hắn huyền khí đình chỉ lưu động. Một cái âm thanh lạnh lùng từ sau lưng nàng vang lên, ngươi thạch phu thuật chỉ có thể sử dụng 2 lần, ngươi đã sử dụng hết. Thất Hà Thường có thể phụ trợ ngươi thi triển lần thứ 3. Cho nên chỉ cần ta có thể đem Thất Hà Thường phá mất, ngươi liền không còn cách nào chốc ra. Hứa Phàm toàn thân tối giữa, đứng tại Song Tâm sau lưng, mở ra âm dương vực đem một tấm trận đồ đặt tại Song Tâm Thất Hà Thường bên trên. Một đạo tiềm điện từ âm dương vực bay ra, đánh vào trên trận đồ, lập tức Thất Hà Thường hỏng mất. Nồng đậm lực lượng thần hồn tràn lan mà ra, lại bị Hứa Phàm lấy một tấm khác trận đồ hấp thu, ngưng tụ thành từng khối hồn tinh. Thương thế trên người hắn khép lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, vung tay đánh ra năm viên mặc băng hoàn, nện ở Song Tâm trên lưng, hung mãnh lực đạo trực tiếp đem Song Tâm thân thể xuyên thủng. Đại lượng trùng tể tràn vào Song Tâm thể nội, Hứa Phàm miệng phun một chữ, chết. Cực hàn khí tức bạo phát, Song Tâm thân thể hóa thành băng đà, dạng nước phá thoái, cuối cùng biến thành một mịt. Một viên khô lâu niệm châu bị thần hồn bao vây lấy, bay về phía chân trời. Chương 420, ra ra vào vào chương 420, ra ra vào vào Song Tâm linh hồn thiêu đốt lên, tựa hồ đang sử dụng cái gì huyền pháp. Hứa Phàm mở ra quỷ trảo lặng không một nắm, đem chàng hạt định trên không trung, lại bắn ra một viên mặc băng hoàn, đem chàng hạt kia đánh cái vỡ nát. Chàng hạt nát, thần hồn tiêu. Song Tâm thần hồn thê lương tiêu thảm. Tại hồn phi phách tán một khắc cuối cùng, điên cuồng nguyền rủa nói ngươi không trốn khỏi, ngươi nhất định phải chết, ngươi đã bị ta tiêu ký, thiếu chủ sẽ tìm được ngươi, báo thù cho ta. Một đạo huyết quang giữa trời rơi xuống, như một đoàn cát mịn, rơi vào Hứa Phàm trên đầu. Hứa Phàm gãi gãi đầu, cũng không có bất kỳ cảm giác, nhưng một màn này giống như đã từng quen biết. Lúc trước hắn giết chết bay vó, trốn hướng hình rùa đảo nhỏ lúc, liền có một đoàn huyết sa rơi vào đỉnh đầu, về sau liền bị phỉ thư truy sát. Nghe nói đây là một loại truy tung thuật, đằng sau là khâu nhưỡng dùng trừ ấn thuật giúp hắn trừ bỏ. Ta lại bị truy lùng. Hứa Phàm quá sợ hãi, hô, nhanh tiến mê cung. Song Tâm vừa chết, cuốn quanh bay vó cùng đồng loạn cự xà liền biến mất. Hai người đã khôi phục hành động, nghe được Hứa Phàm phân phó, lập tức hướng phía mê cung bay đi. Mê cung bên trong, Mai Ngọc Thư lơ lửng tại kết giới chỗ, hô lớn, nhanh, kết giới này có dị động, tựa hồ muốn đem các ngươi nhốt tại bên ngoài. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vốn là màu đỏ kết giới, đang bị thanh quang bao trùm. Ba người cách kết giới không xa, tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà thanh quang kia càng nhanh một bước, đem trọn tòa kết giới nhiễu đấu. Ba người đều là đụng đầu vào trên kết giới, phát ra phanh 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 ba tiếng vang trầm trầm, bị ngăn tại bên ngoài. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, ta ni mã, thật đem chúng ta quan ngoại mặt. Mai Ngọc Thư bất đắc dĩ thở dài, tại khác một bên tháo mặt nạ xuống, ném về phía kết giới, mặt nạ kia nhẹ nhõm xuyên qua kết giới. Hắn nói ra, kết giới quy tắc cải biến, trước kia là chỉ có thể vào không có khả năng ra, hiện tại là chỉ có thể ra không thể vào. Hứa Phàm lập tức luống cuống, hắn ngây người tại chỗ, tại trong tay áo mở ra âm dương vực, để nước mưa chảy ở lòng bàn tay, đại não cấp tốc vận chuyển. Loại này thế cục tựa hồ là tử cục, hắn chúng truy tung thuật, tại trong bí cảnh cũng không còn cách nào ẩn trốn. Sớm muộn muốn bị thu lạc, Sơn Quân, Vân Ly bắt được. Duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là thượng vị giả chế tài. Nếu như thượng vị giả chế tài có thể đem hắn trên người truy tung ấn ký tiêu trừ, vậy hắn hay là có cơ hội đào tẩu. Nhưng mà, thượng vị giả chế tài là sát xuất hình kỹ năng, hoàn toàn không nhận hắn trưởng khống. Vạn nhất phát động không được, hắn hay là đến chơi xong. Lại hoặc là, tự sát một lần. Dựa vào ngộ thủy trọng sinh tái tạo nhục thân, không chừng có thể đem ấn ký tiêu trừ. Thế nhưng là, Hiện tại đại khái là không có cơ hội tiến vào Ngộ Thủy Trọng Sinh có hiệu lực phạm vi. Thu Lạc bọn hắn nhất định ngay tại chạy đến. Làm sao bây giờ đâu? Hứa Phàm hoàn toàn mê mang. Đồng loạn thi triển các loại tuyệt chiêu, muốn đem kết giới phá vỡ, nhưng mà kết giới không thể phá vỡ, chịu đựng các loại công kích, không nhúc nhích tí nào. Bay Vó sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nói ra, không có ích lợi gì, đây là tứ thần kết giới lấy thực lực của chúng ta là không thể nào phá vỡ. Chúng ta hay là mau chạy đi. Đồng loạn hay là khu phục, bao lấy kình, vung lấy quạt xếp hết sức nện ở trên kết giới, nói ra, kết giới này mỏng cùng giấy một dạng, ta cũng không tin không phá nổi. Đồng loạn để Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng. Mỏng cùng giấy một dạng thập phương không bộ thuật có thể đi vào a? Thập phương không bộ thuật, ngươi có thể tùy tâm sở dụng thuấn di đến trong phạm vi 10 thước bất kỳ vị trí nào. Thời gian củ đồ, 10 giây. Điều kiện hạn chế, chỗ thuấn di vị trí không thể có chướng ngại vật, lại thuấn di chỗ đến vị trí, nhất định phải thấy qua, hoặc là đã từng đến qua. Hứa Phàm đã từng nếm thử dùng một chiêu này rời đi bí cảnh cùng phi thư pháp cùng thần tỏa. Kết quả đều thất bại. Nguyên nhân là bí cảnh cùng pháp cùng thần tỏa giới bích lớn hơn 10 mét, vượt ra khỏi thuấn di phạm vi. Trước mắt kết giới này, mắt trần có thể thấy, mỏng như tờ giấy. Theo lý thuyết, thập phương không bộ thuật hẳn là có thể đi vào. Hắn lập tức thi triển thập phương không bộ thuật hướng phía trong kết giới thuấn di mà đi. Kết quả, thân hình lóe lên, liền tiến nhập trong kết giới. Hứa Phàm nhìn xem bên ngoài kết giới bay vó cùng đồng loạn, cao giọng cười to, ha ha, hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, ta thật là một cái trời lời còn chưa nói hết. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Mai Ngọc Thư lúc này ngay tại bên ngoài kết giới, một mặt mở mịt nhìn xem hắn. Hứa Phàm cả kinh nói chuyện đều không lưu loát, ngươi làm sao đi ra? Mai Ngọc Thư rất im lặng, hít sâu một hơi, bình phục rối loạn tâm. Lãnh băng băng nói ra, ta cho là ngươi vào không được, cho nên muốn đi ra giúp ngươi ngăn địch. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tiến vào. Hứa Phàm vô gương mặt, để cho mình chấn định lại, bay ra kết giới, nói ra, đừng hốt hoảng, ta có biện pháp. Hắn mở ra tất thương đem đồng loạn cùng bay vó thu nhập ám lao sông. Mai Ngọc Thư nói ra, ta có cái thần thông, chỉ cần ngươi thần phục với ta, liền có thể đem ngươi nhốt vào ám lao ách, ngay tại trong cơ thể ta. Sau đó, ta liền có thể sử dụng thuấn di chi thuật, mang ngươi cùng nhau xuyên qua kết giới, trở lại mê cung. Ám lao kỹ năng này, quy tắc chính là như vậy, chỉ có thần phục với nhân tài của hắn có thể đi vào. Mai Ngọc Thư cho mày, hỏi, thần phục với ngươi, là có ý gì? Hứa Phàm xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói ra, chính là giống bay vó một dạng, cùng ta ký kết chủ phó khế ước. Ách, đây chỉ là kế tạm thời, cũng không phải là thật thần phục. Ta rất tôn kính ngươi. Lời nói này đi ra, Hứa Phàm chính mình cũng có chút chột dạ, để Mai Ngọc Thư nhận hắn làm chủ, tựa hồ là một kiện việc không thể nào. Quả nhiên, Mai Ngọc Thư sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, ta Mai Ngọc Thư sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Ngươi đi vào đi, ta cách ngươi xa một chút, sẽ an toàn hơn. Hứa Phàm rất xoắn xuýt, náo thành loại cục diện này, thực sự không phải ước nguyện của hắn. Trong lòng của hắn đoán thầm, Mai Ngọc Thư a Mai Ngọc Thư, ngươi nói một chút ngươi, thành thành thật thật ở bên trong ở lại là được rồi, ngươi đi ra làm gì? Cái này không chậm trễ sự tình thôi. Hắn nói ra, tính toán, ta cùng ngươi cùng đi. Để cho ngươi một người ở bên ngoài, ta không yên lòng. Mai Ngọc Thư khoát tay áo, căn bản không linh tỉnh, nói ra, song tâm trước khi chết nói, nàng truy lùng ngươi. Ta một người trốn, ngược lại càng thêm an toàn. Mang theo ngươi, chính là mang theo cái bướm hữu. Hứa Phàm im lặng, lời nói này không sai. Hắn bây giờ rời đi mê cung, đó chính là chỉ rõ đèn, bia sống. Hoàn toàn chính xác sẽ liên lụy Mai Ngọc Thư. Mai Ngọc Thư đối với hắn rất thất vọng, buồn bã nói, ta đã xem thấu ngươi, ngươi chính là cái gây chuyện tình, cùng ngươi cách gần đó, sớm muộn phải ngã nó mốc. Núi cao đường xa, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói đi, đầu hắn cũng không trở về bay mất. Hứa Phàm nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, tội nghiệp nói lẩm bẩm, chính ngươi ra kết giới, lại đến trên đầu ta, thật mẹ nó không nói đạo lý. Chương 421, trận nhãn phủ văn. Chương 421, trận nhãn phủ văn. Nguyệt lạc tinh trầm, mây đen dày đặc, một trận mưa to đột kích. Mai Ngọc Thư một đường phi nhanh, bay ra cách xa mấy chục dặm, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía mê cung phương hướng. Trong mây mờ tối ánh nắng, như lụa mỏng bình thường vẩy vào trên mặt của hắn, bị hắn thái dương sợi tóc cắt nát, vung ra từng vòng vần sáng. Khuôn mặt anh tuấn của hắn, lộ ra một nụ cười khổ, thở dài nói, lời nói nặng chút, chỉ mong hắn có thể có chỗ thu liễm đi. Hắn từ trong càn khôn giới lấy ra bí cảnh địa đồ xem xét, thần sắc có chút hòa hoãn, lẩm bẩm, cũng được, tới đây mục đích vốn là vì tìm thuốc. Rời xa thai tinh kia, ta ngược lại thật ra thoải mái hơn một chút. Hắn hướng phía bí cảnh phương đông một đầu đường hành lang bay đi. Trong mê cung, Hứa Phàm cưỡi tại bay vó trên lưng, hướng phía doanh địa chạy vội. Hắn cảm thấy mình quả thật có chút không may, lão thiên gia tựa hồ rất ưa thích trêu cả hắn, mỗi lần tại hắn cảm thấy vô địch thời điểm, liền sẽ ba 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 đánh hắn mặt. Nhiên huyết thần công bị song tâm một chiêu phong cấm thuật phế bỏ, để hắn rất là tầm mát. Mai Ngọc Thư nói rất đúng nha, không có khả năng lại gây sự. Những tiên nhân này không dễ trọng, hay là thành thành thật thật tu luyện tương đối tốt. Chỉ mong bọn hắn không cách nào phá trừ mê cung. Hắn sử dụng thiên lý nhãn xem xét Thu Lạc động tĩnh, làm sao lúc này mây đen dày đặc, tia sáng lờ mờ, giọt mưa tí tách rơi xuống càng lớn, tầm mắt hoàn cảnh cực kém, thị lực khó mà xuyên thấu màn mưa. Hắn quay trở về doanh địa. Vừa đến doanh địa, liền gặp Nguyệt Ô bưng một cái bồn lớn nổ hoàng tử, hứng thú bừng bừng chạy tới, trong miệng chất đầy hoàng tử, ô ô thì thầm, tranh công tựa như hô, công tử, được chứng kiến bản điện hạ chủ nghệ đi. Thế nào? Nếm thử cái này hoàng tử. Hứa Phàm từ hắn mặt mày hớn hở trên nét mặt đánh giá ra hắn cũng không phải là Nguyệt Ô mà là Nguyệt Thăng. Hứa Phàm nếm mấy quả hoàng tử, hai mắt tỏa sáng, những này hoàn tử đúng là các loại khẩu vị đều có, hương vị cực dai. Hắn rất ngạc nhiên dựng thẳng lên cái ngón tay cái, tán thưởng nói rất không tệ. Nguyệt Thăng đắc ý cười, ta đã nói, tài nấu nướng của ta là cực tốt. Bản điện hạ đọc rất nhiều sách, là cái thiên tài toàn năng, thế gian tuyệt kỹ, ít có ta không biết. Hứa Phàm gặp hắn khoác lác lợi hại, hỏi, ngươi hiểu trận pháp sao? Nguyệt Thăng không chút do dự hồi đáp, hiểu, mặc kệ là quân trận thuật hay là huyền trận, ta đều là cao thủ trong cao thủ, có thể không thể so với ngài ra người kém. Công tử là có cái gì trận pháp cần phá giải sao? Hứa Phàm sớm biết bảy người nghiên cứu bên trong Nguyệt Đông am hiểu trận pháp, cố ý cầu hắn hỗ trợ phá giải âm dương quyền chủ. Không sai, là có cái trận pháp cần phá giải, chỉ là không biết ngươi có bản lĩnh này hay không. Trận pháp này cực kỳ phức tạp, liền xem như ngài ra người đến, cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể phá giải. Hắn cố ý nói ra cái kỳ hạn, chính là muốn Nguyệt Thăng hôn mê lâu một chút. Nguyệt Thăng vừa nghe nói cần thời gian lâu như vậy, hơi có chút do dự. Bất quá khoác lác đã nói ra, cũng không tiện lui bước. Vỗ ngực nói, không có vấn đề, ngài ra muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể phá giải trận pháp, bản điện hạ dùng thời gian tuyệt sẽ không so với bọn hắn giải. Công tử chờ một lát. Hắn hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Chỉ chốc lát sau, lại tỉnh lại, ánh mắt biến lười biếng đứng lên, xông Hứa Phàm gật đầu, nói ra, chủ nhân, ta là Nguyệt Đông. Hứa Phàm đem hai cái âm dương quyển trục đều cho hắn, cười nói, gọi ta công tử liền tốt, ngươi xem một chút thứ này, ngươi có thể xem hiểu à? Nguyệt Đông tiếp nhận quyển trục, mở ra nhìn thoáng qua, lập tức bị bên trong trận đồ hấp dẫn. Hơi thôi diễn, lập tức hưng phấn như bị điên cuồng, mặt đều đỏ lên. Nói ra, công tử, trận đồ này tinh diệu tuyệt luân, ta cần thời gian nghiên cứu. Hứa Phàm gật gật đầu, có thể xem hiểu liền tốt, canh gác tuần tra sự tình, không cần ngươi làm, ngươi liền nghiên cứu cái này. Nhớ rõ ràng trận đồ, liền để Nguyệt Ô đi ra nổ hoàng tử. Nguyệt Đông lĩnh mệnh lui ra. Hứa Phàm lại tìm Câu Nhưỡng, cầu hắn diệt trừ trên người mình truy tung dấu vết. Câu Nhưỡng lần nữa triệu hồi ra một cái to lớn con giun, đem Hứa Phàm đầu ngậm trong miệng mút một phen, đem hắn trên người truy tung dấu vết trừ bỏ. Hứa Phàm lại gọi tới thông suốt người môi giới, Quách Hữu Can, Trương Đông Thiên mấy vị hắn người tin cận, để bọn hắn vì chính mình hộ pháp, chuẩn bị đột phá nhị biến cảnh giới. Ngoài mê cung, Thu Lạc cùng Vân Ly tại song tâm tử vong chỗ đụng phải đầu. Vân Ly nhìn trên mặt đất mấy cái hố to, cảm thụ được trong hố lưu lại nguyên khí, sắc mặt phức tạp, hỏi, song tâm chết? Thu Lạc không chút biểu tình gật gật đầu, hắn đã chết lặng. 12 địa chi bên trong, Hiến Đào sinh tử chưa biết, bay vó làm phản, 8 vị khác địa chi bỏ mình, chỉ còn lại Vân Ly cùng Sơn Quân. Tạo thành cục diện như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn chấp nhất tại bắt cái kia người da đen. Hắn biết mình quyết sách sai lầm, nhưng bây giờ đã không có đường rút lui. Thu Lạc đưa tay đặt tại trên kết giới, thể nội huyền khí điên cuồng tràn vào, màu xanh kết giới lại biến thành màu xanh sẫm. Lần này kết giới không thể vào, cũng không thể ra, song hướng ngăn cách. Vân Ly hỏi, ta cảm ứng được song tâm trước khi chết tại trên thân người kia lưu lại truy tung ấn ký, nhưng rất nhanh liền không cảm ứng được. Thu Lạc nói hẳn là trốn vào mê cung, kết giới phong tỏa hay là chậm một chút. Vân Ly nhìn về phía mê cung, trong hai con ngươi tràn đầy phẫn hận. Nói ra, bọn hắn chính là nhìn chúng ta phân tán làm việc, mới đối song tâm độc thủ. Bọn hắn khám phá mê cung huyền bí, lại có cực mạnh điều tra năng lực, ta hoài nghi bọn hắn bây giờ đang ở trong mê cung xem chúng ta. Thu Lạc nhẹ gật đầu, từ giờ trở đi, chúng ta không còn xa cách nữa, thẳng đến đem mê cung này phá giải. Không trung tiếng gió rít gào, Sơn Quân khoan thai tới chậm, thân thể khổng lồ dừng ở Thu Lạc trước người, cung cung kính kính đi lễ. Thu Lạc đứng chắc tay, rất bất mãn, làm sao chậm như vậy? Sơn Quân khoảng cách song tâm gần nhất, lẽ ra sớm nhất đến mới đối. Sơn Quân mở ra to lớn móng vuốt cho Thu Lạc nhìn, nói ra, vừa mới ta phát hiện mê cung chủ trận nhãn chóc già phủ bắn mạnh bỡ, tổng cộng 6 mai, thật vất vả mới bảo tồn lại, làm trễ mãi chút thời gian. Trong tay hắn có 6 mai hình tam giác màu lam nhạt phù văn, phía trên đường vân cực kỳ phức tạp. Thu Lạc nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn, con người hơi co lại, tiếp trong tay quan sát tỉ mỉ, xác nhận là trận nhãn phù văn đằng sau, kích động nghiến răng nghiến lợi. Hắn nổi gân xanh, hoán hận nói, tốt, cuối cùng là tìm tới thứ này. Có trận nhãn mạnh bỡ, chỉ cần 10 ngày, liền có thể đem mê cung này bài trừ. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn chết. Vân Ly xích lại gần quan sát, kinh hỉ nói, thiếu chủ, chúng ta có thể dùng những mảnh vỡ này bố trí xuống tuần thiên lôi mang trận, mượn nhờ trận nhãn năng lượng thi triển lôi điện chi lực, chỉ cần một kích liền có thể đem tất cả mọi người huyền pháp dành thời gian để bọn hắn ở vào sắp chết trạng thái. Thu Lạc khe như mày nói ra, thi triển tuần thiên lôi mang trận nhưng là muốn tiêu hao một giáp thọ nguyên, ngươi bỏ được à? Vân Ly vô cùng không để ý, rất tự tin nói, ta rất nhanh liền có thể tấn thăng đến thiên nhất chi cảnh, đến lúc đó liền có thể tăng trưởng 420 năm tuổi thọ. Bằng năng lực của ta, một đường hát vang tiến mạnh, tuổi thọ của ta sẽ chỉ càng ngày càng dài. Hắn màu nâu nhạt con ngươi lóe ra ánh sáng âm lãnh, nói ra, sừng gãy mối thù không báo, tâm ta có không cam lòng, ngược lại sẽ đến chế tu hành. Chỉ cần có thể đem tặc kia con bắt được, một giáp tuổi thọ không tính là gì. Thu Lạc nhìn một chút hắn trên trán sừng gãy, trong lòng buồn bực, không biết đối phương vì sao muốn bẹn bẹn chặt xuống sừng của hắn. Tốt, theo ý ngươi lời nói, bố trí xuống tuần thiên lôi mang trận, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử kia đến cùng có mấy cái mạng. Chương 422, nhị biến ngộ đạo. Chương 422, nhị biến ngộ đạo. Giờ ngọ, mưa rơi chảy xiết như sóng chiều, mái vòm đem giọt mưa ngăn cản, phát ra sàn sạt mảnh vàng, mê cung bên trong vẫn như cũ khô giáo, vẫn như cũ nhận báo cắt xâm nhập. Cánh bắc doanh địa, nội đồng bền giữa không trung đất vàng trên mâm tròn, lại dựng ra cái này đến cái khác nhỏ nhà bằng đất, thờ người nghỉ ngơi. Hứa Phàm đợi tại một cái nhà bằng đất bên trong, ngay tại là tấn thăng nhị biến cảnh giới làm chuẩn bị. Hắn hai mắt nhắm nghiền, xem xét trong đầu dược tề thư. lặp đi lặp lại đọc vũ nộ giả tiến hóa dược tề cập thời vũ giới thiệu. Cập thời vũ, ngươi đem có cập thời vũ khí vận, coi ngươi thân ở nguy cơ lúc, chắc chắn sẽ có nước mưa trên trời rơi xuống. Coi ngươi tại ngày mưa ngộ đạo lúc, tư duy sẽ tiến vào độc lập thời gian vĩ độ. Thời gian sẽ được vô hạn kéo dối. Mưa rơi càng lớn, thời gian bị kéo dối càng dài. Hứa Phàm không có đọc hiểu cái này độc lập thời gian vĩ độ là có ý gì. Trên cảm giác tựa như là cùng loại với địa ngục ma đồng huyễn cảnh thời gian kéo dài. Nếu như có thể làm đến kỹ năng này, có lẽ có thể giảm mạnh hắn tăng cảnh giới lên lúc cần thời gian. Chỉ tiếc, trước mắt dược tề này còn thiếu khuyết một vị dược tài, cầu mưa cỏ. Còn không cách nào làm được. Hứa Phàm hỏi thăm những người khác phải chăng tại trong bí cảnh tìm tới qua cầu mưa cỏ. Lôi Viễn tiết lộ một tin tức, nói là người của Lôi gia tiến bí cảnh ngày đầu tiên, tại một chỗ tên là Miên Vũ trong lĩnh vực, phát hiện qua đại lượng cầu mưa cỏ. Bọn hắn đem nó đều ngắt lấy sét đánh một chứa đựng. Chỉ tiếc, những cái kia cầu mưa cỏ cũng không mang ở trên người hắn, mà là mang tại Lôi Dồn trên thân. Hứa Phàm nghĩ đến trước đó Lôi Dồn cưới Lôi Minh Tê giác đổ sát thọ triều tình cảnh. Lúc đó bọn hắn cùng Hiến Đào đối chiến, Lôi Dồn chịu Hiến Đào một cái hồn đạo, sinh tử chưa biết. Đằng sau, bao cắt giáng lâm đem người thổi tan. Nhớ tới, Lôi Dồn hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hứa Phàm đem tin tức này nói cho Lôi Viễn. Hiện tại tiên nhân ở bên ngoài, trong mê cung bộ tuyệt đối an toàn, ngược lại là có thể cho Lôi Viễn đi tìm Lôi Dồn hạ lạc. Lôi Viễn vừa nghe nói hắn tam ca cũng tại trong mê cung, lập tức tìm Bạch Nhược Yên cầu khinh thân thuật rời đi doanh địa, tìm kiếm Lôi Dồn. Hứa Phàm dùng nửa ngày thời gian, suy tư chính mình thần thông phương hướng phát triển. Càng nghĩ, đối mặt tiên nhân cấp bậc này cương địch, lĩnh ngộ thần thông mới không thực tế, tốt nhất là đem chính mình nguyên bản ưu thế phát huy đến cực hạn. Hắn mạnh nhất năng lực là cận thân vật lộn, xích thủ chiến thần chí mệnh thời khắc cửu bất tồi cảnh trực bên dưới đấm móc hàn ý chờ chút kỹ năng tất cả đều là cận chiến gia trì. Mà đứng đầu vô địch phương thức chiến đấu là cùng người đơn đấu. Di Sơn chồng đứng lên, thần tiên có cản. Nếu là có thể chế tạo một cái để hắn cùng người cận thân chiến đấu, lại là một đối một đơn đấu hoàn cảnh, đem cực lớn gia tăng lực chiến đấu của hắn. Cho nên, Hứa Phàm quyết định nhị biến cảnh giới đối với thiên đạo cảm ngộ, đơn độc dùng để tăng cường âm dương vực năng lực, đem âm dương vực chế tạo thành một tòa dùng để đơn đấu đấu thú trường. Hắn uống xong nhị biến dược tề. Dược tề vừa vào bụng, hắn lập tức liền cảm giác được chính mình tiến nhập một loại huyễn hoặc khó hiểu, rơi vào trong sương mù trong cảm giác. Thật giống như chân đạp cây bông từng bước một hướng trên trời đi. Đồng thời hắn lại cảm thấy con đường phía trước bị một tầng màn mỏng ngăn cản, để hắn cảm thấy kiềm chế hoảng hốt. Trước đó tấn thăng biến đổi lúc, chính là loại cảm giác này. Hắn biết, chỉ cần xé toang ngăn cản con đường phía trước màn mỏng, liền có thể tấn thăng đến nhị biến cảnh giới. Hắn không chút do dự đem màn mỏng xé mở, chui đi qua. Lập tức, hắn trong lồng ngực sinh ra một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, một loại không kịp chờ đợi tâm tình tự nhiên sinh ra. Linh hồn của hắn bay tới chân trời, tuần hành tứ phương, hướng phía đại đạo bản nguyên bay đi. Hắn đem chính mình tố cầu không ngừng lặp lại, phóng thích ra chính mình tín hiệu, để cầu để tiềm thức cùng đại đạo phát sinh của mình. Rất nhanh, trung quanh hắn nổi lên ánh sáng màu xanh lục, vô số số lượng chữ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, như từng chuỗi dây chuyển phóng lên tận trời, phát ra tích 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 tích. Bên hai không dứt điện tử mạnh xung thanh âm. Hứa Phàm thân ở số lượng trong loạn lưu, hưng phấn mà hoan hô lên, tới, ta đặc hữu đại đạo dị tượng, trang diện này thật sự là gọi người hoài niệm nha. Tâm hắn chiều bành trướng, tại màu xanh la số liệu trong thế giới tùy ý vẫy vùng. Rất nhanh, hắn liền tìm được một vài theo đoàn, theo hô hấp của hắn một bên hé ra một bên co lại, giống như trái tim của hắn bình thường. Hắn hiểu được, đây chính là hắn đồ vật muốn. Hắn rỗi người ra cho đoàn này số liệu một cái to lớn ôm. Lập tức, các loại phức tạp tin tức chui vào trong đầu của hắn, cảnh tượng trước mắt phi tốc gấp đổi, tư duy của hắn tựa như tiến nhập muôn nghìn việc hệ trọng bình thường, xoay tròn, nhảy vọt. Đợi hết thể đều an tĩnh lại, Hứa Phàm ngồi trước máy vi tính. Trước mắt là trắng bệnh màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình là liên tiếp giản thể tiếng Trung và mấy chục cái khung chat. Tổng điểm số 60. Phân phối hạng mục, lĩnh vực lớn nhỏ, tiếp tục thời gian, quy tắc số lượng, quy tắc cường độ, mở ra khoảng cách, cùng một thời gian có thể đi vào lĩnh vực nhân số. Hứa Phàm lông mày cao chặt, biến đổi ngộ đạo lúc, hắn có 100 cái điểm số. Nhị biến ngộ đạo lúc, làm sao mới 60 điểm số? Hố cha đâu? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức minh bạch vấn đề. Thần thăng biến đổi cảnh giới lúc, là tại hành vận nhật. Cái kia 100 cái điểm số, đoán chừng là dựa vào hồng vận tề thiên năng lực có được. Tình cảm, ta có thể thu được điểm số, là ngẫu nhiên. Toàn bộ nhờ vật khí. Hắn liếc một cái vực nội khung 84 tại âm dương vực bên trong bố trí một chỗ hồ nước ngọt, cần có điểm số là 80 điểm. Hắn liếc mắt, mắng, mẹ trứng, lần này điểm số, ngay cả tạo cái hồ nước ngọt đều không đủ. Hắn đọc tiếp mặt khác hạng mục. Lĩnh vực mỗi ngày mở ra thời gian, một nén nhang tiêu hao 3 điểm. Một canh giờ tiêu hao 24 điểm. Trong lĩnh vực có thể dung nạp kẻ ngoại lai nhân số, mỗi người tiêu hao 5 điểm. Lĩnh vực nội quy tắc. Cái này tiêu hao liền có thêm. Đơn giản nhất một đầu cấm chỉ địch nhân mở ra càn khôn giới quy tắc, liền muốn tiêu hao 80 điểm. Mặt khác lợi hại điểm quy tắc động một tí mấy trăm cái điểm. Hứa Phàm cũng không dám nhìn. Hắn cuối cùng tìm được, để tâm hắn động hẳn ngục. Lĩnh vực vững chắc cường độ, vững chắc độ, tức lĩnh vực khỏi bị phá hư cường độ. Mỗi gia tăng 10 cái phần trăm, lĩnh vực vững chắc độ liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Vững chắc độ 100% thì không có khả năng bị người bài trừ. Mỗi gia tăng 1%, tiêu hao 5 điểm số. Hứa Phàm trước mắt lĩnh vực vững chắc cường độ là số 0. Hắn âm dương vực tùy tiện gặp một tia loạn ảnh hưởng, liền sẽ sụp đổ. Cái này đúng vậy lợi cho hắn sử dụng âm dương vực tác chiến. Hắn hiện tại chỉ có 60 điểm số, nhìn qua tất cả hạng mục, cũng liền trong lĩnh vực có thể dung nạp kẻ ngoại lai nhân số cùng lĩnh vực vững chắc cường độ đáng giá thêm điểm. Hắn đầu tiên là đem trong lĩnh vực có thể dung nạp kẻ ngoại lai nhân số thiết trí là 1, tiêu hao 5 cái điểm số. Sau đó đem còn lại 55 cái điểm số, tất cả đều thêm tại lĩnh vực vững chắc cường độ bên trên. Lĩnh vực vững chắc cường độ từ 0 biến thành 11. Phía sau có chữ nhỏ, giới thiệu biểu hiện, cấp 1 cường độ, có thể hoàn toàn chống cự thuần thục cấp trở xuống loạn ảnh hưởng. Đối mặt phá vực thuật có rất nhỏ năng lực chống cự. Nhìn thấy cái này biểu hiện, Hứa Phàm nửa vui nửa buồn. Bắt tuyệt kỹ tu luyện độ khó cực cao, cho dù là giống Thu Lạc dạng này tam giáp chi cảnh tiên nhân, cũng rất khó đem loạn tu luyện tới đại sư cấp. Chỉ cần đối phương không có đại sư cấp loạn âm dương vực liền sẽ vững chắc rất nhiều. Nhưng này Thu Lạc, tựa hồ là sẽ phá vực thuật. Hứa Phàm trước đó tại Nguyệt Tinh trên thân lưu lại thần văn thấy qua Thu Lạc bài trừ căn tu dung động lĩnh vực toàn bộ quá trình. Hắn phá vực thuật tựa hồ là cần thời gian. Cũng còn tốt đi. Chương 423, thu ngược cùng chương 423, thu ngược cùng Hứa Phàm nhớ tới Thu Lạc bài trừ căn tu dung động chính tự, riêng là nghiên cứu trong đó quy tắc liền dùng thời gian dài. Nhìn, phá vực thuật là một môn có thể thông qua nghiên cứu bài trừ lĩnh vực thuật pháp. Thuật nghiệp hữu chuyên công, kỳ thành công suất khẳng định phải so sử dụng loạn cao hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần đối với lĩnh vực tiến hành nghiên cứu. Nghĩ như vậy, phá vực thuật hẳn là rất khó ảnh hưởng đến hắn tại âm dương vực bên trong chiến đấu. Hứa Phàm xác nhận thêm điểm phương thức, cơ lực đưa ra cái nút. Lập tức, con số hải dương phát sinh một trận phong bạo, Hứa Phàm tư duy ở trong cơn báo táp lượn vòng, dần dần tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Một chút kỳ dị phù văn chui vào trong đầu của hắn, cùng hắn nguyên bản có lĩnh vực phù văn khảm hợp lại cùng nhau, chậm rãi dung hợp. Đó là lĩnh vực quá trình lớn lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn cuối cùng từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, ý thức trở về bản thể, hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở một gian nhỏ nhà bằng đất bên trong. Hắn về tới hiện thực. Liền cái này, Hứa Phàm kinh ngạc từ dưới đất nhảy, cái này kết thúc. Mặc dù hắn kể triệu chứng bệnh cầu thị lĩnh vực năng lực tăng lên, nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng kỳ vọng có thể thu hoạch được một chút giống nhạn cốt thuật bình thường lợi hại thần thông. Nhưng mà thiên đạo không có cho hắn cơ hội, vẹn vẹn để hắn chơi một lát máy tính, đem hắn từ bỏ. Hứa Phàm rất phiền muộn, nói một mình oán giận nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Mai Ngọc Thư biến đổi cực hình lang, nhị biến nhạn cốt thuật. Thần thông một cái so một cái nghịch thiên. Vì sao đến phiên ta cứ như vậy là kê? Ta thế nhưng là có vũ nộ giả ra chỉ hắn nhìn thoáng qua khuê quận, lúc này đã là ngày 23 tháng 11, hắn vậy mà tại này nộ đạo 7 ngày lâu. Hắn thử nghiệm mở ra âm dương vực vực nội vẫn như cũng là một nửa mặt trời chói chang trên cao, một nửa mưa to mưa như chút nước. Lớn nhỏ hay là một mẫu đất, hình tròn, bị dạng cái bát mái vòm móc ngược trong đó. Biên giới trô dâng lên nồng mụ, trong sương mù dày đặc hiện đầy nguy hiểm vết nứt không gian. Duy nhất cải biến chính là trong sương mù dày đặc vết nứt không gian trở nên nhỏ bé rất nhiều, cũng thưa thớt rất nhiều. Đây tựa hồ là không gian càng thêm vững chắc thể hiện. Hắn mở ra tất thương đem bay vó phóng ra. Bay vó an ổn ổn đợi tại âm dương vực bên trong. Lúc trước, âm dương vực bên trong là dung không được những người khác. Hứa Phàm lại nếm thử đem đồng loạn phóng xuất. Kết quả mặc kệ hắn làm sao thi pháp, đồng loạn đều không thể tiến vào âm dương vực. Ân, không sai, đúng là chỉ có thể tiến vào một người. Thích hợp nhất đơn đả độc đấu. Hứa Phàm truy vấn bay vó nói 12 địa chi bên trong đều có ai loạn tu luyện đến đại sư cấp. Bay vó đáp, 12 địa chi bên trong chỉ có ta cùng độc mang loạn tu luyện đến đại sư cấp. Những người còn lại phần lớn là thuần thục cấp. Hứa Phàm lại hỏi thăm liên quan tới Thu Lạc phá vực thuật sự tình. Bay vó trả lời chắc chắn giống như hắn suy đoán. Phá vực thuật phần lớn là dùng để bài trừ trận pháp hình lĩnh vực. Tức thời trong chiến đấu, khó có đất dụng võ. Bất quá, Thu Lạc có thể triệu hoán toa không trúc yêu thụ ngũ tạng hư định vị chỉ dẫn, có xuyên toa không gian năng lực. Một khi thể nội bị gieo xuống ngũ tạng hư toa không trúc yêu liền sẽ có cảm ứng, có thể cắn thủng tầng tầng không gian, tại lĩnh vực vực trên vách phá vỡ một lỗ hổng, có khả năng dẫn đến lĩnh vực sụp đổ. Hứa Phàm trước đó liền kiến thức qua toa không trúc yêu hắn cùng Mai Ngọc Thư tại kỳ môn toại đạo bên trong chạy trốn lúc, liền có một đám bọ que bình thường yêu trùng cắn thủng đường hầm vách tường, truy tung tung tích của bọn hắn. Lúc trước thượng vị giả chế tài khởi động sau, Hứa Phàm thân thể từ hư hóa trạng thái giải trừ, nhưng thể nội ngũ tạng hư còn một mực tồn tại. Thu Lạc liền một mực dùng ngũ tạng hư truy tung tung tích của hắn. Hứa Phàm tiến vào mê cung đằng sau, nhận trong mê cung quy tắc ảnh hưởng, thể nội ngũ tạng hư lâm vào phong cấm trạng thái. Theo bay vó nói tới, ngũ tạng hư cũng không phải là chủ ấn, cho nên khâu nhượng trừ ấn thuật không cách nào đem nó diệt trừ. Sẽ một mực lưu lại tại Hứa Phàm thể nội, thời gian có thể đạt tới nửa năm lâu. Tại Thạch Duẩn Mê cung bên trong, có lĩnh vực quy tắc áp chế, ngũ tạng hư ở vào phong cấm ngủ say trạng thái. Một khi Hứa Phàm rời đi Thạch Duẩn Mê cung, Thu Lạc liền có thể tùy thời đem hắn thể nội ngũ tạng hư tỉnh lại, tiếp tục truy tung vị trí của hắn. Tin tức này để Hứa Phàm cảm thấy đau đầu. Hắn liền nghĩ tới ban sơ kế hoạch, cùng tiên nhân đánh nhau chết sống, chẳng giả chết cầu sinh. Chết tại tiên nhân trước mặt, để bọn hắn gây mất tưởng niệm, chuyện gì cũng bị mất. Lần sau gặp mặt dứt khoát cũng đừng chơi cái gì hoa hoa ruột, trực tiếp tự sát được, miễn cho ra lại ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái này, Hứa Phàm lập tức dễ dàng rất nhiều. Hắn rời đi nhỏ nhà bằng đất xem xét phía ngoài tình huống. Bế quan 7 ngày thời gian, doanh địa hoàn toàn biến dạng. Lơ lửng giữa không trung hoàng ngọc cuộn diện tích mở rộng đến 3 mẫu đất. Phía trên tạo gần 100 cái nhỏ nhà bằng đất, thờ người nghỉ ngơi, tu luyện. Trong doanh địa cũng nhiều rất nhiều người. Lôi Viễn thật đúng là đem Lôi Chí cho tìm trở về, hắn tại tinh bản bên trong tuần sát bí cảnh, trên mặt đất tình huống nhìn một cái không sót gì, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền tìm được Lôi Chí, đem nó mang về doanh địa. Biết được Hứa Phàm từng đã cứu Lôi Viễn mệnh, Lôi Chí rất hào phóng đem tất cả dược liệu đều để đi ra, đảm nhiệm Hứa Phàm chọn lựa. Hứa Phàm liền từ bên trong chọn lấy cầu mưa cỏ cùng bất bại dây leo. Cái này hai gốc dược liệu có thể phân biệt giúp hắn phối trí ra cập thời vũ cùng thụ ngược cùng hai loại dược tề. Cập Thời Vũ, ngươi đem có Cập Thời Vũ khí vận, coi ngươi thân ở nguy cơ lúc, chắc chắn sẽ có nước mưa trên trời rơi xuống. Coi ngươi tại ngày mưa ngộ đạo lúc, tư duy sẽ tiến vào độc lập thời gian vĩ độ. Thời gian sẽ được vô hạn kéo dỗi. Mưa rơi càng lớn, thời gian bị kéo dỗi càng dài. Thu Ngư Cuồng, coi ngươi nhục thân gặp các loại công kích, loại hình độn khí công kích, nhuệ khí công kích, nguyên rủa công kích, thiếu đốt, đóng băng, âm sát, sét đánh đả kích lúc. Thân thể sẽ chậm chạp tăng trưởng đối với nên công kích loại hình kháng tính. Mỗi loại công kích loại hình cao nhất kháng tính, có thể tích lũy đến 60. Thu Ngư Cuồng kỹ năng này, đơn giản tới nói chính là bị đánh ra tăng kháng tính. Chịu cái gì đánh liền ra tăng cái gì kháng tính. Lại là một cái loại phòng ngự siêu thần kỹ. Có Long Huyết tại, kỹ năng này có rất lớn thao tác không gian, Hứa Phàm có thể chủ động bị đánh, lấy cường hóa thể phách. Từ dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu đến xem, hắn đối với sóng âm loại công kích, xét đánh các loại tiếp tục tính công kích, khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn phòng ngự. Kỹ năng này có thể đền bù không đủ. Hắn ra lệnh Đường Bảo nấu thuốc, rất nhanh liền đem hai loại dược tể làm ra uống xong. Một loạt chữ nhỏ lập tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Đột khí loại công kích kháng tính, không duệ khí loại công kích kháng tính, không thiêu đốt loại công kích kháng tính, không. Riêng là công kích loại hình liền có mấy trăm chủng, rất nhiều công kích loại hình đều là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mỗi một loại công kích loại hình kháng tính đều là không. Hứa Phàm lần nữa bế quan, tiến vào âm dương vực thả ra bay bó, mệnh lệnh hắn lấy năm đấm ẩu đả chính mình, dùng để khảo thí kỹ năng đó tính trưởng thành. Kết quả, phá trừ thủ lăng nhân đấu đồng sau, lại phát động liệt diễm xung phong thuẫn bay võ bị liệt diễm đốt bị thương, nhận kịch thống hiệu quả tra tấn, đau trên mặt đất thẳng lăn lộn. Hứa Phàm rất im lặng, hắn cận chiến phòng ngự tính thật sự là quá mạnh, muốn thụ ngược đãi còn phải tốn chút tâm tư. Hắn lại luyện chế ra một nhóm tứ phẩm huyền ngọc pháp khí Phượng Minh Châu để bay võ lấy Phượng Minh Châu âm ba công kích chính mình. Lần này, hao phí hơn 10 quả Phượng Minh Châu tiếp nhận hơn 100 lần âm ba công kích đằng sau. Hắn đối với sóng âm loại công kích kháng tính do linh biến vì phần trăm 0.01 phần vạn. Cái này khiến Hứa Phàm mừng rỡ không thôi, mặc dù chỉ là một phần vạn tăng trưởng, nhưng nước chảy đá mòn, chỉ cần kiên trì thụ ngược đãi, sớm muộn có thể đem kháng tính để cao đến 60. Tính ra thời gian, đại khái cần tiếp tục thụ ngược đãi 600 canh giờ mới có thể đem sóng âm kháng tính để cao đến 60. Ngẫm lại cũng không đơn giản, mỗi ngày thụ ngược đãi 3 canh giờ cũng cần 200 ngày mới có thể luyện thành, mà lại quá trình của nó cực kỳ thống khổ. Nếu là không có cảm giác đau liền tốt. Tưởng niệm đến đây, Hứa Phàm đột nhiên nghĩ đến ngũ giác luân chuyển. Hắn lập tức đem xúc giác cùng tính giác năng lực xuống đến thấp nhất, sau đó lại lần tiếp nhận Phượng Minh Châu công kích, lần này hắn thai điếc thân mục, quả nhiên chưa lại cảm giác được đau đớn. Hắc, kỹ năng này tốt, có thể linh hoạt sử dụng. Hứa Phàm rất là kinh hỉ, đột nhiên ý thức được, ngũ giác luân chuyển có thể thao túng tính so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, hắn nghĩ ngợi nói, nếu là có thể cải biến vị giác liền tốt. Đem cổ biến thành ngọn, đem túi biến thành hương, đem canh thừa cơ ngụy biến thành con ác thú thị yến. Cứ như vậy ta liền có thể tùy tâm sở dục duy trì bạo thực năng lực, không nhận thức ăn ngon trình độ hạn chế. Bạo thực gấp 3 cơ sở lực lượng tăng phúc, thật sự là quá mê người. Mặc dù tác dụng phụ đông đảo, Hứa Phàm cũng không muốn từ bỏ. Huyền băng lân giáp gấp 5 lần lực lượng tăng phúc chính là ngoài định mức lực lượng, cũng không phải là cơ sở lực lượng, không cách nào điệp ra di sơn. Cho nên bạo thực lực lượng tăng phúc năng lực muốn mạnh hơn xa huyền băng lân giáp. Hắn hào hứng tăng gọn, rời đi phòng nhỏ, đi tìm Nguyệt Ô, muốn nhìn một chút hắn nổ bao nhiêu hoàn tử, chuẩn bị cầm những này hoàn tử làm thí nghiệm. Kết quả, hắn tại Nguyệt Ô nổ hoàn tử trong phòng thấy được một cái để ý hắn không nghĩ tới người, Hoắc Vũ Tình. Nàng bị một cây khóa sắt buộc, cột vào trên một cây trụ đá. Ngay tại Nguyệt Ô nổ hoàn tử nồi sắt bên cạnh dựa vào, nhắm mắt lại, nghiêng đầu, tựa hồ lâm vào hôn mê. Hứa Phàm rất là kinh ngạc, do hỏi, gia hỏa này từ đâu tới? Nguyệt Đông ghi lại âm dương quyển trục trận đồ đằng sau liền lui về tư duy chỗ sâu tự hành nghiên cứu, thả Nguyệt Ô đi ra nổ hoàn tử. Hắn nổ hoàn tử thật sự là quá thơm, cho nên có rất nhiều người đến làm tiền. Quách Hữu Can, Khoát Nha Tử, Trương Đông Thiên cơ hồ mỗi ngày liền ở tại hắn trong phòng, trông mong chờ lấy nóng hoàn tử ra nổi. Đám người nhìn thấy Hứa Phàm đều rất kinh hỉ. Quách Hữu Can hỏi, vương gia, ngươi tấn thăng đến nhị biến cảnh giới? Hứa Phàm gật gật đầu. Khoát Nha Tử cũng lại gần hỏi, vậy có hay không lĩnh ngộ lợi hại gì thần thông a? Hứa Phàm mặt tối sầm, không muốn trả lời vấn đề này, hỏi lần nữa, Hoắc Vũ Tình làm sao ở chỗ này? Quách Hưu Căn cười hắc hắc nói, ta 3 ngày trước tuần tra lúc tại tinh bản bên trong thấy được nàng, đem nàng bắt trở về. Những ngày này, mỗi ngày ăn thịt thỏ hoàng tử, đã sớm chán ăn, muốn đổi đổi khẩu vị. Vị đại tiểu thư này có thể triệu hoán thật nhiều tiểu động vật, cũng đều là loại kia có linh tính tiểu động vật, hương vị 10 phần không sai. Hắn bưng lên một chậu hoàng tử đưa đến Hứa Phàm trước mắt, nói ra, vương gia ngươi có thể nếm thử những này hoàng tử, ta ăn ngon. Nhất là xích giá thịt heo hoàn linh chim ngói viên thịt cùng hồ ly tiên nhục hoàn quả thực là nhân gian tuyệt vị. Ồ cỏ. Đoạt mang a. Hứa Phàm nắm một cái viên thịt, nhét vào trong miệng, khối lớn cắn ăn. Hứa Quách Hưu Căn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, tán dương, làm tốt lắm. Quách Hưu Căn đến Hứa Phàm tán dương, thập phần vui vẻ, một mặt vinh quang, nói ra, ai bảo hắn người nhà họ Hoắc Phạm tiệt đâu. Nhiều lần cùng vương gia đối nghịch. Cái gì Hoắc gia đại tiểu thư, tại ta đại chu trước mặt cái dám cũng không bằng. Đang khi nói chuyện Hoắc Vũ Tình từ trong hôn mê tỉnh lại, hai mắt đẫm lệ, kêu khóc nói đỏ heo mà, đuôi chim tước, Bạch tiểu tiên, là ta có lỗi với các người, ta không biết bọn hắn muốn đem các ngươi nổ thành hoàng tử. À, đám hôn đản này à, lại đem thịt của các ngươi đốt cho ta ăn, ta vốn là không muốn ăn. Chương 424, âm dương chi lực. Chương 424, âm dương chi lực. Hoắc Vũ Tình hai mắt đẫm lệ mơ hồ, mẫn cảm bắt được Hứa Phàm thân ảnh. Riêng là thấy được mơ hồ hư ảnh, cũng dọa đến nàng toàn thân thẳng run. Đợi thấy rõ ràng Hứa Phàm khuôn mặt, miệng nàng mở lớn có thể nuốt vào 2 viên trứng vịt. Muốn thét lên tiếng, tiết hầu mắt giống như là bị phá hỏng bình thường, một chữ mà đều không kêu được. Trong lúc nhất thời hoảng sợ thời khắc, lại hai mắt khẽ đảo, lần nữa ngất đi. Hứa Phàm hưởng qua các loại viên thịt đằng sau kinh thán không thôi, những này hoàn tử nhưng so sánh thịt thỏ hoàn muốn tươi đẹp ngon miệng nhiều, được xưng tụng là đỉnh tiêm mỹ thực, mà lại số lượng rất lớn, đủ để chứa đầy ba cái nồi sắt lớn. Cái này đã đầy đủ hắn 4-5 ngày ăn. Nghĩ đến Hoắc Vũ Tình có thể triệu hồi ra đủ loại linh thú, Hứa Phàm rất vui vẻ, hắn thâm trầm cười, xì ngụm nước bọt, nói ra, trêu chọc ta, tính ngươi không may. Hắn đem Hoắc Vũ Tình đưa vào âm dương vực, đưa nàng tỉnh lại đằng sau, dùng thập tự tâm miêu thuật khống chế, thu làm nô bộc. Thành Hứa Phàm nô bộc đằng sau, Hoắc Vũ Tình trở nên yên tĩnh trở lại, thành thành thật thật quỳ rạp dưới đất, chờ đợi Hứa Phàm phân công. Hứa Phàm liền mệnh lệnh nàng triệu hoán các giống thú, phối hợp Nguyệt Ô chế tác mỹ thực. Người Hoắc gia đối bọn hắn triệu hoán vật tình cảm cực sâu, Hoắc Vũ Tình đánh đáy lòng mà bên trong là không nguyện ý làm như thế. Nhưng là có thập tự tâm miêu thuật tại, nàng đối với Hứa Phàm hoàn toàn trung thành, theo lời triệu hồi ra một đám linh thú, làm nguyên liệu nấu ăn chi dụng. Hứa Phàm lại đem Nguyệt Ô lạp vào âm dương vực, để hắn đổi Nguyệt Đông đi ra nói chuyện, hướng nó hỏi thăm âm dương quyển trục sự tình. Nguyệt Đông thật là có thu hoạch, hết sức kích động hồi đáp, chủ nhân, quyển trục này bên trong ghi lại trận pháp có thể đem thế gian hết thảy năng lượng đều chia ra làm âm dương nhị khí. Âm dương tương phân quá trình sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc, chính là một môn rất đặc thù huyền pháp. Âm dương nhị khí. Hứa Phàm con mắt có chút nheo lại, cảm thấy rất khiếp sợ. Thế giới này năng lượng nhiều mà phức tạp. Lục pháp nguyên khí, vũ hành chi lực, cực hình, lực lượng nguyên rủa, hiến tế chi lực. Năng lượng tồn tại hình thức có thành tựu trên vạn trùng, bản chất cũng không giống nhau. Tuy có âm dương mà nói, nhưng nói vậy chính là điều hòa chi đạo, chỉ là ngoại vật thuộc tính âm dương điều hòa, cũng không phải là ở bên trong phân âm dương. Hết thể năng lượng đều chia ra làm âm dương nhị khí lời này, nghe giống kiếp trước đạo gia học thuyết, càng giống đối với vật chất nghiên cứu nhập vi, cũng đối với nó bản chất định nghĩa vật lý học đầu đề. Không sai. Nguyệt Đông nói ra, bản thứ nhất trong quyển trục ghi chép đem quỷ hóa cương khí phân hóa thành âm dương chi khí trận pháp. Bản thứ hai trong quyển trục ghi chép đem quỷ hóa sát khí chia ra làm âm dương chi khí trận pháp. Hai cái trận pháp có rất nhỏ khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển. Cái gọi là quỷ hóa cương khí, quỷ hóa sát khí chỉ là quỷ hóa khí làm cương khí, sát khí. Nó bản chất hay là quỷ khí. Ý là, cái này hai quyển quyển trục ghi lại đều là đem quỷ hóa khí là âm dương nhị khí trận pháp. Hứa Phàm xoa cái cằm, thầm nói, cái này cũng không phải là đem thế gian hết thảy năng lượng đều hóa thành âm dương nhị khí nha. Nguyệt Đông nói trận pháp đại cương là đem thế gian hết thể năng lượng thể đều hóa thành âm dương chi lực, chỉ là tại chi tiết có chỗ điều chỉnh. Nhằm vào mỗi một loại năng lượng đều làm điều khiển tinh vi. Bởi vì quỷ khí cụ chuẩn bị hay thay đổi đặc chất, tính ổn định cực yếu. Cho nên, dùng cái này chủng huyền khí làm cách rời âm dương nhị khí vật liệu, thoải mái nhất, thích hợp dùng tại tức thời chiến đấu. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Ngài Mục Kỳ trước khi chết gọi người truyền lời cho hắn, nói Nhị Long Hy Châu bí mật ngay tại trong quyển trục. Chắc hẳn cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, chính là tách rời âm dương chi lực, bộc phát mà ra. Nghe có điểm giống phản ứng phân hạch. Cảm giác rất nhiều xoa nha. Hứa Phàm ẩn ẩn hưng phấn, hỏi: "Ngươi có thể bố trí ra loại trận pháp này a?" Nguyệt Đông cười khổ lắc đầu, loại trận pháp này muốn tiêu hao đại lượng huyền khí, ít nhất phải bất luật cảnh giới mới có thể bố trí. Mà lại người bày trận huyền khí nhất định phải là quỷ khí, cũng cần cực cao trận pháp thiên phú. Ta cảnh giới thấp, huyền khí cũng không phải quỷ khí, cho nên không cách nào bố trí trận này. Bất luật cảnh giới. Hứa Phàm rất là kinh ngạc, hỏi: "Không nên nha, ngài Mục Kỳ chỉ có nhị biến cảnh giới, cũng có thể thi triển chiêu này a?" Nguyệt Đông nói đó là bởi vì hắn hiến tế thọ nguyên, lấy thọ nguyên chi lực đổi lấy đại lượng nguyên khí, dùng để bày trận, mới có thể thi triển Nhị Long Hy Châu. Hứa Phàm sắc mặt lập tức âm trầm một mảnh, hắn có thể không nguyện ý tiêu hao thọ nguyên đến triển khai phép thuật này. Nguyệt Đông nói chủ nhân có rảnh rỗi, ta có thể chuyển thụ cho ngài trận pháp chi đạo. Lấy thiên phú của ngài, rất nhanh liền có thể nhập môn. Hứa Phàm khoát khoát tay, hôm nào rồi nói sau. Ngươi để Nguyệt Ô ra đi, để hắn tiếp tục nổ hoàng tử. Rời đi nhà bằng đất, Hứa Phàm leo lên Hoàng Ngọc quận biên giới chỗ dựng nhìn xa đài. Nhìn xa trên đài có một vị ôm ấp trường thương nữ tử, dáng người thẳng mà đứng, ngay tại đứng gác. Bím tóc đuôi ngựa tung bay theo gió, đúng là Tô Thu Nhi. Nàng là ba ngày trước trở về doanh địa, nhìn thấy Hứa Phàm, nàng lăng lệ con ngươi hơi biến nhu hòa, hỏi: "Tấn thăng nhị biến cảnh giới?" Hứa Phàm có chút hiếu kỳ hướng về phía nàng trên dưới dò xét, gặp nàng lông tóc không thương, gật gật đầu cười nói: "Vừa mới tấn thăng, coi như thuận lợi." Tô Thu Nhi cảm thán nói: "16 tuổi nhị biến cảnh giới, chính là Hứa Thú cũng theo không kịp, Dê Sinh công tử quả thật kỳ tài ngút trời. Chắc hẳn Ngọa Long tiên sinh cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, hy vọng sẽ có một ngày có thể thấy tiền bối phong thái. Muốn gặp Ngọa Long tiên sinh, đời này sợ là đều khó có khả năng." Hứa Phàm có chút lúng túng gãi đầu một cái, nói sang chuyện khác, hỏi: "Hứa Thu đâu?" Tô Thu Nhi hơi kinh ngạc, ngươi cũng thấy được, nàng lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, hắn lấy kỷ môn thuật bỏ chạy, không biết tung tích." Hứa Phàm bắt quái chi hồn đang thiêu đốt, bất quá hắn vẫn là nhịn được, không có hỏi thăm Tô Thu Nhi cùng Hứa Thu quan hệ. Nói ra: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta thủ một hồi." Tô Thu Nhi cũng không nhiều lời nói, hạ nhìn xa đài, trở về phòng nghỉ ngơi. Hứa Phàm lấp quả hoàn tử tại trong miệng, đem ngũ giác tập trung ở trên ánh mắt, sử xuất thiên lý nhãn xem xét mê cung bốn phía động tĩnh. Một bên khác, lại phân ra một chút cảm giác tại vị giác phía trên, thử nghiệm đem trong miệng hoàn tử mùi chua vị biến thành vị ngọt vị. Ước chừng sau một nén nhang, Hứa Phàm dò xét đến Thu Lạc Hạ Lạc. Hắn cùng Vân Ly, Sơn Quân ba người tương đối xếp bằng ở mê cung sườn tây đám mây, mỗi người trong tay đều bưng lấy một khối gương đồng lớn nhỏ sứ tấm, bọn hắn ngay tại sứ tấm phía trên điêu khắc cái gì. Từ Hứa Phàm thị giác chỉ có thể nhìn thấy Vân Ly trong tay sứ tấm, trên bảng điêu khắc đường vân hiện lên trạng cây trạng, dường như điện giật đường vân. Hứa Phàm có chút nhíu mày, đó là cái gì? Hắn khóa chặt ba người phương hướng, Thu Thiên Lý Nhãn lại bung ra Thuận Phong Nhĩ đem tính lực định cháy tại ngoài trăm dặm thu lạc ba người vị trí. Tại tránh đi ồn ào tiếng mưa rơi, tiếng gió, hạt cát tiếng ma sát. Hắn rõ ràng nghe được thu lạc ba người hô hấp, nghe được tim đập của bọn hắn. Hứa Phàm vừa ăn hoàn tử, một bên nghe trộm, cứ như vậy nghe suốt cả một buổi tối. Đến hừng đông lúc, rốt cục nghe được bọn hắn một đoạn lượng tin tức to lớn đối thoại. Vân Ly nói làm tiếp 300 khối lôi tẩu bản liền có thể bố trí tuần thiên lôi mang trận. Đến lúc đó, liền có thể đối với trong mê cung này người đại khai sát giới. Sơn Quân hỏi, thiếu chủ, còn bao lâu nữa mê cung này lĩnh vực mới có thể tán loạn? Thu Lạc nhìn thoáng qua khuê quận, nói ra, đại trận khí đã ở bên ngoài tiết, ngắn nhất 3 ngày, dài nhất 5 ngày. Mê cung liền sẽ tán loạn. Chúng ta đến trước lúc này bố trí tốt tuần thiên lôi mang trận. Hứa Phàm nghe vậy rất là giật mình, tuần thiên lôi mang trận. Đây là cái gì? Mê cung khí ở bên ngoài tiết ta. Hắn đã phá trừ lĩnh vực. Những nội dung này, để trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn cuống quýt hạ nhìn xa đài, đi tìm Lôi Viễn tra hỏi, muốn hỏi thăm một chút tuần thiên lôi mang trận là cái gì. Kết quả Lôi Viễn cùng Lôi Dồn đều chưa từng nghe nói qua trận pháp này. Hứa Phàm lại đi tìm Nguyệt Đông tra hỏi, nhưng mà Nguyệt Đông đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn từ trận pháp danh tự có chỗ suy đoán, có thể bị mang theo tuần thiên tên trận pháp, đều là uy lực cực kỳ khủng bố đại trận. Trận này được xưng là lôi mang trận, chỉ sợ là cỡ lớn lôi pháp, sợ có hủy thiên diệt địa chi uy. Hứa Phàm nghe chút lời này, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn lập tức liền không muốn tại trong mê cung chờ lâu. Tình huống trước mắt, còn có thể dựa vào thập phương không bộ thuật rời đi cái giới. Tuần Thiên Lôi mang trận một thành, vạn nhất nó trận pháp giới bích độ rộng vượt qua 10 mét, hắn liền không cách nào lại rời đi. Không được, ta phải đi, hiện tại liền phải đi. Chương 425, Minh Tu Sạn Đạo chương 425, Minh Tu Sạn Đạo tất thương bên trong, bay vó ngay tại lắp bắp giảng thuật Tuần Thiên Lôi mang trận uy lực, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuần Thiên Lôi mang trận là Vân Ly thần thông tuyệt kỹ một trong, chính là một môn phạm vi cực lớn, uy lực cực mạnh lôi hệ trận pháp. Thiếu chủ có thể làm cho mê cung huyền pháp tán loạn, nhất định là tìm được trận nhãn mảnh vỡ. Bọn hắn là muốn lợi dụng trận nhãn mảnh vỡ đem tuần thiên lôi mang trận khảm nạm tại thạch chuẩn mê cung trong đại trận. Mượn nhờ thạch chuẩn mê cung huyền khí đến thôi động đại trận. Trận pháp này một khi thi triển, liền có lôi mang lặp đi lặp lại tuần tra, chạm đến lôi mang người mười phần chín tàn, lại không chỗ có thể trốn không phải bạn bất đắc dĩ. Hứa Phàm là không muốn nghe hắn nói chuyện. Đoạn văn này nói xong, Hứa Phàm thở phào nhẹ nhõm, có một loại giải thoát rồi cảm giác. Nơi đây giữ lại không được. Hắn ôm lấy tay, nâng cầm lên, thôi diễn chính mình rời đi mê cung đằng sau sẽ phát sinh sự tình. Chỉ cần rời đi mê cung, thể nội ngũ tạng hư liền sẽ bị tỉnh lại. Thu Lạc sẽ trước tiên cảm ứng được vị trí của hắn, sau đó cùng Vân Ly cùng Sơn Quân đội giết hắn. Đối kháng chính diện, một con đường chết. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là ngay trước Thu Lạc mặt tự sát, gây mất Thu Lạc tưởng niệm, cũng trừ bỏ thể nội ngũ tạng hư. Nhưng làm như vậy tương đương với vứt bỏ đồng đội. Hắn nhiều nhất có thể đem thông suốt người môi giới đặt ở ám lao bên trong mang đi, những người khác sẽ bị một mực vây ở trong kết giới, kết cục chỉ có tử vong. Ngẫm lại trong doanh địa đám người, có mấy người hay là để hắn hơi có không thôi. Quách Hữu Can, Khâu Nhưỡng, Trương Đông Thiên, Tô Thu Nhi chờ chút, đều là cùng hắn kể vai chiến đấu qua chiến hữu. Có cái gì sách lược vẹn toàn a? Hứa Phàm rơi vào trầm tư. Nguyễn Đông còn không biết đã đại nạn lâm đầu, cầu nói, chủ nhân ngươi đã tấn thăng đến nhị biến cảnh giới, có thể đem Cúc Nhi cũng thu làm nô bộc a. Nàng một mực ngủ, chúng ta đều rất lo lắng. Nguyễn Đông nhắc lên Cúc Nhi, Hứa Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra tại Hồng Thụ Lâm bãi bùn trong đường sông cùng Mai Lan Trúc Cúc bốn cái phân thân lúc chiến đấu hình ảnh. Một cái ý nghĩ đột nhiên tại đầu óc hắn sinh ra, hắn hỏi Nguyễn Đông nói ngươi sẽ sử dụng dung huyết song sinh thuật a? Nguyễn Đông nhẹ gật đầu, đáp, biết, chúng ta mỗi cái phân thân dung huyết song sinh thuật năng lực đều là giống nhau. Hứa Phàm lại hỏi, một lần có thể tạo ra bao nhiêu phân thân đến? Nguyễn Đông đáp, nhiều nhất 6 cái, mà lại nhất định phải là biến đổi cảnh giới trở xuống người mới có thể phục chế. Hứa Phàm hiện tại đã là nhị biến cảnh giới, Nguyễn Đông không cách nào phục chế phân thân của hắn. Trong doanh địa biến đổi cảnh giới cao thủ có rất nhiều, trước mắt loại tuyệt cảnh này phía dưới, ngược lại là có thể lợi dụng một chiêu này đảo loạn thế cục. Hứa Phàm xoa xoa trên cằm sợi râu, trầm ngâm nói, 6 cái, đầy đủ, có lẽ có thể cho tất cả mọi người sống sót. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trên mái vòm lốp bốp dọn mưa tiếng vang không ngừng. Trận mưa này đã trọn vẹn hạ 7 ngày lâu. Hứa Phàm nộ tính kéo căng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cẩn thận thôi diễn trong đầu kế hoạch. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đem toàn bộ kế hoạch lối suy nghĩ hoàn thành. Thần thái sáng láng lẩm bẩm, một chiêu này phải gọi mình tu sạn đạo ám độ trần thương đi. Đây là ta có thể vì chư quân làm một chuyện cuối cùng, có thể hay không mạng sống, đều xem vận khí của các ngươi. Hắn để Nguyệt Đông triệu tập mọi người tập hợp. Chính mình từ tất thương bên trong lấy ra bạo thực dược tể cùng yên diện dược tể. Nguyệt Ô nổ hoàng tử số lượng, dựa theo Hứa Phàm gấp 3 lượng cơm ăn, đầy đủ ăn được 7 ngày. Trong 7 ngày này, tinh nghiên khẩu bị biến hóa chi thuật, hẳn là có thể có đủ thu hoạch. Cho nên, có thể nuốt vào bạo thực dược tề. Tiên diệt dược tề hay là thiêu đốt nham tương bộ dáng, Hứa Phàm thu hoạch được long huyết đằng sau, từng đem ngón tay xâm nhập dược tề bên trong, điều tra nó thuộc tính. Ngón tay bị đốt đứt nửa cái. Lôi Vũ luyện kim thuật đem nó xem xét là dung nhập nửa cái ngón tay điên diệt dược tề. Hiệu quả đã định. Cái này khiến Hứa Phàm rất là khó chịu. Trên cảm giác, hình như là bởi vì dung nhập nửa cái ngón tay mới trở nên hiệu quả đã định. Cũng may hắn đã thuần thục nắm giữ phân giải pháp trận lại đem trong dược tề đoạn chỉ chia lìa đi ra. Như vậy, dược tề mới khôi phục bình thường. Hắn uống trước hạ bạo thực dược tề. Độ ăn no 100 gấp 3 cơ sở lực lượng tăng phúc. Độ ăn no 70 trở lên, gấp 2 cơ sở lực lượng tăng phúc. độ ăn no 10 phía dưới, lực lượng sườn đồi thức hạ xuống, tiến vào trạng thái hư nhược. Độ ăn no là không xe điên. Dược tê này vừa xuống bụng, một cỗ mãnh liệt thèm ăn tựa như thủy triều từ thân thể mỗi một hẻo lánh buôn tập đến hắn dạ dày, một cỗ cảm giác đói bụng đống nhiên xông ra. Dược tê thư len ken rung động. Trước mắt của hắn xuất hiện một loạt chữ nhỏ. Độ ăn no, 40 trạng thái thân thể, tốt đẹp, lực lượng không tăng phú. Hắn lập tức nắm một cái hoàn tử nhét vào trong miệng, tươi hương, chua ngọt, cay độc. Các loại tư vị tại lưỡi tâm nổ tung, hương vị mặc dù loạn, nhưng không mất kỳ mỹ. Dầm. Hắn đem hoàn tử nuốt xuống bụng đi. Một cỗ thỏa mãn cực lớn cảm giác tự nhiên sinh ra, để hắn nhịn không được thoải mái thẳng hừ hừ. Liên tục ăn 10 trôi hoàn tử, có chừng hơn 60 quả. Hứa Phàm độ ăn no rốt cục tiêu thăng đến 100. Cơ sở lực lượng có gấp 3 tăng phúc, từ 8000 cân biến thành 24,000 cân. Hứa Phàm chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hắn tiện tay vung ra một quyền. To lớn âm bạo lập tức vang lên, chấn động đến lỗ tai của hắn ông ông tác hưởng. Không hơn 100% độ ăn no chỉ kéo dài thời gian một chén trà công phu, liền rơi xuống đến 99. Lực lượng gấp 3 tăng phúc cũng giảm mất đến gấp 2. Thẳng đến hắn lần nữa ăn 10 quả hoàn tử, mới lại khôi phục được 100 độ ăn no. Cái này khiến hắn lông mày cau chặt, cách mỗi một chén trà liền muốn tiêu hao 10 quả hoàn tử. Một canh giờ liền muốn tiêu hao 240 quả hoàn tử, lượng tiêu hao này thật sự là quá lớn. Hắn thử nghiệm đem độ đói duy trì tại 70. Lần này hắn phát hiện, cách mỗi một nén nhang, chỉ cần ăn một viên hoàn tử, liền có thể duy trì. Một canh giờ cũng chỉ cần ăn 8 quả hoàn tử. Từ 70 độ ăn no, tăng trưởng là 100 độ ăn no. Chỉ cần ăn 30 quả hoàn tử. So sánh với mà nói, thường ngày trạng thái dưới, đem độ ăn no duy trì tại 70 liền tốt. Gặp được cường địch lại đem độ ăn no tăng lên đến 100 tương đối thực dụng. Hứa Phàm trước đó cảm thấy nguyệt ô nổ hoàn tử nhiều nhất có thể duy trì 7 ngày. Hiện tại tính ra lại là có thể duy trì 10 ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Uống rồi bạo thực dược tề, Hứa Phàm lại đem yên diệt dược tề uống xong. Yên diệt, coi ngươi tử vong, cũng phát động nộ thủy trọng sinh thời. Ngươi thi thể phương viên một trượng phạm vi bên trong, sẽ phát sinh yên diệt. Tức phạm vi bên trong hết thể sự vật, bao quát không gian bản thân ở bên trong, đều bị lô đen tuôn vệ, hủy diệt, uy về hư vô. Mặc dù dược tề này vẫn như cũng là như nham tương bình thường nóng hổi, nhưng Hứa Phàm cảm thấy, nếu dược tề thư đem dược tề này nấu luyện thành loại bộ dáng này, liền nhất định là có thể uống. Coi như không thể uống, đốt cái ruột xuyên bụng nát, có long huyết tại, cũng không cần sợ. Hắn cắn răng một cái, ngửa đầu đem dược tề uống xong. Quả nhiên như hắn sở liệu, dược tề này có thể đem ngón tay của hắn đốt đoạn, uống vào trong miệng lại nhiệt lượng hoàn toàn không có, chỉ có một cỗ mềm mại hướng chạy cổ họng. Liền giống như là tại quát bảo ngưng lại cục nước đường. Dược tề vừa xuống bụng, trong đầu dược tề thư lập tức len ken rung động, trước mắt cũng có chữ nhỏ thổi qua, biểu hiện yên diệt kỹ năng có hiệu lực. Hứa Phàm nhẹ nhàng thở ra, có hai kỹ năng này bản thân, năng lực cận chiến tăng lên mấy lần, sau khi chết cũng có thể kéo cái đệm lưng. Những tiên nhân này rất khó ở trên người hắn chiếm được lợi. Hắn cho Cúc Nhi cho ăn dược tề giải độc, đưa nàng tỉnh lại, lại dùng thập tự tâm neo thuật đưa nàng khống chế. Sau nửa canh giờ, doanh điệu tất cả canh gác người tất cả đều bị triệu hồi. Tất cả mọi người tại Hoàng Ngọc quận giải đất trung tâm tập hợp. Hứa Phàm cho bọn hắn giảng thuật trước mắt đối mặt khốn cảnh cùng thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Đám người nghe nói hắn, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh tại tuần thiên lôi mang trận uy lực, cũng chấn kinh tại Hứa Phàm thiên mã hành không kế hoạch. Tại đã trải qua nửa canh giờ thảo luận đằng sau, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn Hứa Phàm kế hoạch. Hứa Phàm điểm danh nói Bạch Nhược Yên, Quách Lưu Can, Trước Nha Quả Lưu Đỏ, Hoắc Vũ Tình, Cúc Nhi, Trương Đông Thiên ra khỏi hàng, chuẩn bị phục chế phân thân. Sáu người lập tức ra khỏi hàng, Nguyệt Đông đem bọn hắn cổ tay cắt vỡ, đem máu của mình dung nhập trong cơ thể của bọn hắn, sau đó thi triển dung huyết song sinh thuật. Nương theo lấy một trận ta thích máu hải đồng nói mớ âm thanh, cái này đến cái khác phân thân bị màu đen tay nhỏ vây quanh, từ vết nước không gian chui ra. Sáu cái phân thân cùng Bạch Nhược Yên, Quách Lưu Can, Trước Nha Quả Lưu Đỏ, Hoắc Vũ Tình, Cúc Nhi, Trương Đông Thiên giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là trên trán có màu vàng nhạt phù văn. Làm cho người lúng túng là, những phân thân này tất cả đều không mặc quần áo, trừ Quách Hữu Căn phân thân, còn lại 5 vị tất cả đều là nữ hải. Trước mắt bao người, dẫn tới một mảnh kêu sợ hãi. Hay là Tô Thu Nhi phản ứng nhanh, lấy sát khí ngưng ra tứ phía bình chướng, đem 5 cái nữ hải phân thân nhốt tại trong đó, che lấp thân hình. Chỉ còn sót lại Quách Hữu Căn phân thân tùy tiện đứng ở bên ngoài. Quách Hữu Căn rất đắc ý mà đối với phân thân của mình trên dưới dò xét, hướng phía chúng nam ôn quyền nói, "Chư vị, đã nhường." Tất cả mọi người đổi xong quần áo, Hứa Phàm bắt đầu cho 6 vị phân thân phân phối nhiệm vụ. Lại phái ra những người khác, phân tán đến mê cung các nơi đi hướng mặt khác người còn sống đưa tin. Một ngày thời gian, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. 6 vị phân thân cũng riêng phần mình đã tới nhiệm vụ địa điểm. Cúc Nhi cùng Hoắc Vũ Tỉnh tại mọi người trợ giúp bên dưới, rất nhanh liền khám phá tinh bản. Trong đó, Quách Lưu Can, Trương Đông Thiên, Bạch Nhược Yên phân thân đi đến mê cung nhất sở tây. Trước Nha Quả Liễu Đỏ phân thân đi đến mê cung nhất cánh bắc. Cúc Nhi phân thân đi đến mê cung nhất phía nam. Hoắc Vũ Tỉnh phân thân đi đến mê cung nhất sở đông. Bọn hắn cũng không phải là lấy Bạch Nhược Yên phi tiên cốt bay ở bầu trời, mà là cưỡi Trương Đông Thiên vẽ ra tới độc cước kền kền bay ở không trung. Hứa Phàm giấu ở mê cung góc đông bắc, đám người còn lại thì là giấu ở mê cung góc đông nam. Bạch Nhược Yên phân thân bị phong cấm huyền pháp, trói gô gánh tại Quách Hữu Căn phân thân trên bờ bay. Quách Hữu Căn phân thân cùng Trương Đông Thiên phân thân cùng một chỗ cưỡi một cái một chân cự ứng, tới gần mê cung nhất sườn tây kết giới. Đến kết giới chỗ, Quách Hữu Căn phân thân cổ động toàn thân huyền pháp, vung vẩy cây môn côn hướng phía kết giới đập tới. Đông, một tiếng vang trầm, kết giới nổi lên một trận gợn sóng. Bên ngoài kết giới, xếp bằng ở đám mây thu lạc lập tức có sở cảm ứng, ngẩng đầu hướng phía mê cung phương hướng nhìn lại. trong mê cung cắt vàng tràn ngập, cái gì cũng thấy không rõ. Vân Ly hỏi, thiếu chủ, thế nào? Thu Lạc nói ta cảm ứng được, có người tại công kích kết giới. Công kích kết giới sự tình thường xuyên phát sinh, luôn có con mồi đi đến mê cung biên giới chỗ. Thu Lạc cũng không quá để ý nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện, đối phương công kích kết giới tần suất như gõ trống bình thường, là có quy luật. Tựa hồ là đang hướng hắn truyền lại tín hiệu. Hắn lập tức đứng dậy, nói ra, tựa hồ có chút tình huống, các ngươi theo ta đi nhìn một chút. Vân Ly cùng Sơn Tạc lập đống nổi lên thân, đi theo Thu Lạc hướng phía kết giới bay đi. Đến kết giới chỗ, bọn hắn nhìn thấy trong kết giới có một kỵ lấy cự ứng tráng hán chính cơ cây gậy, một côn tiếp lấy một côn nện ở trên kết giới. Thu Lạc lơ lửng tại tráng hán đối diện, cao giọng nói, không biết sống chết gì dân, chẳng lẽ đi cầu chết. Quách Hưu căn phân thân nhìn thấy Thu Lạc, lập tức hai tay ôm quyền, làm bái phục trạng, cao giọng hô, tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Nhỏ có lời muốn giảng, nhìn tiên nhân mở ra kết giới, thả ta ra ngoài. Chương 426, chủ phó khế ước. Chương 426, chủ phó khế ước. Song sinh vực đi ra phân thân, tựa như người nhân bản, trừ trên trán nhiều dùng để mở ra song sinh vực không gian phù văn, những bộ phận khác cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Thu Lạc nhìn xem trong kết giới liên tục cầu xin tha thứ Quách Hữu căn phân thân mày nhăn lại, hắn từ đối phương trên khí tức đánh giá ra hắn thực lực cực kỳ thấp, không biết hắn ở đâu ra đảm lượng có can đảm phụ cận nói chuyện. Thu Lạc rất cẩn thận, hỏi, có lời gì, nói như vậy liền tốt. Quách Hữu căn phân thân đem Bạch Nhược Yên phân thân từ đầu vai chuyển bên dưới, ôm vào trong ngực, hiện lên hướng Thu Lạc, nói ra, nhỏ bắt được nhị phẩm phi tiên cốt đặc biệt đem nó hiến cho tiên nhân, cầu tiên nhân có thể tha chúng ta một mạng. Thu Lạc thấy rõ ràng Bạch Nhược Yên khuôn mặt, con mắt lập tức liền thẳng. Trước đó, Lộc Măng, Ti thần bị giết, hắn từng trăm dặm bút tập, tiến về chặn giết, lấy một chiêu thiên ti câu hồn đổ sắt vạn yêu hải chúng. Gặp qua Bạch Nhược Yên, cũng nhớ kỹ tướng mạo của nàng. Nàng nhị phẩm phi tiên cốt là chỗ này trong khu vực săn bắn đáng giá nhất dị cốt. Thu Lạc cảm thấy vui mừng, lại có chút buồn bực, đối phương có thể cưỡi chim chuẩn xác tìm tới vị trí của bọn hắn, nói rõ bọn hắn đã khám phá mê cung huyền bí. Hắn hỏi, các ngươi đợi tại mê cung bên trong ẩn thân, bình yên không lo, vì sao muốn hướng ta quỳ hàng đâu? Quách Hữu căn phân thân có chút khiếp đảm ngẩng lên đầu nhìn Thu Lạc một chút, đắc, chúng ta đã biết, chỗ này lĩnh vực chẳng mấy chốc sẽ bị phá trừ, đến lúc đó chúng ta chắc chắn một con đường chết. Trong mê cung người cơ hồ tất cả đều chạy đi, chúng ta không cách nào thoát khốn, cho nên chỉ có thể hướng tiên nhân ngài quy hàng, ta chỗ này có rất nhiều ngài tin tức cần. Thu Lạc nghe vậy, rất là giật mình. Cơ hồ tất cả đều chạy đi. Sao lại có thể như thế đây? Hắn lông mày dựng thẳng, bác bỏ nói hiệu nói bượng, cả tòa mê cung đều bị ta kết giới vây quanh, chính là có một con muỗi bay ra ngoài, ta cũng nhất thanh nhị sở. Thu hồ mê cung này biên giới cắt đứt không gian Nazi loại thuật pháp. Ta không tin, còn có cái gì phương pháp có thể làm cho các ngươi rời đi kết giới? Quách Hữu căn phân thân nói chắc như đinh đóng cột hồi đáp, là tại đêm trăng tròn rời đi. Đêm trăng tròn, mê cung biên giới phong tỏa có thể lực lớn giảm yếu rất nhiều, cũng không có thể đem tất cả loại không gian thuật pháp phong cấm. Mà lại, ngài kết giới đã từng mở ra một lần, bọn hắn dùng kỳ môn cốt năng lực rời đi. Đêm trăng tròn Thu Lạc sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nghĩ tới song tâm chết, lúc đó song tâm xác thực mở ra kết giới. Chẳng lẽ lại là vào lúc đó chạy đi? Lúc đó hắn cảm ứng được song tâm trước khi chết tại người da đen trên thân lưu truy tung ấn ký, nhưng là cái kia truy tung ấn ký chỉ lưu lại chớp mắt liền biến mất không thấy. Hắn còn lấy là người da đen quay trở về mê cung, dựa vào mê cung phong cấm cắt đứt ấn ký. Chẳng lẽ lại tên kia cũng không trở về mê cung, mà là dùng những phương thức khác giải trừ trên người truy tung ấn ký? Hắn trốn. Thu Lạc triệt để mê mang, hắn đưa ngón trỏ ra khắp nơi trên kết giới vẽ một vòng tròn, phá vỡ một lỗ hổng, đem Bách Hữu căn cùng Trương Đồng Tiên phóng ra. Vân Ly cùng Sơn Quân phân biệt đem hai người cổ bắt lấy, khống chế lại. Thu Lạc đem Bạch Nhược Yên phân thân nhấc lên, độ huyền khí nhập thể, kiểm tra một phen, phát hiện nàng cũng vô hại thế, thổi một ngụm, đưa nàng tỉnh lại. Bạch Nhược Yên phân thân vừa tỉnh tới, lập tức hướng về phía Quách Hữu căn cùng Trương Đông Thiên mắng, hỗn đản, bội bạc cậu nam nữ, các ngươi đồng môn, chiến hữu đều bị tiên nhân giết chết, hiện tại lại muốn đầu nhập vào tiên nhân. Ta Bạch Nhược Yên hận không thể ăn sống các ngươi mới đủ. Thu Lạc khỏe miệng có chút câu lên, hắn mừng rỡ nhìn thấy loại hình ảnh này, cái lộn luôn có thể bại lộ đại lượng tin tức. Lại nghe Quách Hữu căn tức giận mắng lại nói nữ nhân ngu xuẩn, các ngươi cùng tà quỷ làm bạn, tin vào cái kia tà quỷ xảo ngôn đẹp ngữ, bất quá là tự chui đầu vào giỏ, các ngươi sớm muộn muốn trở thành hắn món ăn trong mâm. Thu Lạc con mắt sáng lên, Quách Hữu căn nâng lên tà quỷ, chỉ sợ sẽ là cái kia người da đen, hắn lập tức dò hỏi, ngươi nói một câu cái kia tà quỷ đến cùng là ai? Quách Hữu căn phân thân dựa theo Hứa Phàm dạy cho hắn lý do thoái thác, giảng nói, cùng tiên nhân ngài đối nghịch, cũng không phải là nhân loại, mà là một cái không biết tên tà quỷ. Hắn có rất nhiều huyền diệu thần thông, dường như cùng ngài một dạng, cùng là thượng giới tiên nhân. Lời này lập tức liền nói đến giờ con lên, Thu Lạc đã sớm hoài nghi cái kia tà quỷ cũng không phải là người hạ giới. Quách Hữu căn tiếp tục giảng nói, nửa tháng trước, chúng ta tao ngộ đất xúc truy sát, bị buộc tiến vào thạch chuẩn mê cung. Bởi vì có Bạch Nhược Yên nhị phẩm phi tiên cốt trèo trống, có thể giấu ở đám mây, khỏi bị thọ chiều tập kích. Về sau, chúng ta ngay tại đám mây gặp bị tà quỷ phụ thể hứa thú. Khi đó chúng ta còn không biết hắn là tà quỷ. Thu Lạc cau mày nói, hứa thú? Là người da đen kia danh tự a? Quách Hữu căn nói hắn lúc đó đã khám phá mê cung huyền bí, đồng thời đem nó huyền bí cáo chi tại chúng ta, để cho chúng ta nhưng tại đám mây tự do hành động, không nhận báo cắt ảnh hưởng. Chúng ta tự nhiên đối với hắn không gì sánh được tin phục. Lấy hắn cầm đầu, nghe hắn ra lệnh. 10 ngày trước, hắn nói cho chúng ta biết, chư vị tiên trưởng ngay tại phá giải thạch chuẩn mê cung trận pháp. Trận pháp vừa bỡ, chúng ta sắp chết đường một đầu. Mà hắn lại có một kế có thể thoát khốn, chính là thừa dịp đêm trăng tròn, mê cung phong cấm chi lực yếu bất thời điểm, lừa gạt song tâm mở ra mê cung, lấy tam phẩm kỳ môn cốt năng lực, song môn hợp bích gang tấc trăm giảm, đem người đưa ra mê cung. Đằng sau, kế hoạch của hắn cũng thuận lợi tiến hành, mang theo trong mê cung người, thành công đào tẩu. Thu Lạc khẽ nhíu mày, vậy các ngươi vì sao không thể cùng bọn hắn cùng rời đi? Quách Hữu Căn cười khổ nói, đêm trăng tròn một ngày trước, ta cùng một đám đồng bạn ngoài ý muốn phát hiện hắn tà quỷ thân phận, bị hắn trắng trợn đổ sát. Chỉ tiếc, những người khác cũng không nhìn thấy hắn hành hung hình ảnh. Thu nó mê hoặc sâu vô cùng, đối với chúng ta nói cũng không tin tưởng, ngược lại xem chúng ta là cựu địch, buộc chúng ta rời đi. Cho nên, chúng ta mới lưu tại trong mê cung. Cái này Bạch Nhược Yên, là chúng ta tại đêm trăng tròn, tại bọn hắn chuẩn bị lên đường thời khắc bắt được. Chính là muốn lấy nàng dị cốt, đổi chúng ta mệnh. Mong rằng tiên nhân tha mạng, ta có thể làm ngài cung cấp cái kia tà quỷ tin tức. Đây là giảng cái tiểu cố sự. Thu Lạc nghe được nhíu chặt mày. Cố sự rất hoàn chỉnh, trên logic nói thông được, trong đó có rất nhiều mấu chốt tin tức. Nhưng những lời này, hắn không thể tin được, lại không dám tin. Cái kia tà quỷ thực lực siêu cường, có thể tùy ý đánh giết lạc đàn địa chi, làm sao có thể lưu bọn hắn còn sống? Còn bắt đi một vị nhị phẩm phi tiên cốt. Hắn cười lạnh nói, tùy tiện kể chuyện xưa liền muốn để cho ta tin tưởng ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Quách Hữu Cản sắc lập khắc hồi đáp, ta nguyện cùng tiên trưởng ngài ký kết chủ phó khế ước, toàn tâm đầu nhập vào, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không nói ngoa. Thu Lạc nghe hắn kiểu nói này, con mắt đột nhiên trừng lớn. Chủ phó khế ước loại vật này, hạn định trình độ là có đẳng cấp. Cấp thấp nhất chủ phó khế ước, chỉ ước định sinh sát vị, chính là người hầu một phương, không được đối với chủ nhân nổi sát tâm, hạ sát thủ, nếu không sẽ gặp khế ước phản vệ. Nó tư duy, hành động cũng không nhận hạn chế, thậm chí có thể cùng chủ nhân cả đời không qua lại với nhau. Trung cấp một chút chủ phó khế ước, hội quy định phục tùng trình độ. Nói gì nghe nấy, hoặc là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận có thể kháng mệnh thức phục tùng. Cao cấp nhất chủ phó khế ước thì là toàn diện phục tùng, từ tư tưởng, linh hồn đến nhục thân hoàn toàn bị chủ nhân khống chế, quyền sinh sát trong tay, chỉ ở một ý niệm. Bởi vì cao cấp nhất chủ phó khế ước vi phạm với ký ức không thể đụng vào đại đạo quy tắc, cho nên loại khế ước này nhất định phải là đê vị giả tự chủ khế ước, chính là nô bộc đánh trong đáy lòng, tự nguyện nhận chủ, tuyệt không thể xuất hiện thượng vị giả ép buộc tình huống. Thập tự tâm miêu thuật là một loại mưu lợi hành vi, mười đạo tâm neo theo thứ tự gieo xuống, nhưng thật ra là một loại siêu tốc thuần hóa quá trình, tương đương với để cho địch nhân dần dần bị tẩy não, cũng chủ động nhận chủ, cũng không vi phạm đại đạo quy tắc. Quách Hữu Căn nói tới toàn tâm đầu nhập vào, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không nói ngoa thì tương đương với đẳng cấp cao nhất chủ phó khế ước. Ký kết loại khế ước này, tại chủ nhân trước mặt là tuyệt đối sẽ không nói dối. Thu Lạc cười ha ha, lập tức giật ra một trương quyển trục, treo trên bầu trời trải tại trước ngực, nói ra, ký kết loại khế ước này quyển trục thế nhưng là rất đắt. May mắn ta mang theo một tấm. Tốt, vậy ta liền thu ngươi làm buộc, lại đi tra hỏi. Chương 427, ám độ Trần Thương chương 427, ám độ Trần Thương hắn đưa tay hướng phía Quách Hữu Căn mi tâm một chút, một viên huyết châu lập tức từ hắn mi tâm bay ra, rơi vào trong quyển trục. Thu Lạc cũng cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt huyết châu tiến vào quyển trục. Hắn lấy giữa ngón tay máu tươi tại trong quyển trục viết không chỉ, rất nhanh liền biết xong khế ước pháp trận. Nên miệng cười nói, tốt, khế ước đã viết xong, ta cần nghe được ngươi thần phục nói như vậy. Chuẩn bị xong chưa? Quách Hữu Căn nhẹ gật đầu, thu rơi khởi động khế ước, một đạo quang mang màu đỏ như máu từ trong quyển trục bay ra, bao phủ Quách Hữu Căn toàn thân. Một cỗ minh ngông, thần bí, không thể cãi lại lực lượng giáng lâm tại Quách Hữu Căn trên thân. Thu Lạc nói tên ta là Thu Lạc, nói cho ta biết tên của ngươi, nói ra ngươi lời thề đi. Quách Hữu Căn nuốt ngụm nước bọt, hồi đáp, ta gọi Quách Hữu Căn, nguyện ý nhận Thu Lạc tiên trưởng làm chủ. Toàn tâm đầu nhập vào, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không nói ngoa lời nói một nửa. Hắn trên trán màu vàng nhạt phủ văn đột nhiên loé sáng, xuyên thấu qua dây cột tóc chiếu lấp lánh, cực hàn khí tức ở trong cơ thể hắn bộc phát, đem hắn thân thể đông thành tựa băng, vỡ thành mấy khối. Một khe hở không gian đột nhiên từ Quách Hữu Căn bên người trống ra. Điên cuồng tạp nhạp nói mớ tiếng vang. Ta là của ta hàng ngàn hàng vạn con màu đen tay nhỏ từ trong cái khe đưa ra ngoài, cánh tay chỉ có cảnh liêu phẩm chất, bàn tay thì như cánh hoa ngắn nhỏ. Lít nha lít nhít tập hợp một chỗ tựa như một đoàn tóc, cô ương ương cuốn lấy Quách Hữu Căn thân thể tàn phế, điên cuồng hướng trong vết nước không gian túm. Thu Lạc giật nảy mình, đem Quách Hữu Căn cưỡng ép ở trong tay Vân Ly cũng cả kinh cuốn quýt buông tay. Trong vết nước kia tản ra khí tức tà ác, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Đó là bọn họ hoàn toàn không cách nào đối kháng tà ác. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem vết nước không gian khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Thu Lạc trợn mắt hốt hoồm, không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Bị hắn kẹp ở dưới nách Bạch Nhược Yên cao giọng cười nói, ha 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 ha. Hứa thú đại nhân tại tất cả chúng ta trên thân đều gieo không được nhận chủ tiên nhân lời thể chú ấn. Quách Hữu Căn, ngươi ngu xuẩn này, nhận tiên nhân làm chủ, chính là tự chui đầu vào giỏ. Đây chính là ngươi báo ứng. Thu rơi nghẹn họng nhìn chân chối, chú ấn. Các ngươi trên người có chú ấn. Bạch Nhược Yên chỉ mình cái chán, nói ra, không sai, chúng ta mỗi người trên đầu đều có chú ấn, cũng đều phát qua không được nhận chủ tiên nhân chú pháp lời thể. Thu Lạc kéo nàng trên đầu dây của tóc, quả nhiên thấy được màu vàng nhạt huyền văn. Lại bén lên trương đông thiên tóc, trên trán của nàng cũng có giống nhau huyền văn. Thu Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay trên không trung phát hỏa màu vàng nhạt huyền văn đường vân, không gian bốn phía lập tức chuyển đến một cơn chấn động. Thu Lạc kinh ngạc nói, đây là loại không gian chú ấn, thi thể là bị kéo vào dị giới. Song sinh cốt là một loại tân sinh dị cốt, tại Đông Diệu Thần Châu, Oanh La công chúa sau khi sinh mới hỏi thế. Tiểu Hắc thủ song sinh bực cũng là lần thứ nhất bị thế nhân biết. Về phần tiên giới có hay không, không được biết, chỉ ít Thu Lạc là không biết loại này dị cốt tồn tại. Hắn chỉ có thể thông qua màu vàng nhạt huyền văn ba động, đánh giá ra đây là một loại không gian thuật pháp. lại không biết đây rốt cuộc là loại điều nào không gian thuật pháp. Đáng chết. Thu Lạc hận hận mắng lên. Hắn vốn cho rằng có thể thông qua chủ phó khế ước, do người da đen kia chân thực tin tức, nhưng không nghĩ đối phương còn lưu lại một tay như thế. Một mực không nói gì, Trương Đông Thiên lúc này mở miệng luôn nói, "Tiên trưởng, mặc dù chúng ta không cách nào nhận chủ, nhưng Quách Hữu Căn nói tới lời nói tuyệt vô hư ngôn, a ta có thể đem mê cung này huyền bí cáo chi tại ngài, ngài tìm tòi liền biết." Thu Lạc trầm ngâm không nói, tự hỏi thế cục. Hắn không biết nên không nên tín nhiệm Trương Đông Thiên lời nói. Quách Hữu Căn nhận chủ chuyện này không giống là giả, lấy sinh mệnh làm thẻ đánh bạc, đại giới này thực sự quá lớn. Nhưng sự tình tiến triển ngoài dự liệu, đều khiến hắn cảm thấy chột dạ. Hắn hỏi, "Giảng một chút đi, mê cung này huyền bí đến cùng là cái gì?" Trương Đông Thiên đáp, "Rất đơn giản, mái vòm chỗ cắt vàng đều là huyết tượng. Chỉ cần khám phá huyết thuật, liền có thể nhìn thấy tinh bản. Tinh bản rõ ràng phô bày trong mê cung hết thảy chẳng cảnh. Tại mái vòm chỗ phi hành, toàn bộ mê cung có thể thu hết vào mắt." "A, là huyết thuật sao?" Thu Lạc, Vân Ly, Sơn Quân ba người nghe vậy, đều thật bất ngờ. Trương Đông Thiên còn nói thêm, "Chỉ cần tiên nhân ngài tiến vào mê cung, bay về phía mái vòm, khám phá huyết thuật, liền biết ta lời nói không hoa." Thu Lạc rất tâm động, nhưng hắn hay là có chỗ hoài nghi. Một khi tiến vào mê cung, còn muốn đi ra tranh luận. Hắn không dám mạo hiểm nhập, cũng không muốn phái Vân Ly hoặc là Sơn Quân đơn độc tiến vào. Liên mệnh lệnh Sơn Quân nói phái mấy cái ma cọp bồ đi vào đi, xem bọn hắn có thể hay không khám phá mê cung này huyền bí. Sơn Quân liền triệu hồi ra bốn cái ma cọp bồ, một phen mệnh lệnh, thả bọn họ tiến vào mê cung. Bốn cái ma cọp bồ vừa tiến vào mê cung, Sơn Quân liền cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ, tin tức hoàn toàn không có. Đám người kiên nhẫn chờ đợi, cái này nhất đẳng chính là 2 canh giờ. Ngay tại Thu Lạc mất đi tính nhẫn mại thời điểm, bốn cái ma cọp bồ không ngờ từ mê cung bay ra, đứng tại kết giới chỗ. Thu Lạc lập tức mở ra kết giới thả bọn họ đi ra, mừng rỡ hỏi, "Thế nào? Các ngươi khám phá mê cung huyền bí?" Ma cọp bồ bọn họ đáp, "Không sai, chúng tiểu nhân xác thực khám phá mê cung huyền bí, thấy được tinh bản. Mái vòm chỗ cắt vàng thật chỉ là huyền thuật mà thôi." Thu Lạc rất là kinh hỉ, lại hỏi, "Vậy các ngươi nhìn thấy con mồi khác sao?" Ma cọp bồ bọn họ đáp, "Chúng ta dò xét phủ cận 30 dặm, một cái con mồi cũng không thấy, trong mê cung tựa hồ là trống không." Trương Đông Thiệt sắc lập khắc phụ hòa nói, "Bọn hắn đều trốn, chỉ còn lại có chúng ta giải rác mấy người còn tại trong mê cung nuốt." Thu Lạc híp mắt lại, hô hấp có chút gấp rút, chẳng lẽ lại bọn hắn thật trốn? Hắn giật ra một trương quyển trục ở phía trên viết không chỉ, ngưng tụ huyền khí, trong miệng đều ngũ tạng hư đốt. Lập tức, hắn rõ ràng cảm ứng được, tại mê cung đông bắc phương hướng, có hư đang tiêu đốt. Hắn ngạc nhiên cười ha ha, ha 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 ha, rốt cục bị ta tìm được. Ngũ tạng hư đốt lên, hắn quả nhiên không tại trong mê cung. Trước đó, hắn từng vô số lần nếm thử muốn chút đốt ngũ tạng hư, nhưng mà Hứa Phàm một mực tại trong mê cung, có quy tắc hạn chế, hắn từ đầu đến cuối đều không thể thành công. Không nghĩ tới lần này vậy mà thành công. Hắn lập tức mệnh lệnh Vân Ly cùng Sơn Quân nói đi, các ngươi theo ta đi đuổi bắt người da đen kia. Mê cung góc đông bắc, Hứa Phàm đang đứng tại bên ngoài kết giới, ngưng thần xem xét Trương Đông Thiên phân thân thần văn vừa mới phát sinh sự tình, hắn nhìn xem nhất thanh nhị sở. Thể nội ngũ tạng hư phát ra xanh mơn mởn quang mang, như lân hỏa thiêu đốt. Hắn lập tức thi triển thập phương không bộ thuật một cái thuần di, quay trở về trong mê cung. Thể nội ngũ tạng hư nhận mê cung quy tắc phong cấm, lập tức lại dập tắt. Ngay tại Lãng Thanh cười to Thu Lạc, tiếng cười im bặt mà dừng, lập tức ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Vì cái gì ngũ tạng hư lại diệt? Vân Ly cùng Sơn Quân lập khắc hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thu Lạc liền đem ngũ tạng hư nhóm lửa sau, lại đột nhiên dập tắt sự tình, nói một lần. Vân Ly cùng Sơn Quân đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Người da đen kia hẳn là chạy ra mê cung. Thế nhưng là, ngũ tạng hư tại sao lại dập tắt đâu? Trương Đông Tiên nói ra, cái kia tà quỷ thủ đoạn rất nhiều, thần thông cực kỳ quỷ dị, hắn từng nói qua, muốn bố trí xuống một cái tuyệt thiên đại trận tránh né dò xét. Bất quá trận pháp này muốn nhờ trong một chỗ bí cảnh lĩnh vực thi triển, ta biết bọn hắn giấu ở nơi nào. Thu Lạc rất nóng nội, hỏi, mau nói, bọn hắn giấu ở cái nào? Trương Đông Thiên sợ hãi nhìn Thu Lạc một chút, đáp, nhỏ có một chuyện muốn nhờ, tiên trưởng có thể thả ta mấy cái bằng hữu rời đi kết giới. Chỉ cần tiên trưởng có thể thả ta bằng hữu rời đi, ta lập tức đem tà quỷ hạ lạc cáo chi tại ngài. Thu Lạc nghiến răng nghiến lợi, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta nói điều kiện. Trương Đông Thiên khổ hề hề nói ra, nhỏ không dám cùng tiên trưởng ngài nói điều kiện, nhưng là chúng ta chuyến này mạo hiểm tới gặp tiên trưởng, duy nhất mục đích đúng là cầu ngài có thể buông tha đồng bạn của ta, chỉ có 3 người mà thôi, đều là số khổ nữ hài tử. Nhìn tiên trưởng ngài có thể thương hương tiếc ngọc. Thu Lạc hơi sững sờ, càng nghĩ, dựa vào bạo lực bức bách nàng nói ra người da đen hạ lạc, không thực tế, cũng lãng phí thời gian. Đối phương chỉ cần cắn chết không nói, có ký ức không thể đụng vào đại đạo quy tắc. Hắn rất khó từ trong miệng nàng đạt được đáp án. Hắn hỏi, các nàng ở đâu? Trương Đông Tiên nói một cái tại mê cung nhất cánh bắc, một cái tại mê cung nhất phía nam, một cái tại mê cung nhất sơn tây. Chúng ta ước định tốt, giờ tí đánh kết giới. Tiên trưởng ngài liền có thể cảm ứng được các nàng vị trí chính xác. Đến lúc đó, chỉ cần tại các nàng đánh kết giới vị trí, mở một cái miệng nhỏ, thả các nàng rời đi liền có thể, mong rằng tiên trưởng đáp ứng. Thu Lạc nghe vậy, rất là tức giận, mắng, hỗn trướng, vì sao muốn như vậy ước định, thật sự là khó khăn. Trương Đông Thiên bi thương đáp, chúng ta tại tiên nhân mà nói bất quá là sâu kiến mà thôi, chỉ có thể phân tán bảo bệnh, không dám tập hợp một chỗ. Thu Lạc mắt nhìn thời gian, lúc này khoảng cách giờ tí còn có 1 canh giờ. Trong lòng của hắn suy nghĩ, mục tiêu người da đen đã tại mê cung bên ngoài, nhị phẩm phi tiên xương cũng đã truy nã nơi tay. Kết giới đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn thở dài nói, thôi, ta cũng không có tâm tư đợi thêm 1 canh giờ, ta liền thả các nàng đi. Hắn vung tay lên, đem bao phủ mê cung kết giới đều triệt hồi. Song Trương Đông Thiên nói kết giới đã bỏ, ngươi mau dẫn chúng ta đi tìm người da đen kia đi. Trong mê cung, góc đông nam, trên mặt đất, gần ngàn người tụ tập ở này, nơi này tại mê cung biên giới, nhận bao các ảnh hưởng nhỏ bé, gần ngàn người lẫn nhau buộc chặt, bảo trì vị trí không thay đổi. Lại có mấy mười người thi triển thổ độn thuật dơ lên các đuổi, cùng cắt vàng xen lẫn trong cùng một chỗ, che chắn thân hình của bọn hắn, hỗn loạn đỉnh đầu tinh bàn dò xét. Bọn hắn mắt thấy kết giới tiêu tán, từng cái kích động hai mắt phát sáng. Dễ sinh công tử kế hoạch, vậy mà thật thành công. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Đi, chúng ta đi mau. Hơn nghìn người cùng rời đi mê cung, liều mạng đi về phía nam bay, bay ra 30 dặm, trong đó hơn 10 người liên hợp thi triển thổ độn thuật trên mặt đất phá vỡ một cái hố cực lớn, ngàn người chúng cùng nhau trên bảo. Sau đó, cái hố khép kín, tất cả mọi người giấu vào dưới mặt đất. Chương 428, mê cục chương 428, mê cục trong mê cung, Hứa Phàm nhìn xem biến mất kết giới, thở phào một cái, cười đáp ý trong miệng ngâm nga lên không thành kế lời hát, ta đứng tại thành lâu xem sơn cảnh, hai nghe đến ngoài thành hỗn loạn, tinh kỳ phấp phới lộn mèo ảnh, lại nguyên lai là Ti Mã gửi tới binh mưu kế đạt được, mang cho hắn một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác. Đừng nhìn quá trình của nó tựa hồ cực kỳ đơn giản, trên thực tế, mấy bị phân thân làm mỗi một cái động tác, nói mỗi một câu nói đều là Hứa Phàm trải qua cẩn thận cân nhắc sau, truyền thụ cho bọn hắn. Kế hoạch ban đầu cũng càng thêm to lớn và phức tạp. Hứa Phàm cơ hồ cân nhắc đến tất cả biến số, cho kế hoạch thiết lập ra hơn 10 chủng phiên bản, để chư vị phân thân tùy cơ ứng biến. Được xưng tụng là tính toán không bỏ sót, giọt nước không lọt. May mắn chính là, kế hoạch đi theo lấy nguyên thủy nhất phiên bản tiến triển, cũng không xuất hiện ngoài ý liệu tình huống, cuối cùng đạt đến Hứa Phàm trông mong đợi kết quả. Hứa Phàm như cục, am hiểu nhất điều động người cảm xúc. Từ Quách Hưu căn chủ động nhận chủ đến hắn đột nhiên bỏ mình, lại đến Trương Đông Thiên ném ra ngoài mê cung huyền bí. Diễn lớn như vậy một màn kịch, vì cái gì chỉ là để thu lạc tại rối loạn cùng mê mang bên trong, sinh ra từng tia tín nhiệm. Chỉ cần có từng tia liền đầy đủ. Ngũ tạng hư lại cháy lên, sẽ để cho cái này từng tia tín nhiệm trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Mặc kệ thu lạc như thế nào hoài nghi, như thế nào suy luận, bày ở trước mắt hắn sự thật chỉ có một cái, người hắn muốn tìm đã rời đi mê cung. Kết giới tồn tại lại không ý nghĩa. Kết cục rất hoàn mỹ. Hứa Phàm thông qua thần văn nhìn thấy tiên nhân chúng đã giấu kín ở dưới đất, đồng thời tại tiếp tục hướng tầng sâu đào hang, cảm thấy an tâm. Hắn đã thông báo Lôi Viễn, Tô Thu Nhi bọn người nên như thế nào tránh cho dò xét, giấu kín ở dưới đất là biện pháp tốt nhất. Ta có thể làm cứ như vậy nhiều, sau đó các ngươi sống hay chết liền toàn bằng tạo hóa. Hứa Phàm càng không ngừng hướng trong miệng đút lấy viên thịt, để cho mình độ ăn no đạt tới 120. Đây cũng là ăn quá no trạng thái, là Hứa Phàm vừa mới nghiên cứu ra được, loại trạng thái này có thể duy trì gấp 3 lực lượng, tiếp tục một nén nhang không cần ăn. Sau một nén nhang, độ ăn no sẽ rớt xuống 100. Cách mỗi 5 phút đồng hồ còn cần ăn một viên viên thịt, lấy duy trì gấp 3 lực lượng. Bạo thực tác dụng phụ rất lớn, thao tác không gian cũng rất lớn. Linh hoạt vận dụng, vẫn có thể có rất mạnh tính thực dụng. Hứa Phàm cẩn thận nhai nuốt lấy viên thịt, đem ngũ giác tập trung ở vị giác phía trên, thử nghiệm cải biến viên thịt hương vị. Một bên khác hắn lấy thần văn quan sát đến thu lạc đám người động tĩnh. Triệt tiêu kết giới đằng sau, Trương Đông Tiên liền dẫn thu lạc một nhóm vòng qua mê cung cánh bắc, hướng phía phương đông bay đi, tiến về một chỗ tên là Nhật Lao lĩnh vực. Chỗ này lĩnh vực bên trong có đại lượng manh thú, cực kỳ hung tàn. Quy tắc chỉ có một đầu, nhập vực đằng sau nhất định phải chờ đủ một ngày mới có thể rời đi. Chỉ cần có thể đem thu lạc ba người dẫn vào Nhật Lao bên trong, liền có thể tái tranh thủ thời gian một ngày. Rất nhanh thu lạc liền đã tới Nhật Lao chỗ. Hắn mở ra tuần thiên kính trục xem xét nơi đây lĩnh vực quy tắc, lông mày lập tức nhíu lại. Sau khi tiến vào liền muốn bị nhốt một ngày. Cái kia tà quỷ lựa chọn ở đây cuối cùng trong lĩnh vực bảy trận, là thật có chút kỳ quái. Cái này đơn nhất quy tắc có vẻ như không có gì có thể lợi dụng. Một bên Bạch Nhược Yên tại chửi ầm lên, hỗn đản, các ngươi những phản đồ này, các ngươi dẫn tiên nhân đến đồ sát đồng bào, các ngươi chết không yên lành. Thu lạc trên nàng ồn ào, bắn ra một viên huyền châu bắn vào nàng huyệt thái dương, đưa nàng tư duy ý thức phong cấm, Bạch Nhược ỷ hệ sắc lập khắc lâm vào trong mê ngủ. Hắn quay đầu hỏi thăm Trương Đông Thiên, ngươi xác định cái kia tà quỷ là lựa chọn ở chỗ này bảy trận sao? Trương Đông Thiên nhẹ gật đầu, sợ hai thưa giả nói, không sai, chính là Nhật Lao cái kia tà quỷ tham hưởng ăn uống chi dụ, ưa thích lấy các loại linh thú làm thức ăn. Cái này Nhật Lao bên trong có đại lượng linh thú có thể cung cấp hắn dùng ăn. Lý do này nghe rất quỷ dị, Thu Lạc lập tức lòng sinh điểm khả nghi, điều chỉnh tuần thiên kính trục dùng dòng dã một canh giờ thời gian, đem lĩnh vực tuần tra một lần. Cái này Nhật Lao không giống măng đá mê cung, có thể ngăn cách thần thức. Tuần thiên kính trục có thể nhìn xuống trong lĩnh vực hết thảy sự vật. Kết quả, một bóng người đều không có nhìn thấy, thậm chí không thể cảm ứng được có bất kỳ huyền pháp ba động. Thu Lạc mắng, hô trướng, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Trương Đông Tiên lại đáp, bọn hắn khả năng giấu ở dưới mặt đất, mà lại bọn hắn khả năng đã bố trí tuyệt thiên đại trận có thể ngăn cách dò xét. Trước đó, Hứa Phàm một đám liền có đào địa đạo đảo vong hành vi, Thu Lạc minh bạch, đối phương đã biết, dưới đất hành tẩu có thể tránh cho tuần thiên kính trục dò xét. Tốt, ta tạm thời lại tin ngươi một lần. Hắn rút ra bên hông một viên ngắn nhỏ của trục, giật ra đằng sau thi triển mấy cái phụ chú. Lập tức cái này đến cái khác trang giấy tiểu nhân từ trong quyển trục chui ra, lít nha lít nhít như ong vàng bầy bình thường bay vào Nhật Lao trong lĩnh vực. Chui xuống dưới đất bắt đầu dò xét. Những này trang giấy tiểu nhân là phá vực thuật thủ pháp, có thể dùng đến dò xét dưới mặt đất trận nhãn. Nếu thật có người giấu kín ở dưới đất cũng dưới đất bày trận. Những này trang giấy tiểu nhân có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn tìm được. Nhật Lao lĩnh vực chiếm diện tích bằng mẫu, trang giấy tiểu nhân tìm kiếm tốc độ còn lâu mới có được tuần thiên kính trục nhanh. Chọn bện dùng nửa ngày thời gian mới đưa toàn bộ lĩnh vực đều tìm tòi một lần. Kết quả, vẫn là không thu hoạch được gì. Thu Lạc lập tức giận tím mặt, một thanh bóp lấy Trương Đông Thiên cổ, bóp nàng mặt mũi tràn đầy đỏ lên, nghiêm nghị mắng: "Hỗ trướng, ngươi là đang đùa ta đúng không?" Dưới mặt đất cũng chưa thấy có một bóng người. Trương Đông Thiên thất kinh, khó khăn đáp trả: "Tiên nhân bất giận, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc trước cái kia tà quỷ đúng là đã nói, muốn giấu kín nhập Nhật Lao lĩnh vực. Ta tuyệt vô hương ngôn a, có lẽ bọn hắn lại đi lĩnh vực khác, chúng ta tìm tiếp đi." Thu Lạc lập tức lâm vào nỗi giận bên trong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho nên, ngươi cũng không biết hắn đến cùng ở đâu, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, đúng không?" Trương Đông Thiên chi chi ô ô nói không ra lời, Thu Lạc trực tiếp đưa nàng cổ chặt đứt, sau đó phất tay vung lên một đạo tà phong, đưa nàng thân thể cuốn thành mảnh vỡ. Thi khối rất thưa thớt mà rơi, gắn một chỗ máu. Thu Lạc khó mà ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, cao giọng gào thét, gào thét. Vân Ly cùng Sơn Quân sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này, đều có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn ẩn ẩn phát giác được sự tình tựa hồ cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Sơn Quân nhíu mày ngưng tư, dần dần phát hiện chỗ sơ suất, nói ra: "Trước đó ta ma quật bộ tiến vào mê cung, chỉ là tuần tra 30 dặm phạm vi mà thôi. Chúng ta thụ ngôn ngữ mê hoặc, cho là cả tòa mê cung đều không có người, có khả năng hay không? Kỳ thật trong mê cung hay là có rất nhiều người, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi chúng ta giải trừ kết giới." Thu Lạc cũng đã nhận ra khả năng này, nhưng hắn không muốn thừa nhận chính mình quyết sách sai lầm, lắc đầu nói ra: "Ngũ tạng hư sắc thực lại cháy lên, cái kia tà quỷ tất nhiên tại mê cung bên ngoài. Mặc kệ con mồi khác có hay không rời đi mê cung, xác định cái kia tà quỷ tại ngoài mê cung như vậy đủ rồi." Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp một khe hở không gian từ Trương Đông Thiên thi khối chỗ trống ra, một đám màu đen tay nhỏ đưa ra ngoài, đem thi khối bắt bỏ vào trong cái khe. Chương 429, Đồng Quy Vu Tận. Chương 429, Đồng Quy Vu Tận. Thu Lạc ba người nhìn trợn mắt hốt hoồm, chú ấn này, không phải nói chỉ có hướng chúng ta nhận chủ mới có thể phát động sao? Vì sao hiện tại lại phát động? Chẳng lẽ lại bọn hắn trước đó lời nói tất cả đều là hoang ngôn? Đúng vào lúc này, lâm vào hôn mê Bạch Nhược Yên thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận cực hàn khí tức, đưa nàng thân thể đồng kết sau, phân thành khối vụn, lại là một khe hở không gian mở ra, một đám tiểu hắc thủ đem thi khối kéo vào trong cái khe. Tình huống như thế nào? Thu Lạc ba người hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhị phẩm phi tiên cốt cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Đây chính là giá trị giá tiền rất lớn dị cốt. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, mặc kệ là Bạch Nhược Yên cũng tốt, hay là Quách Hữu Căn, Trương Đông Thiên cũng tốt, tựa hồ cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Chẳng lẽ lại bọn hắn cùng cái kia tà quỷ là chủ tớ quan hệ? Tới gặp chúng ta chỉ là vì diễn kịch. Thu Lạc nghĩ đến bay võ nhận Hứa Phạm làm chủ hình ảnh, trong lòng lập tức giật mình. Ngay cả bay võ đều bị đối phương cho thu phục, như vậy những người này cũng đồng dạng sẽ bị thu phục. Hy sinh mấy cái nô bộc, lừa hắn triệt hồi kết giới, có lẽ đây chính là mục đích của đối phương. Thu Lạc cảm thấy khắp cả người băng hàn, hắn luôn cảm giác mình thân ở cao vị, chính là trận này trò chơi người điều khiển, chỉ là con mồi khó chơi mà thôi. Hiện tại xem ra chính mình tựa hồ cũng chỉ là đối phương trong trò chơi một con cờ. Hắn mở miệng tứ phương, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Đông Thiên phân thân tử vong, để Hứa Phàm đã mất đi tầm mắt, hắn lập tức đem Bạch Nhược Yên phân thân cũng giết chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cách hắn cách xa 10 dặm vị trí có một cái chảnh quỷ, ngay tại tinh bản bên trong tuần tra. Hứa Phàm nheo mắt lại tinh tế tự hỏi, kế hoạch bước kế tiếp hành động, cái này chảnh quỷ tựa hồ có thể lợi dụng. Rất nhanh một cái mưu kế liền ở trong lòng thành hình. Ân, sau đó chính là ta kịch một vai, hắn nhếch miệng cười một tiếng, vô vô bay vó, hướng phía cái kia chảnh quỷ bay đi. Bay vó tốc độ nhanh như thiểm điện, trong lúc thoáng qua liền đến chảnh quỷ phụ cận. Chảnh quỷ nhìn thấy bay vó thân thể cao lớn, lập tức liền ngây ngẩn cả người, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói ra: "Bay, bay vó đại nhân." Hứa Phàm mở ra quỷ trảo, lăng không một trảo bóp lấy chảnh quỷ cổ. Một cú khó mà chống cự thượng vị giả khí tức bao phủ chảnh quỷ toàn thân. Hắn hoảng sợ lại ngạc nhiên, Diêm La huyết mạch đối với hắn áp chế, để hắn ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Hứa Phàm đưa nó nâng lên trước người, cười ha hả hỏi: "Ngươi là cảnh giới gì?" Chảnh quỷ đã sợ choáng váng, tới gần Hứa Phàm, hắn càng có thể cảm giác được Hứa Phàm huyết mạch đối với hắn sức áp chế. Đó là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi, để tư duy của hắn cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Hắn gian nan, lại đờ đẫn hồi đáp: "Ta còn chưa tới thoát phàm chi cảnh." Hứa Phàm đếm thử ở trong cơ thể hắn gieo xuống tâm neo, nhưng mà thất bại. Hắn thả đồng loạn đi ra, đồng loạn tra xét chảnh quỷ tình huống, nói ra: "Đây là nhân loại bị mãnh hổ sau khi thôn vệ, đản sinh quỷ vật. Thực lực của hắn hẳn là chỉ có nửa ngộ chi cảnh. Loại quỷ vật này đầu không dùng được, chỉ có thể chấp hành rất đơn giản mệnh lệnh." Hứa Phàm khẽ nhíu mày, cảnh giới cao hơn hắn, liền không cách nào lấy thập tự tâm miêu thuật khống chế, bất quá đầu không dùng được liền rất dễ bị lừa. Hắn hỏi: "Ngươi có thể hướng Sơn Quân hoặc là mặt khác chảnh quỷ truyền lời sao?" Chảnh quỷ khô khan hồi đáp: "Tại mê cung bên trong ta có thể hướng mặt khác chảnh quỷ truyền lời, nhưng nếu như muốn hướng Sơn Quân đại nhân truyền lời, nhất định phải rời đi mê cung mới được." Tốt, Hứa Phàm nói ra: "Ta cho ngươi biết, ta chính là các ngươi muốn tìm người. Hiện tại ta cùng đổ mặt lộ, chuẩn bị đầu hàng. Ngươi đưa tin cho mặt khác chảnh quỷ, để cho bọn họ tới bắt ta đi." "Ném, đầu hàng?" Chảnh quỷ kinh ngạc dị thường, tư duy loạn cùng bột nhau giống như, hoàn toàn làm không rõ ràng đây là tình huống gì. Hắn không biết làm sao, nghĩ nửa ngày vẫn là không dám chiếu Hứa Phàm nói lời đi làm. Đem mặt khác chảnh quỷ dẫn tới, chẳng phải là muốn bị một tổ bưng. Hứa Phàm gặp hắn không chịu đưa tin, mang theo hắn rời đi mê cung. Đến mê cung bên ngoài, nói ra: "Ngươi bây giờ đưa tin cho Sơn Quân đi, liền nói ta đầu hàng, tại mê cung cánh bắt chờ hắn." Cái này khiến chảnh quỷ đại là kinh ngạc, đưa tin cho mặt khác chảnh quỷ, có lẽ là muốn đem bọn hắn một tổ bưng, đưa tin cho Sơn Quân đại nhân, vậy liền thật là tại tìm đường chết. Tâm hắn nói, hẳn là hắn là thật muốn đầu hàng. Hắn lập tức lấy tâm linh cảm ứng, hướng Sơn Quân truyền lời. Hứa Phàm hỏi, đều truyền nói chuyện. Tranh Quỷ thành thành thật thật đáp, truyền qua. Hứa Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đem bay vó cùng đồng loạn thu nhập đầu gối kho nói ra, ngươi có cái gì cấm chế thuật pháp sao? Có thể đem ta cấm chế đứng lên. Cái kia Tranh Quỷ liền thi triển một cấm chế, tượng trưng, đem Hứa Phàm vây lại đứng lên, lại không dám cách hắn quá gần, xa xa cách hơn 10 mét vị trí giám thị lấy hắn. Thu Lạc bên này, Sơn Quân thu hoạch được Tranh Quỷ đưa tin, kinh ngạc đem Hứa Phàm đầu hàng tin tức nói cho Thu Lạc, bọn hắn hiện tại ngay tại mê cung bên ngoài chờ lấy. Tin tức này đơn giản để Thu Lạc kinh ngạc đầu sắc đều rút gần mà. Vân Ly nói ngươi Tranh Quỷ không phải một mực tại trong mê cung sao? Chẳng lẽ lại cái kia tà quỷ cũng một mực tại trong mê cung? Ba người như lọt vào trong sương mù làm không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thu Lạc liên tục bị lừa, hiện tại lòng nghi ngờ nổi lên, hắn nếm thử một lần nữa nhóm lửa ngũ tạng hư. Để hắn ngoài ý muốn chính là, ngũ tạng hư thật lại cháy lên, hắn rõ ràng cảm ứng được Hứa Phàm vị trí. Hắn rất xoắn xuýt nói, ta lại cảm ứng được vị trí của hắn, đúng là mê cung phương hướng. Gia hỏa này tuyệt không có khả năng là thật tâm đầu hàng, nhất định có bẫy. Sơn Quân nói hắn cách mê cung vị trí rất gần, tại Tuần Thiên Lôi mang trận phạm vi bên trong, chúng ta bây giờ không cần đem toàn bộ mê cung đều bao trùm, chỉ cần đem hắn giam ở trong đó liền tốt. Hiện hữu lôi đi quận đã đủ rồi. Thu Lạc gật gật đầu, vậy trước tiên đem hắn vây ở Tuần Thiên Lôi mang trận bên trong, lại cùng hắn tiếp xúc. Ba người nhanh như điện chớp hướng phía mê cung tiến đến, rất nhanh liền đã tới mê cung phụ cận. Lúc trước, Tuần Thiên Lôi mang trận đã bố trí bảy thành, Vân Ly phi tốc kết thúc công việc, rất nhanh liền đem trận pháp bố trí xong, đem mê cung cánh bắc phương viên 10 dặm phạm vi toàn bộ bao phủ. Hứa Phạm vị trí ngay tại trong trận pháp. Trận pháp tầm vang khởi động, đạo đạo lam mang phóng lên tận trời, hình thành dạng cái bát mái vòm, đem Hứa Phàm giam ở trong đó. Thu Lạc ba người cũng bay vào trong trận, cấp tốc hướng Hứa Phàm tới gần. Rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy mê cung cánh bắc bên ngoài, có một vị thiếu niên thân thể nửa ngồi trên mặt đất, chính ngửa đầu hướng bọn họ dò xét, hắn bên người có một cái tà quỷ, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí giám thị lấy hắn. Thu Lạc ba người dừng ở đám mây, không có tới gần, coi chừng dò xét. Thu Lạc thử nghiệm sử dụng ngũ tạng hư đem Hứa Phàm hư hóa, nhưng mà, Hứa Phàm thân hình không có chút nào biến hóa. Thừa bị giả chế tại để ngũ tạng hư hư hóa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Vân Ly giơ trong tay trận bàn, hắn chỉ cần bung tay lên, liền có thể khởi động trận pháp, lấy lôi điện chi lực đem Hứa Phàm nổ hồn phi phách tán. Đương nhiên, hắn cũng có thể lực khống chế độ, đối với Hứa Phàm chỉ thương không giết. Hứa Phàm cất cao giọng nói, ba vị tiên trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, các ngươi truy sát ta đến tận đây, hôm nay ta liền cùng chư vị đồng quy vu tận. Hắn chờ đợi giờ phút này đã lâu, chào hỏi đánh xong, nửa ngồi hai chân đột nhiên thẳng băng, thân thể như một viên đạn áo, đột nhiên hướng ba người bay đi. Có Diêm La huyết mạch, Tranh Quỷ cho hắn bảy cấm chế, không có nổi chút tác dụng nào. Bạo thực nhiên huyết thần công gấp 3 lực lượng, 8 lần tốc độ ra chỉ bên dưới, lập định khiêu viễn bộ phát ra uy năng kinh khủng, thân hình của hắn như ánh sáng, lại như điện chớp, trong chớp mắt liền đến ba người trước người. Cực hàng khí tức ở trong cơ thể hắn bộc phát, trực tiếp đem hắn thân thể đông lạnh thành của băng. Hứa Phàm tại thời khắc này bỏ mình tại chỗ. Một cỗ khí tức tử vong đột nhiên từ trên thi thể của hắn bộc phát, phương viên 10 mét trong không khí, đột nhiên toát ra lít nha lít nhít tiểu trùng màu đen con đến, giãy giụa thân thể, phát ra chim hót bình thường tiếng vang. Đó là vô số vết nứt không gian, trong phạm vi 10 thước không gian trong nháy mắt hóa thành một mịt, một cái lô đen đột nhiên xuất hiện, hấp xả lấy không gian bốn phía hướng phía ở giữa suy sụp hấp dẫn mà đi. Hứa Phàm chiêu này ngọc thạch câu phần thật sự là quá đột ngột, tốc độ cũng quá nhanh, Thu Lạc ba người không kịp thi triển huyền pháp, nhưng bọn hắn hay là bản năng né tránh, dịch ra Hứa Phàm bắn bọn thân hình, trốn ra yên diện phạm vi. Nhưng mà, lô đen hấp xả chi lực, đột nhiên đem ba người thân hình hướng ở giữa kéo một phát, Thu Lạc góc áo, Sơn Quân cái đuôi, cùng Vân Ly góc chân, ở trong lô đen hóa thành hư không. Chương 430, phân thân thần thông chương 430. Phân thân thần thông yên diệt uy lực khủng bố đến cực điểm, suy sụp hấp dẫn không gian hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian hết thảy sự vật đều bị lỗ đen thôn phệ. Hứa Phàm thi thể càng là không thấy tăm hơi, ngay cả thứ cặn bã đều không thừa. Sơn Quân nắm lấy chính mình gãy mất một nửa cái đuôi, thống khổ kêu rên. Vân Ly vạch lên chân của mình đau nhè răng niết miệng. Thu Lạc lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vừa mới yên diệt lỗ đen, đến nhanh, đi cũng nhanh. Như phủ dung sớm nở tối tàn, thẳng đến hết thảy trở nên yên lặng, bọn hắn mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Mà lại là đến từ sâu trong linh hồn nghĩ mà sợ, đến mức bọn hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, lên một thân nổi da gà. Cái kia 10 mét phương viên không gian là tuyệt đối đất chết. Uy lực so với tử sát thuật khủng bố hơn nghìn lần vạn lần. Nếu không có bọn hắn tới đây thời điểm, liền có cực mạnh lòng cảnh giác, rất có thể sẽ bị lô đen liên lụy trong đó, bỏ mình tại chỗ. Thu Lạc nhìn xem Vân Ly cùng Sơn Quân thi triển huyền pháp trị liệu thương thế của mình, phủi phủi bể nát ống tay áo, trong lòng vô hạn mở mịt. Vừa mới phát sinh một màn, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, tâm hắn tâm niệm tưởng niệm muốn đuổi bắt người vậy mà tự sát. Cái này khiến hắn có loại một đấm đánh vào trên bông cảm giác bất lực. Hắn thật đã chết rồi a. Vấn đề này từ trong đầu hắn xông ra. Thi triển ra uy lực to lớn như vậy huyền pháp, sợ là hiến tế linh hồn. Hắn tự hỏi tam giáp chi cảnh chính mình, hiến tế linh hồn, từ bỏ luân hồi, cũng cầu không được uy lực như thế huyền pháp. Dưới một chiêu này sợ là tiên vương cũng muốn vỡ lạc. Vì sao hắn có thể nắm giữ loại thuật pháp này a? Sơn Quân cùng Vân Ly cũng đồng dạng mờ mịt, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy huyền pháp, cho dù là lao chủ nhân cũng không sử dụng ra được dạng này huyền pháp đến. Cái kia tà quỷ đến cùng là nhân vật bậc nào nha? Vấn đề này không chỉ một lần tại trong đầu của bọn họ hiện hiện, nhưng lần này để bọn hắn cảm nhận được thật sâu kính sợ. Hắn thật đã chết rồi a? Sơn Quân hỏi Thu Lạc suy nghĩ trong lòng vấn đề. thu lạc thử nghiệm nhóm lửa ngũ tạng hư. Lần này, ngũ tạng hư hoàn toàn không có phản ứng. Có lẽ là thật đã chết rồi đi. Chẳng lẽ lại đối phương thật là bởi vì cùng Đường Mạt Lộ lựa chọn cùng bọn hắn Ngọc Thạch Câu phần sao? Vừa mới phát sinh sự tình, thật sự là có chút đột ngột, đối phương Ngọc đá cùng vỡ cách làm lộ ra xúc động lại không phù hợp logic. Tốt xấu đánh nhau một trận lại chết ta, có cần phải như thế mang sao? Sơn Quân hướng cái kia ma cọp vồ hỏi thăm hắn gặp được Hứa Phàm toàn bộ quá trình. Nhưng mà cái kia ma cọp vồ chỉ nói một câu, ta là tại trong mê cùng gặp được hắn thân thể đột nhiên tan rã, hồn phi phách tán. Đồng loạn sớm tại ma cọp vồ không tự biết tình huống dưới, ở trong cơ thể hắn thiết hạ chú ấn. Chỉ cần Hứa Phàm tự sát thành công, chú ấn liền sẽ đem ma cọp vồ giết chết. Sơn Quân co rút lấy cái mũi, người người trong không khí lưu lại huyền pháp hương vị, nói ra, đối phương dùng chính là quỷ đạo bí thuật, hẳn là ở trong cơ thể hắn thiết hạ một ít cấm chế. Vân Ly hoán hận nói, tên kia thật là đang đùa chúng ta. Hắn cũng không rời đi mê cung. Thu Lạc mày nhăn lại, như vậy xem ra, hắn là có một loại có thể ra vào kết giới thần thông. Ta trước đó cảm ứng được ngũ tạng hư lại cháy lên cùng dập tắt là bởi vì hắn ra vào mê cung bố trí. Nhưng nếu như hắn có ra vào kết giới thần thông, cần gì phải tốn công tốn sức gạt ta giải trừ kết giới đâu? Chẳng lẽ lại là vì cứu những người khác? Thu Lạc lâm vào thật sâu hoang mang bên trong, một cái tà quỷ thiết lập ván cục đi cứu những người khác, cái này rất hoang đường. Sự tình có rất nhiều không hợp lý chỗ, nhưng chân tướng như thế nào, hắn căn bản không thể nào suy đoán, bày ở vấn đề trước mắt là, bọn hắn đến cùng nên đi nơi nào? Tiếp tục đuổi tra cái kia tà quỷ hạ lạc. Đối phương sinh tử chưa biết, mà lại tám thành là đã chết. Cái này còn thế nào truy tra? Bắt đầu đi săn con mồi khác. Thu Lạc căn bản không có cái này hào hứng, nhị phẩm phi tiên cốt đã ở trước mặt hắn hương tiêu ngọc vẫn, mà khác dị cốt giá trị chênh lệch rất xa, hắn hiện tại đã bồi bốn liếng không về, coi như đem con mồi khác tất cả đều bắt được, cũng không có chút ý nghĩa nào. 12 địa chi chết 9 cái, còn sót lại 2 cái, còn mẹ nó có cái làm phản. Thu Lạc nhất tức giận chính là bay vó làm phản, cái này khiến hắn cảm giác chính mình hoàn toàn thua. Một chút nghi hoặc cũng bởi vậy mà sinh, ta quỷ chết, bay vó đi đâu đâu. Vân Ly phát giác được Thu Lạc bị thương. Nói ra, thiếu chủ, việc này cũng không thể cứ tính như vậy. Một cái nho nhỏ trung cấp khu vực săn bắn, vậy mà xuất hiện một cái thực lực cao thâm tà quỷ. Cái này vượt xa khỏi chúng ta đi săn năng lực. Tạo thành to lớn như vậy tổn thất, không có khả năng do chính chúng ta gánh chịu, nhất định phải tìm Hồng Vũ Tiên Quốc đòi một lời giải thích. Thu Lạc hai mắt tỏa sáng, nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, cái kia tà quỷ tuyệt không có khả năng là tiểu thế giới, nhất định là từ thượng giới lưu thoán xuống. Trách nhiệm này hẳn là do Hồng Vũ Tiên Quốc đến gánh chịu. Sơn Quân khổ hề hề mà nhìn mình một nửa cái đuôi, tức giận nói, đối với khẩu khí này cũng không thể nuốt, không thể bỏ qua những con mồi kia, phải đem bọn hắn bắt lấy, chặt chẽ ép hỏi, đem sự tình làm rõ ràng mới được. Thu Lạc lập tức tính toán, hướng Hồng Vũ Tiên Quốc nổi lên, tìm bọn hắn bồi thường tổn thất sự tình. Mỗi khi Thu Lạc mê mang thời khắc, hắn địa chi bọn họ đều sẽ mang đến cho hắn một chút tính kiến thiết ý kiến, để hắn lần nữa khôi phục đấu trí. Chỉ là, loại này đấu trí là tốt là xấu, liền không được biết rồi. Ba người bắt đầu thương lượng làm sao đem đào tẩu con mồi tìm ra. Mê cung cánh bắc 2 cây số vị trí, có một chỗ hồ nước ngập đố, giờ này khắc này, Hứa Phàm chính lấy thâm thủy tiềm hành giả ẩn nấp ở trong nước, hắn gặp nước trùng sinh, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào phát hiện. May mắn chính là, chỗ này hồ nước ngọt cũng không tại tuần tiên lôi mang trận bên trong, vị trí tuyệt đối an toàn. Hứa Phàm cân nhắc qua muốn hay không đổi một cái cách mê cung càng xa hồ nước, càng nghĩ hay là coi như thôi, lúc này không nên lại trở lại trên mặt đất. Hắn nội thị thân thể, phát hiện ngũ tạng hư đã biến mất, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn thoát khỏi tiên nhân đuổi bắt. Cho dù đối phương đoán được hắn còn chưa chết, cũng rất khó lại truy tung đến hắn. Một cú cực lớn giải thoát cùng buông lỏng cảm giác tràn ngập tại nội tâm của hắn, để hắn không nhịn được muốn cất giọng ca vàng. Có lẽ là cập thời vũ có tác dụng, bầu trời giọt mưa tí tách mà rơi, đánh vào trên mặt hồ, nổi lên từng đợt gợn sóng, để Hứa Phàm tư duy sinh động. Hắn thông qua thần văn tra xét những người khác độc tĩnh, Lôi Viễn, Bạch Nhược Yên các loại ngàn đám người chôn sâu dưới mặt đất, lấy thổ hành chi thuật đào xới đường hầm, hướng phía rời xa mê cung phương hướng chậm chạp tiến lên, bọn hắn chuẩn bị đường vòng tiến về hình rùa đảo nhỏ. Xem ra mọi người tình huống cũng không tệ. Liên thua dịp trận này cập thời vũ đột phá tam biến cảnh giới đi, được thật tốt ngẫm lại ta đến cùng cần gì dạng thần thông. Hứa Phàm không muốn lại tăng cấp lĩnh vực thần thông, luôn cảm giác máy tính thêm điểm hình thức có chút hố. Hắn cẩn thận kiểm tra dược tề kỹ năng thư tìm kiếm lấy kỹ năng bị động điểm ngủ, hắn phát hiện tất cả kỹ năng bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái phân thân kỹ năng. Tại Hứa Phàm xem ra, nếu có thể thu hoạch được một cái giống song sinh cốt một dạng hoàn toàn phục chế bản thể phân thân loại kỹ năng, rất nhiều chuyện cùng phiền phức sẽ giải quyết dễ dàng. Tốt nhất là có thể có hắn tất cả kỹ năng, có nguy hiểm nào đó cùng khó khăn sự tình, phái trên phân thân là được rồi. Trừ Xuân Phong nhất độ, Uyên Ương lịch nước cần việc phải tự làm. Chuyện khác giao tất cả cho phân thân đi làm là được rồi, sau đó chính hắn an tâm tu luyện, rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng để phòng sinh hoạt. Có mục tiêu, Hứa Phàm liền bình tĩnh lại dựa theo lĩnh ngộ thần thông phương pháp, không ngừng cho mình tiềm thức thiết hạ tâm neo, để cầu tiếp xúc đại đạo lúc, có thể cùng mình muốn đại đạo chi nhánh, sinh ra cộng minh. Hắn ngược lại là hy vọng có thể tại tháng sau mùng 8 hạnh vận nhất lúc, tấn thăng tam biến cảnh giới. Đến lúc đó vận may tề thiên, hắn lĩnh ngộ ngưỡng mộ trong lòng thần thông xác suất sẽ cực kỳ gia tăng. Nhưng là, thế cục trước mắt hay là bí mật. Mặc dù hắn đã thoát khỏi tiên nhân truy tung, nhưng hắn vẫn là không dám cam đoan mình có thể bình ổn vượt qua thời gian nửa tháng, đến đầu tháng sau 8. Căn cứ hắn họa vô đơn trí, phúc vô song trí, phúc đến tỉ, không may kinh lịch, hắn tổng cũng không thể hoàn toàn an tâm, luôn cảm thấy còn sẽ có biến cố phát sinh. Do dự mãi, hắn hay là quyết định hiện tại liền tấn thăng tam biến cảnh giới. trong nguy cục phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tuyệt không thể lòng tham. Tại đã trải qua nửa ngày thời gian minh tưởng đằng sau, Hứa Phàm mệnh lệnh Đường Bảo ở trong cơ thể hắn rót vào tam biến dược tề. Cùng lúc trước giống nhau, uống xong dược tề đằng sau, tư duy ý thức của hắn lập tức bị kéo vào một mảnh số lượng hải dương. Hắn thuần thục tại số lượng trong hải dương ngao du, cũng không biết ngao du bao lâu, hắn rốt cục phát hiện một đoàn cùng hắn hô hấp nhiều lần nhịp tim tần suất giống nhau số liệu đoàn. Hắn kinh hỉ lại kích động nào tới, đem cái kia số liệu đoàn ôm vào trong ngực. Thế giới trước mắt trời đất quay cuồng, tư duy của hắn bị kéo rôi dây rùa, đợi hết thể đều đứng chắc xuống, hắn phát hiện chính mình hay là ngồi tại một máy tính trước đó. Tình cảnh trước mắt cùng lĩnh ngộ lĩnh vực thần thông lúc là giống nhau như lúc. Không thể nào, lại là lĩnh vực thần thông. Hố cha đâu? Là ta mở ra phương thức không đúng sao? Lĩnh vực của hắn thần thông có thể tăng cường cũng chỉ có vững chắc trình độ. Mặt khác trong lĩnh vực hạng mục, động một tí tiêu hao hàng trăm hàng ngàn điểm số, căn bản không phải hắn có thể chịu được nổi. Hắn buồn khổ ngồi tại trước máy vi tính xê dịch con chuột, cơ lắc tiến vào trò chơi ấn phím. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, lần này bảng trò chơi cùng trước đó khác nhau rất lớn, giới diện phía trên có thật to bốn chữ, phân thân tạo nên. Ngoa thảo Hứa Phàm ngạc nhiên nhảy lên cao ba thước, ta đã nói rồi, lần này ta tố cầu cũng không phải lĩnh vực thần thông, hắc hắc, phân thân hắn tới. Cẩn thận xem giao diện này có chút cùng loại với nào đó vong du bóp mặt giới diện. Có cái cùng mình giống nhau như lúc tiểu nhân, thân thể trần truồng lơ lửng tại màn ảnh máy vi tính bên trong. Dùng con chuột kéo lấy có thể cho hắn chuyển động thân thể, giơ cánh tay lên hoặc là chuyển hướng hai chân, dùng để quan sát mỗi một cái bộ vị. Hứa Phàm nhìn xem chính mình vĩ ngạn thân thể, như tên trộm cười, lẩm bẩm, thật mẹ nó đẹp trai. Lại nhìn có thể điều chỉnh hạng mục, tổng cộng chỉ có 3 cái hạng mục. Cơ sở lực lượng, tướng mạo chi tiết tu chỉnh, phân thân mỗi ngày có thể triệu hoán thời gian. Trong đó, tướng mạo chi tiết tu chỉnh lại phân làm từng cái loại nhỏ, tựa như bóp mặt trò chơi một dạng, có thể điều chỉnh thân thể bất kỳ một cái nào chi tiết. Cũng chỉ có cái này 3 cái hạng mục. Hứa Phàm thất vọng đến cực điểm, tại sao không có cùng dược tề kỹ năng tương quan hạng mục? Phân thân này bóp ra đến, có giống như ta dược tề kỹ năng sao? Không phải là cái cờ phê đi. Trên máy vi tính biểu hiện tổng điểm số là 300 điểm. Hắn thử điều chỉnh cơ sở lực lượng. Kết quả, mỗi tiêu hao một cái điểm số, chỉ gia tăng 10 cân lực lượng. Nói cách khác, cái này 300 điểm tất cả đều thêm về mặt sức mạnh, cũng bất quá là có 3000 cân khí lực. Hứa Phàm lực lượng bây giờ là 8000 cân, phân thân này toàn tăng lực số lượng, còn không có hắn một nửa khí lực lớn. Cái này ni mã cũng quá yếu đi. Liên điểm ấy khí lực, lên giường đều tổn sức. Hứa Phàm mắt trợn trắng, hận không thể đem trước mắt máy tính đập. Hắn lại thử nghiệm điều chỉnh phân thân thời gian xuất hiện, kết quả mỗi tăng trưởng thời gian một nén nhang, liền muốn tiêu hao 100 cái điểm số. Nói cách khác muốn mỗi ngày triệu hoán phân thân một canh giờ, phải thêm đến 800 điểm mới được. Tim của hắn triệt để lạnh. Còn trông cậy vào có thể làm cái phân thân thay thế chính mình. Liên cái này tiếp tục thời gian, địa ị đều không đủ. Thấp như vậy quả nhiên một cái phân thân, cảm giác cũng liền có thể đàn chiến đấu lúc kêu đi ra làm cái đội cổ động viên, góp phần trợ uy một chút. Hứa Phàm nhấp nô dòng dọc, nôn nóng tìm kiếm, muốn nhìn một chút còn có hay không mặt khác tuyển hạng. Nhưng mà cũng không có mặt khác tuyển hạng. Tại giao diện cuối cùng nhất, viết rõ phân thân phương pháp sử dụng. Lấy tay phải lăng không viết ra 9527 liền có thể triệu hoán phân thân, một lần nữa viết ra 9527 liền có thể thu hồi. Phân thân sau khi tử vong, cần 3 ngày thời gian mới có thể một lần nữa triệu hoán. 9527 Hứa Phàm mặt đều tái rồi, con mẹ nó thật là một cái phế vật. Chương 431, Tiên Vương truyền thừa chương 431, Tiên Vương truyền thừa Hứa Phàm cân nhắc liên tục, cho phân thân cơ sở lực lượng tăng thêm 100 điểm điều chỉnh làm 1000 cân. Cho phân thân mỗi ngày có thể tiếp tục thời gian tăng thêm 200 điểm, điều chỉnh làm 2 nén nhang nửa giờ thời gian. Như vậy 300 điểm liền sử dụng hết. Căn bản không có tốt hơn thêm điểm phương thức, cơ sở lực lượng ít nhất phải 1000 cân mới giống người. Mỗi ngày mở ra thời gian cũng chỉ ít cần 30 phút đồng hồ. Về phần thân thể chi tiết căn bản không quan trọng, Hứa Phàm một chút không có thêm. Hắn buồn khổ địa điểm đánh đề giao cái nút. Tư duy của hắn lập tức từ trước máy vi tính rút ra, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Rất nhanh hắn liền cùng đại đạo thoát ly, về tới hiện thực. Ý thức trở về bản thể, Hứa Phàm mở mịt luống cuống, liền cái này. Xong, tam biến ngộ đạo kết thúc. Hắn nhìn thoáng qua khuê quận, vậy mà chỉ mới qua nửa ngày thời gian. Cập thời vũ tư duy kéo rơi hiệu quả, thật to tiết kiệm ngộ đạo thời gian. Đột phá tam biến cảnh giới đằng sau, hắn huyền khí số lượng, cô đọng độ tinh thuần tăng lên rất nhiều, tất thương diện tích cũng làm lớn ra mấy lần, trừ cái đó ra cũng không có biến hóa khác. Hứa Phàm ngón trỏ tay phải lăng không vẽ ra 9527 một bộ phân thân lập tức chống rông xuất hiện tại trước người hắn, tựa như một cái bọt khí bình thường thoát ra, tung bay ở trong nước. Cái này đột ngột ra sân phương thức, do hắn nhảy một cái. Phân thân này cùng hắn giống nhau như lúc vừa xuất hiện, Hứa Phàm liền có một loại tâm ý tương thông cảm giác, so với hắn cùng Đường Bảo tâm ý tương thông càng thêm rõ ràng. Đối phương tựa như thân thể của hắn một cái khí quan, để hắn cảm thấy thân thiết lại quen thuộc. Hắn phát giác được đối phương tư duy hình thức, trí lực trình độ, tâm tính, huyền pháp cảnh giới cũng đều cùng mình không khác nhau chút nào, thậm chí có chính mình tất cả ký ức. Hứa Phàm mở ra âm dương vực đem phân thân đưa vào vực bên trong. Hết sức tò mò vây vây quanh hắn vòng vo hai vòng, nói ra, "Đường động à, để cho ta sờ sờ." Hắn tại phân thân trên thân sờ tới sờ lui, đối phương chất thịt cùng mình giống nhau như lúc, cơ bắp hay là rất rắn chắc. Chỉ tiếc lực lượng chỉ có 1000 cân. Hắn rút bộ y phục ném cho đối phương, ra lệnh, "Mặc vào đi." Phân thân đàng hoàng mặc vào quần áo, vì gối Hứa Phàm trước người, nói ra, "9527 gặp qua chủ nhân." Hứa Phàm sạm mặt lại, "Mẹ trứng, 9527 là của ngươi danh hiệu sao?" Hắn biết miệng, hỏi, "Ngươi có bản lĩnh gì a?" Nói đến ta nghe một chút. Phân thân hồi đáp, ta có chủ nhân hết thảy huyền pháp kỹ năng, mang tinh quần Diêm Vương Thiếp Địa Tạm Vương chờ chút huyền vũ kỹ, ta đều có thể thi triển. Ta cũng có thuộc về mình em Dương vực, cùng chủ nhân lĩnh vực giống nhau như lúc. Hứa Phàm nhíu mày hỏi, chỉ có huyền pháp kỹ năng a? Dược tề kỹ năng một cái đều không có kế thừa sao? Phân thân đáp, dược tề kỹ năng là căn cứ vào dệ lật năng lực sở sinh, không cách nào thông qua đại đạo cảm ngộ thu hoạch được. Bất quá chủ nhân có thể nếm thử để cho ta uống xong dược tề, có lẽ ta có thể giống chủ nhân một dạng, thông qua uống thuốc thu hoạch được dược tề kỹ năng. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, lập tức đem tất thương bên trong hiện hữu độc tính miễn dịch dược tề đem ra, để phân thân ăn vào. Độc tính miễn dịch là thuộc tính loại dược tề, bất luận kẻ nào sau khi ăn vào đều có thể có nên thuộc tính. Hứa Phàm làm điểm mục nát nấm độc rơi tại phân thân trên cánh tay. Kết quả mục nát nấm độc không thể làm bị thương phân thân mảy may, cái này nói rõ độc tính miễn dịch dược tề có hiệu lực. Thuộc tính loại dược tề là có hiệu lực, cái kia mặt khác linh hồn loại dược tề đâu? Phân thân linh hồn cùng ta hẳn là đồng nguyên a. Hứa Phàm trước đó từ lôi dồn trong tay thu được rất nhiều cầu mưa cỏ, lúc này chế biến ra lôi vũ luyện kim thuật dược tề, vũ nộ giả dược tề cùng cập thời vũ dược tề cho phân thân ăn vào. Phân thân có Hứa Phàm tất cả ký ức, liều thuốc hạ dược tề, hắn lập tức hướng Hứa Phàm cầu nói, chủ nhân có thể cho ta chút vật liệu sao? Ta muốn thử một chút sử dụng lôi vũ luyện kim thuật. Hứa Phàm cho hắn một chút cắt đá đất sét, phân thân lấy chu sa trên mặt đất vẽ trận, đem vật liệu đầu nhập trong trận pháp, rất nhanh một đạo lớn chừng chiếc đũa thiên lôi từ trời rơi xuống, đánh vào trong trận pháp, đem vật liệu đã luyện thành một cái bát sứ. Hứa Phàm nhìn trận mắt hốt mồm, kinh hỉ nói, lôi vũ luyện kim thuật ngươi vậy mà thật có thể dùng. Phân thân cười ha hả nói ra, xem ra linh hồn của ta cùng chủ nhân đích thật là đồng nguyên, chỉ cần uống xong dược tề, ta hẳn là có thể học được tất cả dược tề kỹ năng. Tốt tốt tốt. Hứa Phàm vỗ tay mừng rỡ, cười đến không ngậm miệng được, mặc dù phân thân lực lượng là yếu một chút, nhưng chỉ cần kỹ năng dược tề đối với hắn hữu hiệu, sớm muộn có thể đem hắn vũ trang đến cũng giống như mình cảnh giới. Mà lại, đối phương cơ sở lực lượng là có thể thông qua thêm điểm tăng lên. Một ngày nào đó, lực lượng có thể siêu việt chính mình. Quá tuyệt vời. Hứa Phàm vừa mới phiền muộn, quét sạch sành sanh. Hắn tất thương bên trong dược liệu còn nhiều, rất nhiều dược tề đều có thể trong khoảng thời gian ngắn phối xuất ra. Hứa Phàm tranh thủ thời gian mệnh lệnh Đường Bảo làm việc, để hắn đem có thể phối dược tề tất cả đều phối xuất ra. Ngươi cũng đừng gọi 9527, nhớ tới khó chịu, ta gọi ngươi Hoa An đi. Phân thân gật gật đầu, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Hứa Phàm hắc hắc cười không ngừng, nhịn không được hát lên cả đến, ta dân chúng ngày hôm nay thật cao hứng. Hoa An rất chân chó vỗ tay đánh nhịp, tán dương, chủ nhân hát thật tốt. Hứa Phàm đỏ mặt, đích cô nói, làm sao ta cái này định đoạt năng lực ngươi cũng có tay phải hắn vẽ ra 9527, thu hồi phân thân, Hoa An thân thể lập tức như yên bình thường tán đi. Ra sân cùng rút lui phương thức so song sinh cốt muốn đơn giản hơn nhiều, Hứa Phàm rất hài lòng. Suốt cả ngày, Hứa Phàm đều đang nghiên cứu phân thân của mình. Bởi vì tâm ý tương thông, Hoa An huyền pháp cảnh giới là có thể theo chính mình tăng lên mà tăng lên, cho nên trừ lực lượng nhỏ chút, dược tề kỹ năng đến uống qua đằng sau mới có thể có, mặt khác các bộ phân năng lực đều cùng mình không khác nhau chút nào. Mặt khác, một ít quy tắc độc nhất tính kỹ năng dược tề, hoặc là cùng phân thân đặc chế xung đột lẫn nhau kỹ năng dược tề, đối với Hoa An vô hiệu. Độc nhất tính, tức chỉ cùng Hứa Phàm bản thể đụng nhau sẽ phát sinh mâu thuẫn, hoặc là thế gian duy nhất, không thể có hai. Hai cái ban thủ đoàn quan quân xoay cổ tay, chắc chắn mâu thuẫn. Loại này kỹ năng, trước mắt đã biết có 6 cái, huyết cổ thuật thủ linh nhân đấu đồng ban thủ đoàn quan quân thập tự tâm miêu thuật ngộ thủy trọng sinh thực quỷ giả. Mặt khác, quỷ trảo kỹ năng là Hứa Phàm xuyên qua lúc đọc được, phân thân cũng không có đủ. Hứa Phàm chỉ đạo lấy đồng loạn cùng bay vó cùng một chỗ nấu thuốc. Dùng 2 ngày thời gian, trừ long huyết tiên diệt dược liệu không đủ, không cách nào luyện chế, bạo thực duy trì đứng lên quá phiền phức, Hứa Phàm không muốn cho hắn phục dụng. Mặt khác dược tề phần lớn phối trí sau khi đi ra, cho Hoa An ăn bảo. Có thể nói, hiện tại Hoa An là một cái Hứa Phàm suy yếu bản, đã có rất mạnh năng lực chiến đấu. Hứa Phàm cùng Hoa An tại âm dương vực bên trong triển khai một trận chiến đấu, các loại dược tề kỹ năng va chạm để Hứa Phàm ăn no thỏa mãn, cuối cùng vẫn Hứa Phàm lực cao thêm một bậc, thu được thắng lợi. Phân thân kỹ năng do Thư Hữu cởi áo người cung cấp. 3 ngày thời gian, thu lạc 3 người tuần hành cả tòa bí cảnh, tìm kiếm lấy con mồi. Rất nhiều cá lọt lưới đều bị bọn hắn bắt được. Thu lạc đoán được con mồi khác rất có thể là giấu kín ở dưới đất, liền thi triển phá bực thuật, triệu hồi ra đại lượng trang giấy tiểu nhân đến, chui xuống dưới đất, từ mê cung bắt đầu, hướng 4 phía kéo dài thăm dò. Hắn liệu định các con mồi trốn không xa, rất kiên nhẫn trải thảm tìm kiếm. Đến trong đêm ngày thứ 3, trang giấy tiểu nhân rốt cục phát hiện dưới mặt đất đào móc vết tích, trở về hướng Thu Lạc báo cáo. 3 người biết được tin tức, rất là kinh hỉ, lập tức tiến về truy tung. Chỉ dùng 1 canh giờ, liền ngăn chặn ngàn người chúng đường đi. Sơn Quân 5 ngón tay vồ xuống phía dưới một cái, miệng quát, đi ra. Lập tức, đại lượng bùn đất phóng lên tận trời, dưới mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, trong ngàn người chính chen chúc gần nút trong đó. Bọn hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy không trung đứng yên 3 vị tiên nhân, từng cái tuyệt vọng kêu rên. Vân Ly cười ha ha, vung tay lên. Đạo đạo tiên lôi từ trên trời giáng xuống, hình thành một cây lại một cây màu lam điện trụ, đem ngàn người trùng vây cuốn trong đó, điện trụ ở giữa điện mang chớp động, chiếu sáng mỗi người mặt. A. Sơn Quân nhận ra một người trong đó, vung tay ném ra một cây trường tiên, đem người túm lên thiên không. Người này lại là Quách Hữu Can. Thu Lạc thấy rõ mặt mũi của hắn, rất là kinh ngạc, là ngươi? Ngươi vậy mà không chết? Quách Hữu Can bị hù hồn nhi cũng bay, run rẩy một câu đều nói không ra, con mắt đảo một vòng liền chết ngất. Thu Lạc một bàn tay tát bay hắn miệng đầy răng, bóp lấy cổ của hắn giận dữ hét, hỗn trướng di dân, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ phương bắc truyền đến, như thiên băng địa liệt, đinh hai nhức óc, Ba người về phía tây phương nhìn lại, chỉ gặp phương tây nửa bầu trời đều bị cắt vàng tràn ngập. Nguyên lai, là măng đá mê cung đổ sụp. Mấy ngày trước đó, Thu Lạc lấy phá vực thuật đem mê cung trận mắt phá hư, đại trận huyền khí một mực tại tiết ra ngoài. Đến giờ khắc này, trận pháp rốt cục vô lực duy trì vận chuyển, lĩnh vực quy tắc bắt đầu phá diện, tiêu vong. Trong trận pháp, cắt vàng nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Có này dị động? Đã thấy trong cắt vàng, có một vệt kim quang phóng lên tận trời, có thô như cối xay, lôi cuốn lấy đại lượng mảnh vỡ quy tắc, hướng phía phương bắc mau chóng bay đi. Thu Lạc ba người nhìn thấy đạo kim quang kia, cảm nhận được kim quang bên trong đồng bộ huyền pháp cùng quy tắc chi lực, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là cái gì? Sơn Quân ngơ ngác hỏi. Vân Ly toàn thân lân phiến có chút lật qua lật lại, phát ra liên tiếp vang vậy âm thanh. Kinh ngạc nói, cảnh tượng này ta trước đó tựa hồ gặp qua, tựa như là Thiên Vương truyền thừa. Thu Lạc chau mày, hai mắt xích hồng, trên mặt ẩn hiện sợ hãi lẫn vui mừng, thanh âm trầm thấp lại hưng phấn, không sai, đúng là Thiên Vương truyền thừa. Mang đá mê cung là Thiên Vương sở thiết, vì chính là cho người hữu duyên lưu lại một tia cơ duyên. Người hữu duyên? Sơn Quân mắt hổ bạo trừng, ai là người hữu duyên? Vân Ly mắt rồng lấp lóe, ai khám phá mê cung huyền bí, người đó là người hữu duyên. Chẳng lẽ lại là cái kia tà quỷ? Kim quang này truyền thừa, là chạy cái kia tà quỷ mà đi. Thu Lạc cười ha ha, ta liền biết, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Xem ra hôm nay là thương tiên giúp ta. Có kim quang này truyền thừa chỉ đường, ta nhìn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Đi, theo ta đi bắt hắn. Hắn lập tức đuổi theo kim quang bay đi. Sơn Quân đem Quách Hữu Căn ném vào nhóm ngàn người, cùng theo hắn mà đi. Vân Ly trong tay bóp mấy đạo pháp quyết, diện mục dữ tợn xông nhóm ngàn người quát, các ngươi chính là ở đây, chịu đựng lôi điện tra tấn đi. Đạo đạo lôi trụ ở giữa, điện mang vừa đi vừa về quét ngang, khổng lồ dòng điện từ ngàn người chúng trên thân thể xuyên qua, thê lương tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt mà vang lên. Vân Ly cũng truy đuổi kim quang mà đi. Dấu kín ở trong nước Hứa Phàm đã nhận ra bốn phía dị động, đại địa rung động không chỉ, để thân thể của hắn ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Tình huống như thế nào? Hứa Phàm rất kinh ngạc, động đất sao? Hắn ngẩng đầu hướng mặt hồ nhìn lại, đã thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thấu thể mà vào. Chương 432, Kim Sa trận. Chương 432, Kim Sa trận. Hứa Phàm hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn bị động tiến nhập một mảnh thế giới màu vàng nóng. Vô số cái kỳ dị ấn phù tại quanh người hắn xoay tròn, dựa theo đặc biệt chỉnh tự theo thứ tự tiến vào mi tâm của hắn. Đại lượng tin tức tại trong đầu hắn chợt hiện, một chút huyền hoặc khó hiểu đồ vật tại dẫn dắt đến hắn lĩnh ngộ một loại nào đó cực kỳ học vấn cao thâm. Đây là một loại thể bị động lĩnh ngộ. Tiểu nhồi vị quán thâu đại lượng tin tức, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cũng mặc kệ ngươi có chấp nhận hay không, tóm lại đem đồ vật cho hết ngươi. Có thể hay không tiêu hóa, có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem ngươi cá nhân thực lực. Mưa to xối đầu, Hứa Phàm nộ tính bị kéo căng. Tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, hắn dần dần bắt đầu tiếp nhận những tin tức này, cùng thời gian dần trôi qua minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Mang đá mê cùng Tiên Vương truyền thừa, nộ đạo ba ngày. Trước đó bay vó từng đã nói với hắn, mang đá mê cũng có thể làm cho xương hồn thể lâm vào huyễn thuật, nhất định là cao nhất danh sách thần thông, xác suất lớn là Tiên Vương lưu vực. Ai có thể phá giải lĩnh vực huyền bí, liền có thể đạt được Tiên Vương truyền thừa. Hắn cảm giác được, truyền thừa này có thể cho hắn đắm chìm tại Tiên Vương lưu lại đạo pháp bên trong cảm ngộ 3 ngày thời gian. Hứa Phàm kinh hỉ lại lo lắng, ta đều đã ẩn nấp ở trong nước, truyền thừa còn có thể tìm tới ta. Động tĩnh lớn như vậy, sẽ không đem tiên nhân dẫn tới đi. Hắn nhìn bốn phía, kim quang hình thành một viên viên cầu khổng lồ, đem hắn chỗ thủy vực bao khỏa trong đó. Hắn mặc dù vẫn chưa hiện hình, nhưng không hề nghi ngờ, kim quang này sẽ bại lộ vị trí của hắn. Mẹ trứng, Thiên Vương lừa ta. Hắn thử nghiệm muốn thoát ly kim quang, nhưng mà toàn thân trên dưới ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy, những kim quang này cùng linh hồn của hắn hòa làm một thể, bá đạo đem hắn giam cầm lại. Hắn nếm thử sử dụng thập phương không bộ thuật tuấn di rời đi, nhưng mà kim quang biên giới tựa hồ trồng chất không gian, mặc kệ hắn làm sao tuấn di, đều chỉ tại kim quang bên trong đảo quanh. Hứa Phàm chỉ có thể sử dụng đem ngũ giác tập trung ở thính lực phía trên, để cầu có thể có được một chút tin tức của ngoại giới. Trên mặt nước, Thu Lạc ba người theo sát mà tới. Nhìn thấy trong nước dị động, Thu Lạc cười nói, nguyên lai là giấu ở trong nước. Trước đó, phỉ thư tìm được hắn lúc, hắn chính là giấu kín tại trong nước. Cũng không biết hắn dùng loại nào thần thông, lại ẩn nạp thân hình. Bất quá chỉ cần đem nước lấy đi, hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Vân Ly hỏi, chúng ta bây giờ liền đem nước lấy đi. Thu Lạc lắc đầu, Tiên Vương truyền thừa uy lực to lớn, chúng ta có thể phá không được, tùy tiện chống lại, là tự mình chuốc lấy cực khổ, vẫn là chờ kim quang tự nhiên tán đi đi. Ba người liền hiện lên tam giác chi thế, vây quanh ở bên hồ, bắt đầu bố trí các loại ám chiêu, để cầu có thể phong kín Hứa Phàm tất cả đường lui. Hứa Phàm thuận phong nhi nghe được bọn hắn đàm luận, lập tức than thở liên tục, mệnh đồ nhiều thăng trầm, họa vô đơn chi à. Ba ngày thời gian, làm sao bây giờ? Hứa Phàm bắt hết bóc, suy nghĩ đối sách, duy nhất có thể dựa vào chính là kim thiền khí vận. Theo lý mà nói, bất luận cái gì cầm tù loại thuật pháp đều sẽ lưu lại sơ hở, không cách nào đem hắn vây khốn. Nhưng cái này Tiên Vương truyền thừa cùng cầm tù thuật pháp hay là có khác biệt. Kim quang tồn tại mục đích trên thực tế là vì bảo hộ hắn, cho hắn cung cấp một cái tuyệt đối an toàn nội đạo hoàn cảnh. Nếu là không có tiên nhân hạ phàm, tại cái này vạn yêu trong bí cảnh thu hoạch được Tiên Vương truyền thừa, tuyệt đối là một kiện phúc duyên. Làm sao hắn hết lần này tới lần khác đụng tới tiên nhân hạ phàm, biến kéo thành vụng, đổ thành hắn trói buộc. Trước mắt, hắn còn không cách nào xác định đến cùng có thể hay không phát động kim thiền khí vận, chí ít tạm thời hắn còn không cách nào thoát ly kim quang. Hắn hiện tại không có ngộ thủy trọng sinh, không có tội nhân ra, muốn sống, khó như lên trời. Nên làm cái gì bây giờ? Hứa Phàm lâm vào thật sâu lo nghĩ bên trong. Duy nhất để hắn cảm thấy tâm an chính là, kim quang này có thể bảo hộ hắn 3 ngày, hắn có 3 ngày thời gian để suy nghĩ đối sách. Xem trước một chút tiên vương truyền thừa là cái gì sao, không chừng có thể giúp ta thoát khốn. Hứa Phàm cấp tốc tập trung ý chí, đắm chìm tại tiên vương trong truyền thừa, bắt đầu lý giải những đạo pháp kia phù văn. Rất nhanh liền tìm được mấu chốt tin tức. Lưu lại truyền thừa tiên vương, danh xưng cùng xa tiên vương, lưu lại truyền thừa chính là một môn tên là Kim Sa trận trận pháp thần thông. Bảy trận đằng sau, người có thể hòa vào trong các bảng, trận không phá, người bất diệt. Mà lại trận này là thân trận thuật trận nhãn tất cả trên thân người, có thể nói là người trận hợp nhất. Muốn phá đi, chỉ có lấy đại đạo quy tắc nghiền ép. Được xưng tụng là không chết trận pháp. Hứa Phàm hiểu rõ truyền thừa này đằng sau, rất là chấn kinh, nếu có thể tập được thuật này, thu lạc những tiên nhân này sợ là bắt hắn không có biện pháp nào. Nhưng mà, tiếp tục giải đằng sau, Hứa Phàm phát hiện, trận pháp này có một cái điều kiện hạn chế, người bày trận huyền khí, nhất định phải là cương khí mới được, do quỷ khí biến hóa mà đến cương khí, cũng không có tác dụng. Nói cách khác, coi như hắn ngộ ra trận này, hay là thi triển không được. Hứa Phàm lập tức liền một bước, ngoa thảo, ta không dùng đến, ngươi chuyển thừa cho ta có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ đang chơi ta? Hắn thâm nhập hơn nữa hiểu rõ, rất nhanh liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kim Sa trận là hoàn toàn không giống với trận pháp khác chi đạo trận pháp. Mặt khác trận pháp, cơ hồ tất cả đều cần lục khí cùng nhau điều mới có thể bố trí. Cho nên, nói như vậy, muốn trở thành trận pháp sư, cơ sở điều kiện chính là huyền khí là quỷ khí. Cái này cùng luyện khí sư nguyên lý là tương tự giống như, giống bát đại thế gia ngải ra, dị cốt lưu truyền, dòng dõi huyền khí đa số quỷ khí. Như vậy mới tu tập trận pháp chi đạo. Ngài Mục Kỳ, ngài Tử Hân chờ chút tộc nhân, huyền khí đều là quỷ khí. Kim Sa trận là một loại cực trận như cực hình bình thường, xem như trận pháp cực hạn biến chủng. Lại là chỉ có huyền khí là cương khí người mới có thể bố trí. Mang đá mê cung bao cát, chính là lấy Kim Sa trận làm cơ sở bố trí. Có thể khám phá trong mê cung cắt vàng huyền thuật người, nhất định là huyền khí là cương khí người, đây cũng là tiên vương chọn lựa chuyển thừa giả cơ sở điều kiện. Mà muốn khám phá huyền thuật, trừ huyền khí là cương khí bên ngoài, lại cần đối với trận pháp chi đạo có cực cao nội tính. Cái này sinh ra một cái nghịch lý, tu tập trận pháp chi đạo người, huyền khí đều là quỷ khí, không cách nào khám phá mê cung huyền thuật. Mà huyền khí là cương khí người, lại bởi vì đối với trận pháp chi đạo cũng không tiếp xúc, cho nên không có đủ khám phá trận pháp năng lực. Cho nên bạn yêu bí cảnh tồn thế và năm, cũng không ai có thể khám phá mang đá mê cung. Hết lần này tới lần khác gặp Hứa Phàm, bằng vào dược tề kỹ năng tam thốn tịnh thổ khám phá huyền thuật, xem như mở ra lối riêng, như lợi mà vì. Cũng liền xuất hiện hắn cũng không phù hợp tiên vương truyền thừa yêu cầu, lại thu được truyền thừa, loại này cục diện lúng túng. Biết rõ ràng tình huống, Hứa Phàm đầu đều nhanh căng gần, quá mẹ nó hố. Hắn tại kim quang bên trong, chân tay luống cuống. Chính mình học không được, có thể hay không cho những người khác học đâu? Hứa Phàm hỏi thăm ám lao bên trong bay vó cùng đồng loạn, kết quả bay vó huyền khí là binh khí, đồng loạn huyền khí là sát khí, hai người đồng dạng học không được. Bất quá, đồng loạn đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến. Chủ nhân, mặc dù ngươi học không được kim sa thuật nhưng tiên pháp này trong truyền thừa, tất nhiên có đại lượng trận pháp tri thức, có thể hay không thông qua học tập những kiến thức này, đến lĩnh ngộ một chút âm dương quyền trục đâu? Ý kiến này để Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng. Xác thực như vậy, tiên vương truyền thừa, tiểu nồi bị rót vào đại lượng tin tức, trong đó có tường tận trận pháp chi đạo, mà lại là bắt đầu từ số 0, dạy người từng bước nắm giữ bảy trận quy tắc cùng nguyên lý. Cái này tương đương với hắn cùng tiên vương đồng thời ăn vào quá làm đồng tâm đan, lấy tâm ý tương thông phương thức hướng hắn thể hội quán đỉnh trận pháp chi đạo. So với hắn tìm trận pháp đại sư dạy học, còn cấp tốc hơn cấp tốc gấp trăm lần. Họ không được kim sa thuật, có thể nắm giữ âm dương trận pháp thực lực của ta cũng có thể rất có tăng lên. Mà lại, hiện tại có phân thân Hoa An tương trợ, nếu có thể để hắn thi triển Nhị Long Hy Châu đối kháng tiên nhân, ta cũng không phải không có phần thắng chút nào. Nghĩ tới đây, Hứa Phàm lập tức bình tĩnh lại, tại Vũ Ngộ Giả gia chỉ bên dưới, bắt đầu nghiên cứu trận pháp chi đạo. Trên mặt hồ, ba vị tiên nhân khoanh chân ngồi trên không trung, lặng lặng chờ đợi kim quang tán đi. Ngoài 30 dặm, bị lôi trụ giam ở trong đó nhân tài kiệt xuất bọn họ, ngay tại chịu đủ lôi điện tra tấn. Cái này ngàn người chúng tại đạo đạo lôi mang bên trong tiêu diệt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Bất quá trong đó có hai người, lại có thể tại trong lôi điện thủ trụ bản tâm. Hai người này chính là Lôi Dồn cùng Lôi Viễn. Lôi gia tứ tử vừa ra đời, liền sẽ tiếp nhận lôi đế địa ngục thí luyện, mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu tra tấn bằng điện, lấy tôi luyện thân thể của bọn hắn, tương lai tốt kế thừa nhất phẩm lôi thân cốt. Mới đầu, hai người đồng dạng bị tra tấn sống không bằng chết, nhưng thời gian dần trôi qua bọn hắn bắt đầu thích ứng lôi điện chi lực, thậm chí sinh ra một tia khoái ý. Lôi Dồn trước hết nhất ưỡn thẳng sống lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, so với cha ta lôi pháp, còn giống như kém chút ý tứ. Chương 433, lại vô địch. Chương 433, lại vô địch. Lôi Viễn cũng dần dần từ dưới đất bò dậy, thể nội dòng điện đối với hắn huyền pháp phong cấm dần dần buông lỏng, hắn thi triển một môn huyền vũ kỹ, toàn thân kim quang đại tác, biến thành một tôn kim thân la hán. Những cái kia lôi mang lại đánh vào trên người hắn, đúng là bị kim thân bắn ra. Hắn xông Lôi Dồn hỏi, Tam ca, làm sao bây giờ? Lôi Dồn nhìn về hướng bốn phía lôi trụ, nói ra, lôi mang là từ trong lôi trụ hiện lên, nghĩ biện pháp đem những này lôi trụ phá hủy. Hai người lẫn nhau nâng, đồng loạt dịch bước đến lôi trụ phụ cận, đã thấy đạo đạo lôi trụ cũng không thực thể, chính là khổng lồ lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành, căn bản là không có cách phá hư. Biên giới chỗ lôi điện càng thêm nồng đậm, có một cỗ lực bài xích đem người lấy ra. Lôi Dồn cao mày nói, cái này cùng cha xích lôi năng lực tương tự, muốn rời khỏi nhất định phải đường vòng. Thử một chút đảo địa lạc đi. Hai người cũng sẽ không thuật độn thổ, ngàn người chúng bên trong biết độn thổ thuật lại bị lôi mang phong ấn huyền khí, cho nên Lôi Dồn cùng Lôi Viễn chỉ có thể dựa vào man lực huyền pháp cưỡng ép đào hang, vẫn bận sống hơn một canh giờ, rốt cục đào mở một đầu đường hầm, từ dưới đất vòng qua lôi trụ, thông hướng ngoại bộ. Rời đi lôi trụ đại trận đằng sau, hai người lại lấy huyền tuyến lôi kéo, đem trong đại trận người một cái tiếp một cái túm đi ra. Ngàn người chúng từng cái như cá ướp muối bình thường nằm trên mặt đất, liền hô hấp khí lực đều nhanh không có. Lôi Dồn cùng Lôi Viễn lại thu thập đan dược, dựa theo nặng nhẹ phân phát cho đám người chữa thương. Vân Ly bố dưới đại trận, chỉ vì cầm tù tra tấn, cũng không phải là lấy đánh giết làm mục đích. Cho nên, phần lớn người đều sống tiếp được. Sống sót sau tai nạn, người người đều phản phất giống như cách một thế hệ, trong lòng có sống tạm mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là vẻ bị thương. Tiên nhân cho bọn hắn mang tới bóng ma sợ là cả đời đều khó mà tiêu trừ. Vân Ly cái kia giơ tay nhấc chân triệu hoán thiên lôi hình tượng, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Ý chí cầu sinh luôn luôn vô cùng cường đại. Mặc dù hoảng sợ của bọn hắn đã sâu tận xương thủy, nhưng từng cái khôi phục hành động đằng sau, hay là tính toán lên nên như thế nào thoát đi. Rất nhiều người không nói một lời, thoát ly đại bộ đội, tự mình rời đi. Ngàn người chúng mục tiêu thật sự là quá lớn. Một thân một mình hành động, nắm giữ một chút dấu kín thần thông, không chừng có thể sống sót. Tô Thu Nhi chữa khỏi toàn thân thương thế, đem Nguyệt Luân Thương vác lên vai, trực tiếp hướng phía phương bắc mà đi. Trong đám người, Cao Bằng một người âm thanh hô, "Thu Nhi, ngươi đi đâu?" Tô Thu Nhi nghe được thanh âm này, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, đã thấy có một nhân hình giống như người lùn, khoác bào che mặt, chính đưa cổ nhìn về phía nàng. Tô Thu Nhi nhận biết thanh âm này là Hứa Thú, cũng không ngay trước mặt mọi người điểm phá thân phận của hắn. Hồi đáp, "Ta muốn đi đâu, không có quan hệ gì với ngươi." Trước đó Hứa Thú bị Tô Thu Nhi cứu, một mực giấu kín tại kỳ môn đường hầm bên trong. Trong lúc đó theo gió cắt di chuyển, lại là gặp nhóm ngàn người, bị thu nhận trong đó. Hắn gây mất hai chân một tay, chỉ có thể bò hành động, như người lùn quái nhân. Hắn yêu quý thanh danh, chật vật như vậy, không mặt mũi gặp người, che mặt tận giấu đi thân phận. Thẳng đến gặp Tô Thu Nhi hướng phương bắc mà đi, mới nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Phương bắc, kim quang nhiễm thấu nửa bầu trời, chính là tiên nhân phương hướng sắp đi. Hứa Thú hỏi, ngươi là muốn đi cứu Dương Sinh? Tô Thu Nhi không nói gì, tiếp tục hướng bắc hành tiến. Hứa Thú một tay chống đất, trên mặt đất bò sát, đuổi tại Tô Thu Nhi sau lưng, lại hô, hắn bị tiên nhân để mắt tới, ngươi cứu không được hắn, ngươi đi chỉ là đang tìm cái chết. Tô Thu Nhi ngừng thân thể, màu nâu trong con ngươi không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng như băng nói ra, Dương Sinh công tử từng cứu mạng của ta, ta tuyệt sẽ không bứt bỏ hắn không để ý, mặc dù người hơi thân nhẹ, sợ là hết cách xoay chuyển, nhưng có thể cùng hắn cùng chết cũng tốt. Trên hoàng tuyệt lộ, kết người bạn, không để cho hắn cô đơn. Hứa Thú con mắt đột nhiên trừng lớn, trong lòng có cố khó mà ngăn chặn đau nhức kịch liệt. Hắn hiểu được chính mình là không ngăn cản được Tô Thu Nhi. Chính như lúc trước Tô Thu Nhi liều mình từ Vân Ly trong tay cứu được hắn, bây giờ Tô Thu Nhi cũng muốn liều mình đi cứu Dương Sinh. Hắn đột nhiên kéo trên mặt mặt nạ, diện mục đỏ lên, lông mi bên trong nhưng dần dần có kiên quyết chi sắc, nói ra, "Thôi, ta cái mạng này là ngươi cứu, có thể thoát ly mê cùng, cũng phải ân vu Dương Sinh, ta liền theo ngươi đi chịu chết." Lôi Viễn bọn người nhìn thấy màn này, thấy rõ ràng Hứa Thú khuôn mặt, đều rất kinh ngạc. Bọn hắn biết Hứa Phàm cùng Hứa Thú là có thủ. Gặp Hứa Thú lại nguyện ý đi cứu Hứa Phàm, từng cái ngũ vị tạp trần. Khoát Nha Tử trung tâm hộ chủ, nhanh chân hướng về phía trước, cao giọng nói, "Ta cũng đi." Lôi Dồn nhìn về phía Khoát Nha Tử gương mặt non nớt kia, nhếch miệng lên, mắt lộ ra hướng về chi sắc, buồn bã nói, "Muốn rời khỏi bạn yêu bí cảnh đó là hai tháng sau chuyện, có thể hay không sống qua hai tháng này cũng còn chưa biết, cùng giống con chó một dạng chật vật chạy trốn, chẳng liều mạng cái mạng này, để những tiên nhân kia nhìn xem chúng ta khí khái." Một bên Lôi Viễn không chút do dự nhẹ gật đầu, "Dương Sinh đối với ta có ân cứu mạng, đi cứu hắn, nghĩa bất dung tử." Lục Trường Sinh nhanh chân đi đến Hứa Thú trước người, đem một bàn tay đặt tại trên người hắn, toàn thân dâng trào ra nồng đậm sinh cơ. Hứa Thú tay cụt chân gãy chỗ vết thương vặn vẹo ngọng ngoại, lại bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, không bao lâu, hai cái chân, một cây cánh tay dài đi ra. Lục Trường Sinh trên trán toát ra mồ hôi mịn, thân hình hơi rung nhẹ, có chút thoát lực, tràn đầy mệt mỏi nói ra, "Muốn cứu Dương Sinh công tử, nhất định phải dựa vào điện hạ kỳ môn thuật, hy vọng điện hạ bất kể hiểm khích lúc trước, toàn lực ứng phó. Ta thân này Trường Sinh cốt có thể vì các ngươi xung phong." Bạch Nhược Yên giữ im lặng, từ trong càn khôn giới xách ra một gò hầu nhi tiểu, mở ra cái nắp, uống một hơi cạn sạch, phi thân đến Tô Thu Nhi bên người. Khâu Nhưỡng, Trương Đông Thiên đứng lên, cũng cùng nhau đứng ở Tô Thu Nhi bên người. Quách Hữu Can ngây người hồi lâu, đột nhiên quỳ trên mặt đất hướng phía phương nam dập đầu, trong mắt rưng rưng nói ra, "Nghĩa phụ à, ngài luôn nói nam nhân lúc có chủng, thân không phân biệt cũng muốn lòng có chủng, bây giờ vương gia gặp nạn, ta nếu không đi cứu hắn, ngài sợ là sẽ không lại nhận ta cái này Hải Nhi. Chuyến này thập tử vô sinh, Hải Nhi ngày sau không cách nào lại phụng dưỡng Tả Hữu Nguyệt Thăng gặp lôi điện nỗi khổ, sớm đã hôn mê, lúc này là Nguyệt Kim khống chế thân thể." Thanh âm hắn tang thương lại khàn khàn. Nói ra, muốn cứu Dương Sinh công tử, không thể tùy tiện làm việc, nhất định phải bày mưu rồi hành động, mọi người có át chủ bài gì, không bằng trước lộ ra đến, chúng ta bàn bạc bàn bạc. Một bầy kiến hôi, đối mặt tiên nhân, có thể sinh ra lòng kháng cự, chỉ vì một cái nghĩa chữ. Tâm huyết dâng trào cũng tốt, ngu dại điên dại cũng được. Nhìn đều cực kỳ buồn cười. Bất quá, sinh mà vì người, thu cảm xúc chỗ nhiễu, khác biệt với xuất sinh, luôn có hy sinh vì nghĩa tiến hành, khả kính chỗ liền ở chỗ này. Kim quang bên trong, Hứa Phàm đắm chìm tại trận pháp chi đạo bên trong, nhanh chóng lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Có cập thời vũ tư duy kéo giũa, chỉ dùng một ngày thời gian, hắn liền đem trận pháp chi đạo nghiên cứu triệt để. Lại dùng nửa ngày thời gian, âm dương quyển chủ cáo rượu cũng bị hắn thăm phá. Hắn phát hiện âm dương dung hợp chi thuật thai hại, muốn đem huyền khí chia ra làm âm dương nhị khí, lại đem âm dương nhị khí dung hợp, cần năng lượng to lớn thôi động. Cái này một cỗ năng lượng, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lấy năng lực hiện tại của hắn, quả quyết không cách nào triệu tập năng lượng to lớn như vậy, cho nên cần hiến tế thọ nguyên, mượn thiên địa chi năng bày trận. Ngài mục kỳ hiến tế 20 năm thọ nguyên, có thể tách rời dung hợp âm dương chi khí, bất quá là lớn chừng hột đảo một đoàn mà thôi. Hạch đao này lớn nhỏ một bậc khí, liền có thể giết chết đất xúc. Một chiêu này cực kỳ hung hiểm, tác động đến phạm vi quá to lớn, không phân biệt ta, rất dễ dàng tự thương hại. Nếu không có cao siêu đảo mệnh thủ pháp, triển khai phép thuật này chính là ngọc thạch câu phần, đồng quy vô tận. Hứa Phàm Ngộ Thủy trọng sinh tiến nhập làm lệnh, chính hắn là không dám sử dụng thuật này, cho nên chỉ có thể dựa vào phân thân đến thi triển. Nhưng Hoa An tự thân cũng không thọ nguyên có thể hiến tế, đúng là không cách nào thi triển đạo này. Như vậy mâu thuẫn, để hắn xoan suýt không thôi. Có biện pháp gì hay không có thể lấy xảo mà vì, không cần tiêu hao thọ nguyên cũng có thể triển khai phép thuật này đâu. Hứa Phàm mở ra âm dương vực triệu hồi ra Hoa An đến cùng nhau suy nghĩ đối sách. Hoa An một mực đối với lôi vũ luyện kim thuật hứng thú nồng hậu dày đặc, mỗi lần bị Hứa Phàm triệu hoán đi ra, cũng sẽ ở âm dương vực bên trong liên tục luyện thành, làm không biết mệt. Hắn đề nghị, chủ nhân, lôi vũ luyện kim thuật chính là mượn thiên địa chi uy, thi triển luyện thành chi pháp. Chúng ta có thể hay không đem tách rời cùng dung hợp âm dương chi lực thủ pháp, thông qua luyện thành trận để hoàn thành đâu? Lời này vừa nói ra, để Hứa Phàm bắt Vân Kiến Nhật kinh hỉ nói, biện pháp tốt. Chỉ cần có thể thôi diễn ra tách rời huyền khí bên trong âm dương nhị khí luyện thành trận, cùng đem âm dương nhị khí dung hợp luyện thành trận liền có thể. Lôi vũ luyện kim thuật nguyên lý cùng trận pháp chi đạo rất là khác biệt, thuộc về một lĩnh vực khác, mà lại là càng thêm phức tạp huyền ảo lĩnh vực. Hứa Phàm đối với lôi vũ luyện kim thuật đã có cực sâu nghiên cứu, sớm đã có thể linh hoạt vận dụng, hai người cộng đồng lĩnh hội. Dùng nửa ngày thời gian, vẽ ra tách rời huyền khí bên trong âm dương chi khí luyện thành trận một cái âm trận, một cái dương trận. Lại dùng nửa ngày thời gian, vẽ ra đem âm dương chi khí dung hợp luyện thành trận, Hứa Phàm đem nó mệnh danh là dung hợp trận. Hắn để Hoa An mở ra âm dương vực thí nghiệm uy lực của nó. Ba cái trận pháp, trung điệp mà thiết kế, âm khí lạnh nhạt trầm xuống, âm trận tại phía trên nhất, dương khí ấm nhẹ, dương trận ở giữa. Dung hợp trận thì tại phía dưới cùng, gánh chịu âm dương hai trận. Trận pháp bố trí xong, Hoa An bắt đầu ở trong trận pháp độ nhập quỷ hóa cương khí, hắn huyền khí cùng Hứa Phàm giống nhau, chính là quỷ khí. Ngài mục kỳ thi triển nhị long hí châu chính là phân hóa ra quỷ hóa cương khí bên trong âm dương nhị khí. Hai con rồng, một đầu là cương khí kim long, dùng để phân giải chi dụng. Một đầu là hồng long binh khí thuộc tính, điều khiển là khống trận chi dụng. Bản thứ nhất âm dương quyền chủ, liền đem quỷ hóa cương khí phân hóa quyền chủ. Hứa Phàm chỗ nghiên cứu luyện thành trận, cũng là phân hóa quỷ hóa cương khí luyện thành trận. Hoa An hướng trong trận độ vào một tia huyền khí, luyện thành trận lập tức có dị động, hắn lập tức đình chỉ huyền khí độ nhập. Đã thấy hai tia chớp từ trời rơi xuống, nện ở âm trận cùng dương trong trận. Bạch quang lấp lóe, âm trận bên trong xuất hiện một viên lớn bằng hạt vừng nhỏ khối không khí màu đen, dương trong trận thì là xuất hiện một viên lớn bằng hạt vừng nhỏ khí thể màu trắng. Chợt, lại một đạo thiểm điện rơi xuống từ trên không, nện ở dung hợp trận bên trong. Hoa Ạ Tắc lập khắc nghiêng đầu đi, lấy phần lưng tương đối, quanh thân mở ra mấy đạo hộ thuẫn. Tứ tượng kim giáp thánh vòng tay thổ hỏa ứng đồng thời khởi động, đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Hai viên lớn bằng hạt vừng nhỏ âm dương chi lực, tại trong điện quang dung hợp được, bộc phát ra hào quang sáng chói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tựa như một viên đạn pháo nổ tung. Kinh khủng sóng xung kích quét ngang cả tòa âm dương vực. Trong lúc nhất thời bấp bênh, cắt bay đá chạy, âm dương vực phát sinh một trận động đất, lắc lư không chỉ, đứng trước sụp đổ. Cũng may thăng cấp bản âm dương vực kiên cố trình độ tăng cường rất nhiều, khó khăn lắm từ mãnh liệt bị chấn động kiên trì nổi. Đợi hết thể trở nên yên nắng. Phía trên đại địa xuất hiện một cái hố sâu, nước mưa cùng rót mà vào, cấp tốc hình thành một cái nho nhỏ hồ nước. Hoa An gian nan từ trong hồ nước bò lên đi ra, nửa người dưới biến mất không thấy gì nữa, ruột chảy đầy đất, toàn thân máu thịt bé bét. Hắn dãy rủa lấy đem một cây châm nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay, toàn thân thương thế đang nhanh chóng khôi phục, nửa người dưới cũng dài đi ra. Cái này một cây châm nhỏ trên có chỉ gian bắt môn sinh môn phụ ma, trong nháy mắt chữa khỏi hắn hết thảy thương thế. Hứa Phàm cùng Hoa An tầm mắt cùng hưởng, nhìn xem âm dương vực bên trong một mảnh hỗn độn, kích động toàn thân phát run, thành. Không cần hiến tế thọ nguyên cũng có thể thành công, quá tuyệt vời. To bằng hạt vừng âm dương chi khí liền có như thế uy lực. Đây chẳng qua là tiêu hao một chút xíu huyền khí mà thôi. Nếu là ta có thể ngưng ra bóng đá lớn nhỏ âm dương chi khí, chỉ sợ là có thể đem trời cho nổ ra cái lỗ thủng đến. Hứa Phàm cả người đều phấn khởi, lòng tự tin vô hạn tiêu thăng, ta mẹ nó, thật vô địch. Chương 434, Hồng Tinh đỉnh. Chương 434, Hồng Tinh đỉnh. 3 ngày ngộ đạo, thời gian đã chỉ còn lại có nửa ngày. Quay chung quanh Hứa Phàm kim quang trở nên càng ngày càng mỏng manh, Thu Lạc ba người đã kích động. Bọn hắn đem phương viên một dặm không gian hoàn toàn khóa kín, chỉ cần kim quang tán đi, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ, truy nã Hứa Phàm. Hứa Phàm cũng biết đại chiến sắp đến, bắt đầu bố trí chiến thuật. Bây giờ hắn tốt nhất át chủ bài chính là phân thân Hoa An. Nếu có thể để Hoa An đem người dẫn đi, hắn liền có cơ hội chạy trốn. Đến giờ khắc này, hắn cũng làm xong tự mình liều mạng chuẩn bị, nhiều lần đào thoát không thành, đại khái là mệnh trùng chú định có trận chiến này. Nửa ngày thời gian, lóe lên liền biến mất. Trong hồ kim quang cấp tốc tán đi, tiên vương chuyển thừa đến đây là kết thúc. Thấy một lần kim quang tán đi, Thu Lạc lập tức bóp mấy cái pháp quyết, lấy kinh hấp chi pháp rút đi trong hồ nước. Một khe hở không gian xuất hiện ở trên mặt hồ, trong khe hở hiện lên cuồng mãnh hấp xạ chi lực, đem nước hồ hút vào trong đó. Đúng vào lúc này, còn sót lại kim quang đột nhiên ngưng tụ thành một vòng quang hồ, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, không gian bị quang hồ thôi động, vặn vẹo biến hình, phát ra kéo kẹt giòn vang. Đúng là đem Thu Lạc ba người tại bốn phía bảy cấm chế toàn bộ nghiền nát. Thiên Vương truyền thừa có sau đó chiêu, ý đang bảo vệ truyền thừa giả. Thu Lạc ba người trở tay không kịp, bị quang hồ đẩy ra, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đã thấy một bóng người bỗng nhiên từ mặt hồ chiếu nghiêng mà ra, như một viên đạn tháo, chui vào bốn phía rừng cây. Thu Lạc một chút liền nhận ra, đó là người hắn muốn tìm, hưng phấn mà kêu lên, "Đuổi!" Ba người lập tức mau chóng bay đi. Người kia như châu chấu bình thường, liên tục nhảy vọt, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền nhảy ra vài dặm xa. Hoa An lấy đứng nghiêm nhảy xa đảo tẩu, Hứa Phàm thì là tiếp tục ẩn nấp ở trong nước, quan sát thế cục. Mặt hồ, Thu Lạc kình hấp chi pháp nhận quang hồ lôi kéo, ngắn ngủi đình chỉ vận chuyển, bất quá quang hồ vừa biến mất, vết nứt không gian liền xuất hiện lần nữa đem nước hồ hút vào. Mặt nước cấp tốc hạ xuống, rất nhanh Hứa Phàm liền hiện ra thân hình. Hắn lấy mặc băng áo giáp làm yểm hộ, thân ảnh dung nhập trong bóng tối, lặng yên không tiếng động hướng phía phương nam bỏ chạy. Còn không có chạy ra bao xa, dưới mặt đất đột nhiên chui ra mấy cái người giấy nhỏ, đến vào giày của nó trên mặt. Hứa Phàm hốt hoảng chạy trốn, lại không có chút nào phát giác. Ngay tại đuổi theo Hoa An Thu Lạc thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cao mày nói, kỳ quái, ta phá trận tiểu nhân dò xét đến, trong hồ lại chui ra một người. Hắn nhắm mắt cảm ứng, rất nhanh liền thấy được toàn thân đen kịt Hứa Phàm thân ảnh. A, người da đen, chẳng lẽ lại chúng ta lên làm? Vân Ly cùng Sơn Quân nghe được hắn, kinh ngạc hỏi, thiếu chủ, thế nào? Thu Lạc nhìn về phía chạy trốn Hoa An, chần chờ nói ra, phía trước khả năng đảo tẩu chỉ là cái mồi nhử, người da đen kia từ một phương hướng khác đi. Sơn Quân nói ra, vậy làm sao bây giờ? Mồi này chúng ta là đuổi hay là không đuổi? Thu Lạc nhíu mày nghĩ lại, rất nhanh liền trả lời chắc chắn nói đuổi, người da đen kia thể nội lưu lại truy tung ấn ký, hắn cũng không phát giác. Trước thu thập mồi này lại nói. Ba người tiếp tục đuổi, Thu Lạc một bên đuổi theo, một bên giật ra một trường quyển trục, cắn nát đầu ngón tay, tại trên quyển trục viết ấn phù, hướng phía Hoa An một chỉ, một cái hồng tinh đỉnh từ trong quyển trục bay ra, chăm chú đi theo phía sau. Thu Lạc nhắc nhở, đối phương thủ đoạn rất nhiều, cho dù là đối mặt buổi này, cũng không thể chủ quan. Hoa An lực lượng chỉ có 1000 cân, tốc độ so Hứa Phàm chậm rất nhiều. Chạy ra 20 dặm đường, phía sau truy binh càng ngày càng gần, hắn từ bỏ tiếp tục đào tẩu, quay người nên hướng Thu Lạc ba người. Hắn tay trái vẽ ấn, mở ra âm dương vực. Một cái chật hẹp lỗ tròn xuất hiện tại tay áo của hắn bên trong. Nước mưa từ đó chảy ra nhỏ tại lòng bàn tay của hắn. Tay trái của hắn trong lòng bàn tay vẽ có âm trận, tay phải trong lòng bàn tay vẽ có dương trận. Hắn đem toàn thân huyền khí chống nhập âm dương hai trong trận. Hai tia chớp từ trong tay áo đánh ra, rơi vào hai tay trong trận pháp. Lập tức một trắng một đen hai đoàn khí thể xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, đều có to bằng trứng ngỗng. To bằng trứng ngỗng âm dương chi khí, dung hợp vi lực muốn so ngải mục kỳ hiến tế 20 năm thọ nguyên sử xuất nhị long hí châu phải lớn ra gấp 10 lần. Chỉ đợi Thu Lạc ba người tới gần, hắn liền sẽ đem âm dương nhị khí đập vào cùng một chỗ. Hắn tay trái tay phải tâm trận pháp đều là trải qua đặc thù thiết kế. Chắp tay trước ngực đập vào cùng một chỗ, hai cái trận pháp hợp hai là một, vừa vặn có thể cấu thành dung hợp pháp trận. Mắt thấy Thu Lạc ba người đã tới gần trong vòng trăm thước, Hoa An nết miệng cười một tiếng, thời cơ đã đến. Hắn đang muốn đem âm dương nhị khí dung hợp, đột nhiên phía sau hắn mở ra một đạo cửa lớn, một cây nguyệt luân thương từ trong môn tiêu xạ mà ra, sát bờ vai của hắn bay qua, hướng phía Thu Lạc ba người bỏ tới. Cùng lúc đó, một cỗ hấp xạ chi lực đem hắn bỗng nhiên kéo một cái, kéo vào trong môn, cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Một màn trước mắt nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trên trường thương dày đặc tử tuyệt chi khí, Thu Lạc ba người dừng lại thân hình, nhượng bộ lui binh. Tử tuyệt chi khí ầm vang một phát, đem một vùng không gian hủy diệt, uy lực dọa người. Cùng lúc đó, tám tòa cửa lớn tại Thu Lạc ba người bốn phía mở ra, mỗi cái trong môn cũng bay ra một cây màu đen cây gậy, như từng cây định hải thần châm, sử trên không trung, làm thành cái vòng, đem ba người ngăn ở trong đó. Nó giống như vân ly lôi trụ đại trận. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt cấp tốc từ cây cột màu đen bên trong hiện lên, thật nhỏ hồ quang điện từ cây cột thể nội chui ra, đem trụ thể màu đen xác áo lột đi, lộ ra nội tầng màu tím sẫm bản thể. Cái kia đúng là độ cao áp xúc lôi điện chi lực, so với vân ly lôi trụ muốn áp xúc gấp trăm lần. Vân Ly hơi biến sắc mặt, nhẹ đều nói lôi pháp. Một giây sau, tám cây trụ thể đột nhiên nổ tung, màu tím điện mang bành trướng tàn phá bừa bãi, nhiễm thấu thiên cung, như là một cái to lớn giữa, nằm ngang ở trong rừng, đỉnh thiên lập địa, tác động đến phương viên năm dặm chi địa, phát ra kim khí ma sát bình thường tiếng tê mình. Thu Lạc ba người tránh cũng không thể tránh, riêng phần mình thi pháp ngăn cản. Thu Lạc thân thể biến thành xanh biếc ngăn sắc, mơ hồ biến mất, lấy hư hóa nhẹ nhõm né qua tất cả công kích. Sơn Quân thân thể phát ra thanh quang, hóa thành một tôn thanh bị thạch hổ, tại trong lôi điện ngạo nghễ mà đứng, lông tóc không thương. Vân Ly khỏe miệng có chút câu lên, mặt lộ vẻ khinh thường, toàn thân lân phiến quay cuồng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn đúng là không chút nào bố trí phòng vệ, cổ động lân phiến đem bốn phía điện mang hút vào thể nội. Đợi tất cả điện mang đều biến mất không thấy, phương viên năm dặm chi địa, hết thảy thực vật đều là hóa thành than cốc. Bát căn lôi trụ như yên tán đi, phần lớn lôi điện đều bị Vân Ly hút vào thể nội. Hắn lân phiến do màu xanh đen biến thành màu tím sậm, toàn thân cơ bắp phồng lên đứng lên, không trôi chảy, tinh mịn sắc hàng, nhìn từ đằng xa tựa như một chuỗi to lớn bồ đảo. Thu Lạc híp mắt tìm kiếm Hoa An thân ảnh, đối phương sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía tám cái cửa lớn cũng cấp tốc sụp đổ hóa thành một biển. Tám môn bên ngoài còn giấu kín có một tiểu môn, trên cửa có mắt đồ án, phía trên có một cỗ nhìn trộm chi lực. Thu Lạc minh bạch, có người chính thông qua cửa nhỏ này đang nhìn trộm bọn hắn. Hắn đưa tay đánh ra một vệt kim quang, bắn về phía tiểu môn. Nhưng mà, tiểu môn tự hành tán loạn. Là kỳ môn thuật. Thu Lạc có chút hoang mang, giật ra một chương quần trụ, từ đó triệu hồi ra một đám toa không chúc yêu gặm nuốt không gian bốn phía, để cầu có thể tìm tới kỳ môn đường hầm. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Sơn Quân gặp Vân Ly thân thể phồng lên, cùng xung khí bình thường, nhìn cực kỳ quái dị, hỏi: "Ngươi thế nào? Không có sao chứ?" Vân Ly khoát khoát tay, điểm ấy lôi pháp đối với ta không tính lời nói một nửa, đột nhiên mở ra miệng rộng, xoay người nôn mửa liên tục, đại lượng điện mang màu tím từ trong miệng hắn phun ra, đánh vào trên mặt đất, phát ra ầm ầm sấm vang, chợt hắn nhẹ ra một miệng lớn máu tươi, thân thể đột nhiên lùi lại, không gây lực ngự không, từ đám mây rơi xuống. Thu Lạc đội vàng kéo tay của hắn, đem hắn nhấc lên, tiếp xúc da của hắn, Thu Lạc phát hiện, Vân Ly thân thể nóng hổi tựa như nham tương bình thường một cỗ dòng điện thuận Vân Ly cánh tay, chạy vào Thu Lạc thể nội, cái này dòng điện như thái dương bình thường nóng bỏng. Thu Lạc cuốn quýt lần nữa thi triển hư hóa đem lôi điện này chi lực tránh trừ. Do hỏi, Vân Ly, tình huống như thế nào? Vân Ly biểu lộ thống khổ, cắn răng trả lời, cái này tựa hồ không phải phổ thông lôi pháp, mà là lôi cực, mà lại là một loại biến dị độ cực cao lôi cực. Lôi cực. Thu Lạc rất là chấn kinh, sợ hãi than nói, chỗ này khu vực sản bán, không khỏi cũng quá đặc thù đi. Lôi cực loại này hiếm thấy trên đời đồ vật, có thể sinh ra ở đây, vùng thiên địa này, đến cùng tập kết bao nhiêu đại đạo khí vận? Hắn hỏi, thế nào? Chính ngươi trừ rơi a? Vân Ly đầu đầy mồ hôi, lắc đầu, nói ra, không được, quá thống khổ, ta rất khó giữ vững tâm thần, cầu thiếu chủ giúp ta. Thu Lạc lập tức đem đạo đạo lục quang đánh vào Vân Ly thể nội, đem Vân Ly nhục thân hư hóa, chợt lại giật ra một đạo quyền trụ, gọi ra một đoàn xích hồng sắc bùn, mở ra đằng sau, đầu nhập Vân Ly hư hóa trong nhục thân, đem hắn thể nội lôi cực đều hút đi ra. Đoàn kia bùn đỏ biến thành màu tím, Thu Lạc đem nó phong ấn đằng sau, thu nhập trong quyền trụ. Vân Ly thở hổn hển, đầy giấy hoảng sợ nói ra, là ta chủ quan, còn tưởng rằng chỉ là phổ thông lôi pháp, đem nó tùy tiện hút vào thể nội. Thu Lạc sắc mặt tâm trầm, may mắn cái này lôi cực cực kỳ cổ xưa, dường như phong ấn tại trong pháp khí, vì người khác sử dụng, cũng không phải là lôi cực người sở hữu bản nhân thi triển, nếu không ngươi nhất định phải trọng thương. Sơn Quân nhìn khắp bốn phía, hỏi, thiếu chủ, mùi nhử kia trốn? Trốn không thoát. Thu Lạc chỉ lơ lửng ở trên bầu trời hồng tinh đỉnh, nói ra, thức hồn tinh đỉnh đã đem hắn quá chặt, vị trí rất gần. Hắn lại nhắm mắt xem xét dán tại Hứa Phàm lòng bàn chân truy tung dấu vết, đã thấy Hứa Phàm ngay tại đi tây bắc phương hướng điên cuồng chạy trốn. Ân, người da đen ấn ký cũng không mất đi. Thức hồn tinh đỉnh chỉ có thể truy tung một canh giờ, chúng ta hay là trước tiên đem mùi nhử bắt được. Hắn bấm một cái pháp quyết, hồng tinh đỉnh lập tức hướng phía phương đông bay đi. 20 dặm bên ngoài, Hoa An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một đám người, Tô Thu Nhi, Bạch Nguyên, Lôi Dồn, Lôi Viễn. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đem hắn hút vào cửa là dung hợp môn vừa bước một bước vào, liền đã đến 20 dặm bên ngoài. Hoa An trong tay âm dương hai đoàn khí thể dần dần tán loạn, hắn ngơ ngác hỏi, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi Viễn cười ha ha, Dê Sinh huynh đệ, mấy ca đẩy nghĩa khí đi, đem ngươi từ tiên nhân trong tay cứu ra. Hứa Thú lại mở ra một môn, hướng mọi người nói vừa nói đi. Ta không cách nào lại mở ra dung hợp môn tiến đường hầm đảo vòng đi. Đám người nối đuôi nhau mà vào, bên cạnh trốn vừa nói chuyện, Hoa An rất nhanh liền biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ba ngày trước, đám người từ lôi trụ đại trận thoát khốn, hợp lại như thế nào cứu ra Hứa Phàm. Đến loại này trước mắt, tất cả mọi người không còn giấu giốt, át chủ bài ra hết. Trong đó thực dụng nhất át chủ bài chính là Hứa Thú kỳ môn thuật. Hắn kỳ môn thuật muốn so Mai Ngọc Tư đổ dòm còn mạnh hơn nhiều. Nó định hướng môn không cần tại mục tiêu trên thân lưu lại huyền pháp tín vật, chỉ cần mục tiêu nhiễm mùi liền có thể. Thu Lạc ba người phong tỏa tiên vương truyền thừa phương viên 10 dặm không gian. Đám người không dám tới gần. Hứa Thú ngay tại phương viên 15 dặm chỗ, thường cách một đoạn khoảng cách, nhóm lửa một chỗ hương đàn, vây quanh một vòng tròn lớn, khiến cho mùi thơm kết thành vô hình màn khói. Đến lúc đó, chỉ cần Hứa Phàm có thể chạy trốn tới 15 dặm chỗ, nhiễm mùi khói, Hứa Thú liền có thể thông qua hắn xuyên thấu màn khói lúc thân hình, đánh giá ra thân phận của hắn, đồng thời truy tung định vị, mở ra định hướng môn đem hắn mang đi. Đây là bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất có thể cứu vớt Hứa Phàm biện pháp. Những lôi trụ kia thì là Lôi Dồn, Lôi Viễn hai huynh đệ át chủ bài mạnh nhất. Bát căn lôi trụ đều là lôi đế tự tay chế, mỗi một cây lôi trụ đều là do lôi cực chi lực ngưng tụ mà thành. Chuyến này bạn yêu hải vốn là mang theo 10 cái, trước đó hai huynh đệ gặp phải đất xúc, dùng hết 2 cây, cũng không có thể thường tổn được đất xúc mảy may. Lần này đối mặt ba vị tiên nhân, lại là đem còn lại bát căn lôi trụ tất cả đều lấy ra. Chỉ tiếc chỉ có Vân Ly bị thương nhẹ. Chương 435, Hoa An bị bắt. Chương 435, Hoa An bị bắt. Tại phía xa ngoài trăm dặm, Hứa Phàm thông qua Hoa An tầm mắt thấy rõ ràng hắn chỗ gặp phải tình huống, đám người này vậy mà hùn vốn tới cứu hắn. Hơn nữa còn là Hứa Thú ra đại lực, cái này khiến hắn rất là kinh ngạc. Thế cuộc trước mắt biến ảo khó lường, Hoa An chính là lá bài tẩy của hắn, tuyệt không thể để đám người này biết Hoa An chỉ là một bộ phân thân. Hứa Phàm truyền lệnh Hoa An rời đi. Hoa An hướng mọi người cười khổ nói, chư vị nguyện ý tới cứu ta, ta vô cùng cảm kích, nhưng là trên người của ta khả năng bị chồng truy tung thuật, đi theo các ngươi chạy sẽ đem tiên nhân dẫn tới, cho nên các ngươi hay là thả ta rời đi thôi. Đám người nghe vậy rất là chấn kinh, nơi đây khoảng cách tiên nhân không xa, nếu là đối phương truy tung đến vị trí của bọn hắn, rất nhanh liền có thể chạy đến. Khâu Nhưỡng lập tức triệu hồi ra một cái con giun, đối với Hoa An nghe thấy lại nghe, nói ra, không sai, trên người ngươi xác thực có truy tung thuật. Bất quá, ta có thể diệt trừ. Hoa An đột nhiên giật mình, ngoa thảo, thật là có truy tung thuật. Hán đội vàng cự tuyệt nói, không còn kịp rồi, các ngươi vẫn là đi mau đi. Không cần phải để ý đến ta, nhanh, thả ta ra đường hầm. Hứa Phàm lo lắng đám người an nguy, chuẩn bị vẽ ấn đem Hoa An thu hồi. Nhưng mà đã chậm. Mấy cái bỏ que cắn nát đường hầm bách tường chui đi vào. Khoảng cách 20 dặm, đối với Thu Lạc ba người mà nói chớp mắt đã áp sát, nói chuyện công phu, đã chạy đến. Lần trước có đối phó Mai Ngọc Thư kỳ môn đường hầm kinh nghiệm, lần này, chui vào toa không trúc yêu dung nhập Vân Ly lôi pháp, vừa tiến vào đường hầm, thân thể lập tức nổ tung, hồ quang điện màu lam quét ngang toàn bộ đường hầm. Kỳ môn đường hầm trực tiếp sụp đổ. Một đám người từ trong đường hầm thoát ly, bại lộ tại Thu Lạc ba người trong tầm mắt. Sơn Quân liếc mắt liền thấy được Quách Hữu Can, ống tay áo cổ động, đem hắn hút vào trong tay, bóp lấy cổ của hắn, kinh ngạc nói: "A, tại sao lại là ngươi?" Quách Hữu Can liên tục hai lần bị Sơn Quân nhận ra, mặt đều tái rồi, bất quá hắn đã có quyết tâm quyết tử, ở đây trước mắt, đúng là ra môn một lần, trong cổ họng gạt ra bốn chữ, ngốc lẳng nghĩ ra nhưỡng. Vung vẩy trong tay cây môn côn đập vào Sơn Quân trên trán, đông một tiếng vang trầm. Một kích này không thể cho Sơn Quân tạo thành một tia tổn thương, nhưng có thể đánh tiên nhân đầu, cũng coi là kinh thế hành động vĩ đại. Sơn Quân mặt âm trầm xuống, trong tay dùng sức trực tiếp chặt đứt Quách Hữu Căn cổ, lại vung ra một quyền đánh vào Quách Hữu Căn trên ngực, đem hắn toàn bộ lồng ngực đánh xuyên. Chợt đem Quách Hữu Căn thi thể bỗng nhiên văng ra ngoài, Thu Lạc giật ra một trường quyền trụ, từ đó triệu hồi ra một cái quang cầu màu vàng đến, vứt xuống đất, lập tức trên quang cầu sinh ra đại lượng nguyên khí sợi tơ, bắn vào đám người ngực. Thu Lạc giữ tợn cười nói: "Các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Cái này quang cầu màu vàng, trước đó Bạch Nhược Yên cùng Lục Trường Sinh đã từng gặp qua, là bọn hắn căn bản là không có cách chống cự sát chiêu. Vạn Yêu Hải hơn trăm người đều chết ở dưới một chiêu này." Lục Trường Sinh hô to một tiếng: "Thu Nhi cô đường, nhanh, là quang cầu kia." Tô Thu Nhi lập tức xông càn khôn giới rút ra một cây Nguyệt Luân thương, hướng phía quang cầu bắt tới, Nguyệt Luân trên thương quấn quanh có một chút tử sát chi khí, mặc dù không cách nào vỡ nát không gian, nhưng là có thể làm cho không gian phát sinh hỗn loạn. Lục Trường Sinh một mực tại suy nghĩ nếu như lần nữa gặp được một chiêu này làm như thế nào ngăn cản. Trước đó, quang cầu kia liền bị Tố Đạo Y đi sau khi nổ tung hình thành không gian hỗn loạn chỗ xô tan. Cho nên, hắn liền cùng Tô Thu Nhi câu thông, nếu là gặp được một chiêu này, liền nếm thử lấy tử sát thuật đảo loạn không gian đường đối. Nhưng mà, tại tiên nhân trước mặt, nào có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Sơn Quân bung ra một cây trường tiên, đem Nguyệt Luân thương của lấy, kéo về bên người, nắm trong tay, đối với đầu thương thổi một ngụm, lập tức, trên đầu thương quấn quanh tử tuyệt chi khí biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, máng, chỉ là sâu kiến, cũng mưu toan cùng tiên nhân đối kháng. Không biết sống chết. Thu Lạc lực chú ý từ đầu đến cuối tại Hoa An trên thân, những người khác có quang cầu vây khốn, sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm, không cần lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm Hoa An, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, cười lạnh nói: "Ngươi nắm giữ nhất khí hóa tam thanh loại hình phân thân thần thông đi. Trước đó làm lập mưu lừa ta, dùng chính là chiêu này. Chỉ là mồi nhử, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì." Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức quang cầu biến thành màu huyết hồng, từng đạo huyết tiễn từ trong quang cầu bay ra, dọc theo sợi tơ hướng phía đám người vọt tới. Trước hết nhất chúng chiêu chính là Cúc Nhi cùng chức nha quả lửa đỏ, huyết tiễn tiến vào trong cơ thể hai người, thân thể của các nàng lập tức khô khát, như bị gió thổi đi bổ công anh bình thường, hóa thành lấm ta lấm tấm bột máu, theo gió mà đi. Đám người còn lại lập tức hướng bốn phía phân tán chạy trốn, làm sao bọn hắn ngược sợi tơ đem bọn hắn thân hình lôi kéo, tựa như đi ngược dòng chi lý, khó mà tiến thêm. Bước ngoặt nguy hiểm, Hoa An mở ra âm dương vực đem quang cầu kia cùng khoảng cách gần nhất Sơn Quân đưa vào âm dương vực bên trong. Quang cầu vừa tiến vào âm dương vực lập tức cùng ngoại giới cách xa nhau tuyệt, cùng Thu Lạc cách ra liên hệ, huyết sắc rút đi, khôi phục thành màu vàng. Âm dương vực bên trong, hai tia chớp từ không trung rơi xuống, đánh vào Hoa An hai lòng bàn tay, một trắng một đen hai đoàn to bằng trứng ngọc âm dương chi khí bị luyện đi ra. Hoa An hai tay vỗ, liền muốn đem hai cố khí dung hợp. Mới vừa từ bốn phía chẳng cảnh trong biến hóa kịp phản ứng Sơn Quân, trong tay trường tiên lắc một cái, Hoa An cánh tay phải lập tức tận gốc mà đứt, bay ra ngoài. Tay cụt trong tay màu trắng dương khí tại trong nước mưa tiêu tán vô tung. Sơn Quân trong mắt tràn đầy khinh thường thần thái, trường tiên run run, liên tục đem Hoa An tứ chi chém đứt, sau đó triệu hồi ra một cái chánh quỷ, ra lệnh: "Phụ thân." Chánh quỷ lập tức chui vào Hoa An thể nội, cùng linh hồn của hắn quấn giao cùng một chỗ. Hoa An lập tức cảm thấy thân thể như là bị rót chỉ bình thường, không thể động đậy, tư duy ý thức cũng biến thành chậm trễ, lâm vào mê man. Sơn Quân đem hắn đẫm máu thân thể nâng lên, co rút lấy mũi thở, ở trên người hắn ngửi ngửi, mày nhăn lại, nói ra: "Là âm dương chi khí hương vị, hẳn là ngươi lấy được tiên vương truyền thừa là tới từ âm dương đại đế nhất mạch. Thật là nguy hiểm a." Hắn nhìn bốn phía. Bởi vì Hoa An mê man, âm dương vực bắt đầu sụp đổ. Sơn Quân tiến vào âm dương vực vẫn chưa tới năm hơi công phu, liền từ bên trong thoát khốn. Hai người xuất hiện trên không trung. Bốn phía điện mang chớp động, Vân Ly thi triển lôi pháp, đem vừa mới thoát khốn tại quang cầu màu vàng đám người, lần nữa tóm lấy. Thu Lạc gặp Sơn Quân nắm lấy bị trẻ thành nhân côn Hoa An hiện thân, nhẹ nhàng thở ra, do hỏi: "Tình huống như thế nào?" Hắn vừa mới đem ngươi nhốt vào lĩnh vực. Sơn Quân nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Hắn khả năng thu được âm dương đại đế nhất mạch truyền thừa, có thể sử dụng âm dương chi lực, rất nguy hiểm. Bất quá, ta đã đem hắn khống chế được." Sơn Quân đem hắn tại trong lĩnh vực nhìn thấy tình cảnh nói một lần, nói ra: "Trong lĩnh vực không có gì quy tắc, bất quá rất kiên cố, có thể chặt đứt chủ nhân cùng thiên ti câu hồn liên hệ." Thu Lạc nghe vậy, mười phần hoang mang, nếu như hắn chỉ là một đạo phân thân, quả quyết không cách nào hiến tế thọ nguyên, sử dụng âm dương chi lực. Chẳng lẽ lại là bản thể? Trong lòng của hắn phẫn uất, đáng giận, nếu là phỉ thư còn sống liền tốt. Lúc trước hắn từng chiếm được âm dương đại đế hiến tế khế ước, hẳn là đối với âm dương chi đạo có chút nghiên cứu. Hắn độ nhập một cỗ huyền khí tiến vào Hoa An thể nội, tại trong thân thể của hắn kiểm tra một lần, không có phát hiện một tia tà quỷ khí tức, cũng không có tìm ra bất cứ dị thường nào chỗ. Hắn tại Hoa An thể nội gieo xuống ngũ tạng hư đem hắn thân thể hư hóa, lẩm bẩm: "Gia hỏa này thần thông quỷ dị, cho dù gây mất tứ chi của hắn, phong cấm linh hồn của hắn cũng nhất định phải hành sự cẩn thận. Hắn có một môn kim tiền thoát sát thần thông, ngay cả tứ thần tỏa thiên đều khốn không được hắn. Vẫn là dùng ngũ tạng hư tương đối bảo hiểm." Hắn giật ra một trương quyển trục, đem Hoa An lưu đẩy tới hư cảnh. Sau đó quay người nhìn về hướng bị Vân Ly vây khôn chúng nhân tài kiệt xuất, cười nói: "Nhị phẩm phi tiên cốt, tam phẩm kỳ môn cốt, tứ phẩm trường sinh cốt, tứ phẩm mạc hồn cốt, đều là đồ tốt ta, ta liền để các ngươi sống lâu một hồi." Hắn lại giật ra một chương quyển trục, đem mọi người thu nhập một phương tên là chỉ ngục lồng giam không gian bên trong, cuốn tại trong quyển trục, nhét vào bên hông túi. Sau đó, Sung Vân Ly cùng Sơn Quân nói ra, đi, chúng ta đi bắt người ra đèn kia. Chương 436, Cường Viện chương 436, Cường Viện Đông Diệu Thần Châu, Mao Gia Trấn Hồn Dưới Tháp. Hơn trăm bất luật cường giả tụ tập ở này. Lôi Đế, Vạn Yêu Hải 13 yêu vương, đưa con miếu khô ầm sư thái, lục đại cường quốc chúng bất luật, thất đại thế gia chúng lao tổ. Đều là ngồi vây quanh tại một tòa tế đàn to lớn phía dưới. Trên tế đàn, chỉ có hai người. Gia chủ Mao Gia Huyền Thanh ngay tại làm trận pháp kết thúc công việc làm việc. Một người khác thân cao 12 thước, ngạo nghễ mà đứng, thân thể tráng kiện như châu, tướng mạo ngày sừng châu đỉnh, mặc một thân ô kim trường bào. Đầu đầy loạn phát, phiêu tán sau lưng. Một đôi trong mắt, bao quát tinh thần, khí chất tăng thương, không giận tự uy. Người này chính là Vạn Yêu Hải người đứng đầu, Đại Yêu Vương Khương Vương Gia, bất luật trên bảng xếp hạng thứ hai. Trong cơ thể hắn ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, kích thích hắn kiếm mi nhảy lên. Dưới tế đàn, Lôi Đế một bộ áo lam, ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh, hỏi: "Lão Cương Thi, ngươi thật không cần ta giúp ngươi diệt trừ thể nội lôi thực à?" Khương Vương Gia khinh thường liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Không cần. Lớn tuổi, thể cốt ngứa, ngươi cái này lôi thực, vừa bạn giúp ta giải ngứa." Lôi Đế nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Huyền Thanh rất nhanh liền đem trận pháp bố trí xong, cất cao giọng nói: "Chư vị, tự trời Na Di đại trận đã bố trí xong, sau đó liền cần mọi người đến hiến tế Thiên Đạo Thọ Nguyên. Thời gian cấp bách, không nguyện ý người, hiện tại có thể đứng dậy rời đi." Ở đây hơn 100 vị bất luật, không có người nào nói chuyện, cũng không có một người đứng dậy. Huyền Thanh trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, lồng ngực có chút chập trùng, hướng về phía đám người không người bái thật sâu, luôn nói: "Đông Diệu Thần Châu, phong vân đột biến. Chư vị nguyện vì tử tôn như phúc chỉ, làm hậu thế cầu thái bình, bần đạo vô cùng cảm kích. Có một nạn này, Đông Diệu Thần Châu, cộng lại trường thái bình trăm năm, quả thật lê dân chi phúc. Có một kiếp này, hậu bối sẽ làm không ngừng vươn lên nửa tháng trước, vạn yêu bí cảnh tiên nhân giáng lâm, trong vòng một ngày, tiến vào bí cảnh nhân tài kiệt xuất liền tử thương hơn phân nửa. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất có lưu mệnh đăng, các đại thế lực đều đã nhận ra dị thường. Mao gia tiểu đạo Sùng Minh, vì chống cự phi thư, xin mời linh quang tổ sư thân trên, lấy thân tuấn đạo." Mao gia tiên tổ tế đàn cảnh báo huyết giải, hướng Huyền Thanh thông báo cái này một tin dữ. Huyền Thanh biết được trong bí cảnh có tiên nhân hạ phàm, gõ Chu Thiên cảnh cáo Hồng Trung gọi lục đại cường quốc thương lượng đối sách. Lần này tiên nhân hạ phàm, cùng giới trước khác biệt. Giới trước đều là cách xa nhau mấy trăm năm mới phát sinh một lần. Lần này tiên nhân hạ phàm lại là chỉ cách xa nhau 10 năm. Nếu như mới một nhóm nhân tài kiệt xuất, như 10 năm trước bình thường, lần nữa bỏ mình bí cảnh, Đông Diệu Thần Châu liền tất nhiên sẽ không người kế tục, xuất hiện chuyển thừa đứt gãy. Cần biết những này nhân tài kiệt xuất mỗi người đều tiêu hao các phương đại lượng tài nguyên, rất nhiều người đều là bất luật cường giả đơn nhánh dòng độc đinh. 20 năm gặp phải hai lần tiên nhân hạ phàm, cái này sẽ làm Đông Diệu Thần Châu chỉnh thể xuống dốc. Cho nên, chư phương thương nghị, quyết định phái một vị cao thủ tiến về bí cảnh, cứu vớt chúng nhân tài kiệt xuất. Muốn đi vào Vạn Yêu bí cảnh, chỉ có một cái biện pháp, chính là Đại Chu Tiên Hoàng Trình Long Hổ lưu lại tự trời Na Di đại trận. Năm đó Trình Long Hổ lấy nhất phẩm thiên cơ cốt tính tới Vạn Yêu bí cảnh sớm muộn sẽ xuất hiện một lần đại kiếp. Cho nên nghiên cứu ra tự trời Na Di đại trận để cầu có thể đưa cao thủ tiến vào bí cảnh, chống cự tiên nhân, cứu vớt hậu bối. Chỉ tiếc, Trình Long Hổ không thể đem trận pháp này nghiên cứu hoàn toàn liền thọ tận đạo tiêu. Trước mắt trận pháp là cái bán thành phẩm, chỉ có thể hướng Vạn Yêu bí cảnh truyền tống chút ít tử vật, không có khả năng phái người sống tiến vào. Đem Đông Diệu Thần Châu bất luật chọn lấy một lần, cuối cùng chỉ có Vạn Yêu Hải Đại Yêu Vương Khương Vương gia có thể hóa thân cương thi, lấy tử vật trạng thái tiến vào bí cảnh. Trận pháp này muốn vận chuyển cần 1.000 năm thiên đạo thọ nguyên làm tế. Thiên đạo thọ nguyên cùng người bình thường thọ nguyên khác biệt, nhất định phải là cảm ngộ thiên đạo đằng sau tăng trưởng thọ nguyên. Chỉ có bất luật cảnh giới trở lên người mới có thể có được. Thiên đạo thọ nguyên sao mà chân quý? Mao gia tụ tập hơn trăm bất luật cường giả, chính là tự nguyện dâng ra thiên đạo thọ nguyên, dùng để vận chuyển đại trận người. Những người này có là bởi vì tử tôn đồ đệ bị nhốt bí cảnh, bất đắc dĩ xuất thủ, có là ý chí lòng từ bi, cam nguyện hy sinh bản thân, phổ độ chúng sinh. Huyền Thanh một phen giảng giải đằng sau, để mọi người đưa tay đặt tại trên tế đàn, độ nhập thọ nguyên làm thế. Hơn trăm bất luật vây quanh một vòng, đều là đưa tay đặt tại trên tế đàn, bắt đầu đem thiên đạo thọ nguyên độ vào trận pháp bên trong. Rất nhanh, trận pháp chiếu lấp lánh, dần dần khởi động. Huyền Thanh đối với Khương Vương gia nói ra: "Vương gia, có thể hóa thành hạ bản thân." Khương Vương gia lập tức ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra, đúng là đem thể nội dương khí đều bài xuất. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn toát ra đại lượng hơi nước, thể nội trình độ cấp tốc bốc hơi. Hắn nguyên bản hồng nhuận sơn phất làn da trở nên khô cạn, biến thành màu xanh đen, cả người biến thành một bộ màu xanh thây khô. Một cỗ khô khốc nóng bỏng khí tức tràn ngập tại toàn bộ Mao gia bên trong, tất cả mọi người cổ họng đều tại thời khắc này khô ráo, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trên tế đàn Khương Vương gia khô tọa bất động, tựa như một cái tử vật, nhưng hắn trên thân ẩn chứa năng lượng lại là khủng bố đến cực hạn. Người ở dưới đài khoảng cách gần cảm nhận được trên người hắn năng lượng ba động, cả đám đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Cỗ uy thế này để rất nhiều bất luật cường giả đều cảm thấy khó thích ứng, không nhịn được muốn trốn xa mà chạy. Rất khó tưởng tượng Lôi Đế là như thế nào cùng loại quái vật này bật lộn, cũng nó đánh bại. Lôi Đế nhìn về phía Khương Vương gia, trong mắt dị sắc liên tục, thầm nghĩ, Lao Cương Thi này đánh nhau với ta lúc, không có dốc hết toàn lực nha. Thiên đạo thọ nguyên tiếp tục như thế, để rất nhiều bất luật cường giả lâm vào trạng thái hư nhược, càng có ba vị người cao tuổi tại chỗ bỏ mình. Trường Không Tự Phương Trượng, Phương Thành đại sư, Viên Tịch tọa hóa. Tam Giao Miếu Miếu chủ, Giải Tùng đạo trưởng, Vũ Hóa Quý Tiên. Cách Thăng Quốc quốc sư, Khổng Thôi, thọ hết chết giả. cơ hồ mỗi vị bất luật đều hiến tế 10 năm gần đây thọ nguyên, tính được, đã hiến tế gần 1,3005 thiên đạo thọ nguyên. Nhưng mà, cả tòa đại trận vẫn không có hoàn toàn khởi động. Nếu là tiếp tục hiến tế thọ nguyên, rất nhiều bất luật cường giả đều muốn bỏ mình, thế là nhao nhao buông lòng tay. Tính tình nóng nảy Giáp Huyền nhịn không được, cao giọng quát hỏi, Lỗ Mũi Châu, tình huống như thế nào? Chúng ta đều hiến tế 1,3005 thọ nguyên, làm sao đại trận này còn khởi động không được? Chẳng lẽ lại muốn chịu chết chúng ta? Huyền Thanh cũng rất bất đắc dĩ, đáp, 1000 năm thọ nguyên chỉ là cái đại khái số lượng, trận này vẫn cần ước chừng 50 năm thọ nguyên mới có thể khởi động. Chư vị dừng tay đi, còn lại do lão đạo một mình ta đến như vậy đủ rồi. Đã thấy Hồng Liên Tự Phương Trượng Liên Hợp Đại Sư chắp tay trước ngực, nói một tiếng, A Di Đà Phật. Đem một bàn tay đông nhiên đập vào trên tế đàn, một cỗ cự lực từ tế đàn hướng bốn phía bắn ra, đem mọi người đẩy ra. Hắn cười văn nói, Huyền Thanh đạo trưởng có trấn áp tà quỷ nhiệm vụ, chư vị thần thông cũng đều so lão nạp cao minh, phù hộ hậu bối trách nhiệm liền giao cho các ngươi. Lão nạp cùng Nhiên Đăng đại sư tương giao chừng 50 trở, ngày xưa hắn trừ ma bỏ mình, lão nạp hâm mộ gấp, hôm nay có thể cùng hắn dưới suối vàng gặp gỡ, ta lòng rất an ủi. Hắn đột nhiên đem tự thân còn sót lại 50 năm thiên đạo thọ nguyên hết số rót vào trong đại trận. Trận khô tọa bỏ mình. Trận pháp đột nhiên trở nên sáng tỏ không gì sánh được. Một cỗ mênh mông lực lượng không gian phun trào, Thương Vương gia thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trong bí cảnh, Thu Lạc ba người truy tung Hứa Phàm mà đi. Rời đi không lâu, một vị người mặc áo tơi người vội vàng chạy đến. Trên mặt đất có một bộ thi thể, cổ đứt gãy, lồng ngực phá thoái, chính là Quách Hữu Can. Thoa Y khách trong tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân huyền khí cổ động, đại lượng một khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trên mặt đất sinh ra đại lượng lá sen, một tòa đài sen cao cao dâng lên, đem Quách Hữu Căn thi thể gánh chịu trong đó, chậm chạp chữa trị bộ ngực hắn vết thương. Thoa Y khách đem một viên khai dương cách vẫn đan nhét vào trong miệng của hắn, đem hắn sắp tràn lan linh hồn hóa lại. Rất nhanh, Quách Hữu Căn thân thể chữa trị như lúc ban đầu, từ từ mở mắt, hắn thấy rõ ràng Thoa Y khách khuôn mặt, chỉ chú nói, ngươi là Mạc đại tiên sinh. Áo tơi này khách chính là Mai Ngọc Thư, hắn gật gật đầu, luôn nói, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu dưỡng. Sau đó, phi thân lên, hướng phía Thu Lạc ba người phương hướng sắp đi bay đi. Giờ này khắc này, Hứa Phàm đang chờ tại một chỗ rừng rậm tươi tốt bên trong. Không có ngộ thủy trọng sinh trong rừng rậm chính là hắn tốt nhất chỗ ẩn thân. Đại thụ đích tí hưu có thể làm cho hắn thu hoạch được cực cao năng lực phòng ngự. Hắn ẩn thân một cái trong hốc cây, tự hỏi thế cuộc trước mắt. Hoa An bị ma quật vô phụ thân đằng sau, Hứa Phàm liền đã mất đi cùng hắn tất cả liên hệ. Hắn thử nghiệm muốn đem Hoa An thu hồi, nhưng mà, trong tay vẽ ra ấn phù, lại không có thu đến bất luận cái gì phản hồi. Hắn mà ngay cả thu hồi phân thân đều làm không được. Hứa Phàm hít sâu một hơi, phát sinh cái gì? Vì sao ngay cả phân thân đều thu không trở về? Chẳng lẽ lại Hoa An bị giam tại một chỗ ngăn cách huyền pháp trong lĩnh vực? Hứa Phàm rơi vào trầm tư, có chút hoang mang lẩm bẩm, Thu Lạc vậy mà biết Hoa An chỉ là mồi nhử. Thật sự là kỳ quái, hắn làm sao đoán được? Hứa Phàm hoàn toàn không biết mình đã bị truy lùng, lòng bàn chân người giấy ở trên người hắn lưu lại truy tung dấu vết đằng sau, liền biến mất. Sau nửa canh giờ, Thu Lạc ba người đi tới rừng rậm, chuẩn xác tìm được Hứa Phàm chỗ ẩn thân. Vân Ly hướng phía đại thụ một chỉ, một đạo kinh lôi từ trên trời rơi xuống, đem đại thụ chém thành một phấn. Dấu ở gốc cây Hứa Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy được không trung ba người thân ảnh, cả kinh trợn mắt hốt hoồm, quay đầu liền chạy. Thu Lạc cười ha ha, ngươi trốn không thoát. Chương 437, Chiến Sơn Quân chương 437, Chiến Sơn Quân Vân Ly toàn thân điện mang lấp lóe, câu thông thiên địa, đạo đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, nện ở bốn phía, hình thành phương viên mười dặm lôi điện vực trường. Khổng lồ hấp xả chi lực từ vực trường trung tâm hiện lên, đem Hứa Phàm thân hình một mực hạn chế tại một dặm phương viên trong một vùng không gian. Hắn nâng lên một ngón tay, hướng phía Hứa Phàm lăng không đâm một cái, một đạo hồ quang điện từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, giữa khu rừng gián tiếp nhảy vọt, cuối cùng chuẩn xác trúng đích Hứa Phàm hậu tâm. Đùng một tiếng vang trầm, một chiêu này bị thủ linh nhân đấu đồng ngăn cản, một cú cự lực phản hồi đến Vân Ly trên ngón tay. Cùng lúc đó, Hứa Phàm bóng dáng biến thành Vân Ly bộ dáng, đồng dạng bắn ra một đạo hồ quang điện hướng phía Vân Ly đánh tới. Vân Ly dường như sớm đoán được như vậy, biểu lộ đạm mạc, lắc lắc tay, đem luồng sức mạnh lớn đó tháo bỏ xuống. Toàn thân lân phiến quay cuồng vận động, không chút nào bố trí phòng vệ đem ảnh tử hồi đạn đánh trở về hồ quang điện, hấp thu nhập thể nội. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Phàm, trong con mắt có thải quang ngưng tụ, bọn hắn biết Hứa Phàm có một môn đồng thuật, cho nên đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị. Vân Ly trong mắt thải quang, liền có thể tránh cho cùng Hứa Phàm trực tiếp đối mặt. Hắn thản nhiên nói, hắn phản chấn thần thông đã dùng hết, có thể yên tâm động thủ. Hứa Phàm nhìn xem bốn phía dày đặc lưới điện bình chướng, biết mình không đường có thể trốn, trong lòng than thở. Xem ra là tránh không được đối kháng chính diện. Hắn xoay người lại, trực diện Thu Lạc ba người, tay phải bẻ ấn, lần nữa nếm thử thu hồi, triệu hoán Hoa An. Hắn tại Hoa An trên thân là có lưu hậu chiêu, mà lại là thiết kế tỉ mỉ hậu chiêu. Đáng tiếc Hoa An thân thể bị hư hóa, lại thân ở hư cảnh bên trong, hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Hứa Phàm rất bất đắc dĩ, tỉnh lại tinh thần, mở ra tất thương thả bay vó cùng đồng loạn đi ra. Cao giọng nói, dựa theo nguyên kế hoạch, một người một cái. Quyết định đối kháng chính diện đằng sau, Hứa Phàm không chút do dự trực tiếp động thủ, nhiên huyết thần công khởi động, một cái lập định khiêu viễn thân hình như tiễn, thẳng đến sơn quân mà đi. Thu Lạc hư hóa hắn không có biện pháp. Vân Ly lôi điện công kích, hắn cũng gánh không được, cho nên đem hai người giao cho bay vó cùng đồng loạn đối phó, mục tiêu của hắn khóa chặt sơn quân. Hắn từ bay vó trong miệng thu được sơn quân kỹ càng tin tức, 12 địa chi bên trong, sơn quân thần thông, nhiều tại công phu quyền cước phía trên, Hứa Phàm có lực đánh một trận. Nhiên huyết thần công 8 lần nhanh ra chỉ, để Hứa Phàm thân ảnh như ánh sáng, lại như điện chớp. Sơn quân không kịp phản ứng, Hứa Phàm cũng đã tới gần, âm dương vực lặng yên mở ra, đem sơn quân kéo vào trong đó. Hai người đồng thời biến mất không thấy. Thu Lạc cùng Vân Ly giật nảy cả mình, thật nhanh. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng Hứa Phàm thân ảnh, trước mắt đã chỉ còn lại có đồng loạn cùng bay vó. Một quỷ một ngựa, ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, lộ ra 10 phần bất lực. Hứa Phàm để bọn hắn đối kháng Thu Lạc cùng Sơn Quân, cái này cùng để bọn hắn muốn chết không có gì khác biệt. Thu Lạc nhìn thấy bay vó, lập tức lửa giận ngút trời, khàn giọng gầm thét lên, "Bay vó, ngươi tên con này, ruộng ta ngày thường không xử bạc với ngươi, ngươi dám phản bội ta?" Chủ phó khế ước chi đạo, thường thường lấy tự nguyện làm chủ, cho nên tại Thu Lạc xem ra, trừ phi là bay vó tự nguyện nhận chủ, nếu không Hứa Phàm không có khả năng cùng hắn ký kết chủ phó khế ước. Bay vó bốn cái bắp chân đều đang run rẩy, Thu Lạc cùng Vân Ly có bao nhiêu lợi hại hắn nhất thanh nhị sở. Lúc này cũng không có lời nào dễ nói, chỉ có thể liều mạng một cái mạng để cầu có thể vì Hứa Phàm kéo dài thời gian. Hắn trực tiếp mở ra phi để cương tràng dương cung kéo mũi tên hướng phía Thu Lạc cùng Vân Ly vào tới. Hai người trong mắt đều có xem thường chi sắc. Bay vó tuấn tiễn thuật đối phó những người khác không có gì bất lợi, nhưng đối với Thu Lạc cùng Vân Ly tới nói bất quá là trò vặt. Thu Lạc thân hóa hư vô, không nhìn dây lát mũi tên công kích, một cái lắc mình liền đến bay vó sau lưng, hữu quyền giơ lên cao cao, đánh tới hướng bay vó bụng ngựa. Quyền phong gào thét, một cái to lớn ma mút cự thú từ Thu Lạc trên nắm tay buôn tập mà ra, rồi thẳng bay vó thân thể, lực trùng kích to lớn, đem bay vó từ không trung đập xuống, trung điệp ngã tại trên mặt đất, mạng nhện bình thường vết rách đi tứ tán. Vân Ly thể nội thì là dâng trào ra đại lượng lôi điện chi lực, đem hắn toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, bay vó huyền khí mũi tên một đục nhập thân thể của hắn, lập tức bị điện giật lưới rào cái vỡ nát. Hắn không để ý đến bay vó, mà là nhìn kỹ đồng loạn trên người tà quỷ khí tức cực kỳ nồng đậm, tựa hồ chính là bọn hắn muốn tìm mục tiêu cuối cùng nhất. Bất quá đối phương cảnh giới nhìn chỉ là cái quỷ thống, giả thoát phàm mà thôi. Là cố ý che giấu thực lực a? Vân Ly đối với đồng loạn ti không chút nào dám kinh thường, bọn hắn thận trọng từng bước, cẩn thận đến cực điểm, sợ chính là cái này tà quỷ, cho nên hắn không có tùy tiện xuất thủ. Hắn bất động, đồng loạn tự nhiên cũng không dám động. Vân Ly trên người lôi điện chi lực cho đồng loạn ngạt thở giống như áp lực. Hắn quỷ thể bị lôi điện chi lực tự nhiên khắc chế, thật đánh nhau hắn sợ là một hiệp đều chống đỡ không nổi. Bây giờ đối phương không mò ra sâu cạn của hắn, không có tùy tiện động thủ, chuyện này với hắn tới nói chính là không thể tốt hơn, có thể kéo một hồi là một hồi. Hắn liếc qua bay vó, giờ này khắc này bay vó đang bị Thu Lạc đè xuống đất đánh tới bời, đã đánh cho hoàn toàn thay đổi. Trên người hắn thiết lưu an phát sáng lên, hình thành một đạo hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ trong đó, Thu Lạc ra sức bài trừ hộ thuẫn, lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Đồng loạn không dám đi giúp hắn, cũng không muốn giúp hắn. Nội tâm tại vì Hứa Phàm cầu nguyện, chủ nhân a, chỉ mong ngươi có thể nhanh lên đem con hổ kia làm thịt. Âm Dương vực bên trong, Hứa Phàm đang cùng Sơn Quân sát người vật lộn. Hai người đối kháng cùng trước đó Hứa Phàm cùng Phì Thư chiến đấu khác biệt. Phì Thư là đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng cùng Hứa Phàm vật lộn, mà Sơn Quân lại là tập hợp sử dụng huyền vũ khí, lấy huyền pháp cùng Hứa Phàm chiến làm một đoạn. Hai người giao thủ một cái đều cảm giác có chút cố hết sức. Đối với Sơn Quân mà nói, Hứa Phàm tốc độ cùng lực lượng thật sự là quá khoa trương. Lúc này Hứa Phàm cơ sở lực lượng tại bạo thực gia trì bên dưới, tiêu thăng đến 24,000 cân. Lại có nhiên huyết thần công 8 lần nhanh gia trì, tựa như hung thú hình người, giao thủ ngắn ngủi, lấy chồng mây cánh tay đánh ra 10 quyền, Di Sơn liền điệp ra đến 1000 tầng. Lực lượng tiêu thăng đến 260,000 cân, tốc độ tăng lên tới gấp 9 nhanh. Đối kháng chính diện, Sơn Quân hoàn toàn không phải là đối thủ, bị Hứa Phàm đè lên đánh, khó khăn lắm chống đỡ. Nhất là Hứa Phàm mặc tinh quần khỏa khỏa mang tinh lại có hơn 100 vạn cân khí lực, không nhìn hết thể huyền pháp phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên nhục thể của hắn, đem hắn thân thể đánh thành bùn nhão. Nếu không có hắn có một môn tên là Quy Triều Thần Thông, nhiều lần để trạng thái thân thể của hắn về tới ba hơi trước đó, hắn đã chết tử. Đối với Hứa Phàm mà nói, Sơn Quân trong lúc phất tay sử xuất huyền vũ kỹ uy lực lớn đến kinh người, một quyền một cước đều có phá vỡ núi đoạn thác nước chi năng, hơi không cẩn thận, chúng vào một kích, chính là xương cốt đứt gãy. Có thể cùng hắn vật lộn, toàn bộ nhờ Long Huyết cường đại năng lực khôi phục chèo chống. Giao thủ ngắn ngủi đằng sau, Sơn Quân đột nhiên thoát ly chiến đoàn. Trong tay bóp huyết không dừng, há mồm phun một cái, bốn cái ma cọp bổ tử trong miệng hắn chui ra. Lại có 10 cái thạch hổ vỡ tan hư không mà đến, ngoại hình, màu lông khác nhau, dẫn lên tiếng gào thét, từng cái hung manh đến cực điểm, tại trước người hắn đứng một loạt. Sơn Quân một chỉ Hứa Phàm, ra lệnh, giết hắn. Một đám quỷ quái lập tức hướng phía Hứa Phàm bổ nhào đi lên. Âm Dương vực bên trong đột nhiên thêm ra một đám sinh vật, để Hứa Phàm 10 phần kinh ngạc. Hắn Âm Dương vực hạn chế có thể vào người số lượng, chính hắn không cách nào tại Âm Dương vực bên trong đồng thời triệu hồi ra đồng loạn cùng bay vó. Không nghĩ tới, Sơn Quân vậy mà có thể triệu hồi ra nhiều như vậy giúp đỡ đến. Một đám quỷ quái hướng phía hắn đánh tới, để hắn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Hắn cũng không sợ những quái vật này, chỉ bất quá Di Sơn muốn liên tục đi ra, không cách nào thay đổi mục tiêu. Di Sơn, coi ngươi khóa chặt một mục tiêu, tiến hành liên tục đả kích lúc, mỗi công kích một lần, tự thân lực lượng sẽ tăng trưởng cơ sở lực lượng 1. Phát động điều kiện, giới hạn tại quyền cước công kích. Đánh trúng mục tiêu thân thể, hộ thuẫn, binh khí đều có thể. Đả kích khoảng cách vượt qua 1 phút đồng hồ, hoặc là công kích chuyển đổi mục tiêu. Trước đó lực lượng tích lũy đem về không. Phụ thuộc hiệu quả truy tinh, Di Sơn mỗi điệp ra 1000 tầng, tốc độ tăng trưởng gấp đôi. Mắt thấy một đám quỷ quái tới gần, Hứa Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng mang tinh quần đánh tung nát nổ, trong nháy mắt liền đem 4 cái ma quật bổ, 10 cái thạch hổ toàn bộ chém giết. Di Sơn điệp ra trị số lập tức về không. Sơn Quân đứng ở một bên, mắt hổ sáng ngời, tỉnh táo quan sát một màn này. Gặp Hứa Phàm trừ đi hắn tất cả giúp đỡ, hắn lập tức lấn người mà lên, lần nữa cùng Hứa Phàm bật lộn. Giao thủ một cái, hắn liền phát hiện, Hứa Phàm lực lượng giảm mạnh. Sơn Quân cười ha ha, Quả là thế, ngươi cái này điệp ra lực lượng thần thông là có hạn chế, ngươi không có khả năng chuyển đổi mục tiêu. Ta sớm nên nghĩ tới, không phải vậy ngươi dựa vào thần thông này, đã sớm vô địch khắp thiên hạ. Khám phá Di Sơn bí mật, Sơn Quân không ngừng mà triệu hồi ra ma quật bộ, Thạch Hổ đánh lén Hứa Phàm, từ đầu đến cuối để Hứa Phàm lực lượng duy trì tại thấp nhất trạng thái. Thế cục lập tức thay đổi. Cùng mãnh sát khí tại Sơn Quân quanh thân phụ trào, đánh Hứa Phàm mình đầy thương tích. Sơn Quân khí thế như hồng, chiêu chiêu đều là tử thủ, Thu Lạc đã hạ đạt chém giết Hứa Phàm mệnh lệnh, lúc này cũng không cần lưu thủ. Chính là đánh nhau kịch liệt chi dấu vết, một đám lửa đột nhiên chợt hiện, dọc theo Sơn Quân hai tay thiếu đốt, hắn lấy làm kinh hãi, cấp tốc thoát ly chiến trường, đem trên tay hỏa diễm thổi tắt, một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên tay truyền đến, kích thích đầu óc hắn một trận mê muội. Hứa Phàm trước mắt xuất hiện một hàng chữ nhỏ, liệt diễm xung phong thuẫn đau nhức kịch liệt hiệu quả có hiệu lực, tiếp tục thời gian 6 phút. Hứa Phàm thở hổn hển một ngụm khí thô, đem phụ hưu môn phụ ma một cây châm nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay, đã thấy đáy huyền khí lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cắn răng hướng phía Sơn Quân nhào tới. Nhiên huyết thần công có thể thời gian duy trì không nhiều lắm, hắn nhất định phải nhanh phá mất Sơn Quân trên người Kim Tỏa Khải. Đối phương quy triều thần thông là dựa vào Kim Tỏa Khải thi triển, chỉ có phá mất Kim Tỏa Khải hắn mới có cơ hội đem Sơn Quân chém giết. Chương 438, điên cuồng thạch hổ chương 438, điên cuồng thạch hổ liệt diễm xung phong thuẫn đau nhức kịch liệt hiệu quả, cực kỳ cứng hãn, lúc trước phỉ thư chúng một chiêu này, đau chịu không được, cuối cùng tay cụt khử đau nhức. Cho nên, đau nhức kịch liệt này 6 phút chính là Hứa Phàm tiến công tốt nhất cơ hội. Tất thương bên trong đã sớm chuẩn bị xong huyền ngọc bàn đá phía trên điêu khắc có phần giải pháp trận. Nó nguyên lý là lấy huyền khí là tài, luyện chế mặt khác huyền ngọc pháp khí, lấy dành thời gian thần hồn pháp bảo bên trong huyền khí, dẫn đến nó sụp đổ. Hứa Phàm đem huyền ngọc bàn đá lấy ra, lấy thập phương không bộ thuật tuấn di đến Sơn Quân sau lưng, đem bàn đá khắc ở Kim Tỏa Khải bên trên. Sơn Quân không rõ Hứa Phàm là muốn làm cái gì, chống ra một cái hộ thuẫn muốn ngăn cản, nhưng mà không hề có tác dụng. Phá! Hứa Phàm khẽ quát một tiếng, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào bàn đá phía trên, lập tức Kim Tỏa Khải bên trong huyền khí tuôn trào ra, đem huyền ngọc bàn đá luyện chế thành đại lượng điệp vân tí trước nhân đến. Huyền khí đột nhiên thiếu thốn, để Kim Tỏa Khải trong nháy mắt sụp đổ, cùng mánh khí lãng từ Kim Tỏa Khải bên trong phun ra ngoài, đem Hứa Phàm cùng Sơn Quân hai người đẩy ra. Hai người riêng phần mình đứng thẳng ở âm dương vực biên giới chỗ, Sơn Quân tại dương, Hứa Phàm tại âm. Sơn Quân kinh ngạc nhìn xem bị hủy diệt Kim Tỏa Khải, bờ môi đều run run, thập. Tình huống như thế nào? Thần hồn pháp bảo vì sao đột nhiên hỏng mất? Hắn lúc này trạng thái cực kém, hai tay truyền đến đau nhức kịch liệt, để tinh thần hắn như muốn sụp đổ. Nhưng hắn trong trong ngoài ngoài đã kiểm tra hai tay, trừ rất nhỏ bỏng, cũng không có càng nhiều thương thế. Đáng chết, đây là chiêu thức gì? Sơn Quân rất biết quất, cùng Hứa Phàm chiến đấu khắp nơi cản trở, hắn phải đề phòng đồ vật nhiều lắm. Không thể cùng nó đối mặt, không có khả năng tiếp đối phương đao, không có khả năng bị đánh trúng cái cằm, không thể để cho đối phương thi triển âm dương chi thuật, không thể để cho hắn điệp ra lực lượng, nhất định phải thời khắc mở ra tuyệt lấy ứng đối đối phương huyền khí trúng độc vật. Mà lại, Hứa Phàm tốc độ thật sự là quá nhanh, năng lực phòng ngự cũng quá mạnh. Rất nhiều chiêu thức đều không thể đem hắn thân hình quá chặt. Cho dù công kích thành công, đem nó trọng thương, đối phương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch mặt khác địa chi tại sao lại chết tại Hứa Phàm trong tay, thực lực như thế, đã sánh vai thoát phàm. Đã thấy Hứa Phàm quanh thân hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ tà ác, một tòa ba đầu sáu tay pháp tướng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tam đầu tất cả mang bảo quan, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, một tay cầm kim cương vọng, một tay cầm chói rồng tác, một tay cầm bảo châu, một tay cầm tích trượng, đứng ở liên hoa phía trên, như một tên hộ vệ đứng lặng. Cao ba trượng, do tử khí màu đen ngưng kết mà thành, ba cái đầu nhắm mắt gật đầu, tĩnh mịch dáng vẻ bên dưới, ẩn lộ lôi đỉnh tức giận, sáu con mắt đột nhiên trợn mắt trừng trừng. Hướng phía Sơn Quân nhìn lại, ánh mắt như thương giống như mũi tên, nói nói Sơn Quân tâm thần. Sơn Quân trợn mắt hốt mồm, Bồ Tát cấp pháp tướng. Lúc trước đất xúc hướng thiếu chủ đề cập tới, tựa hồ là có một chiêu thế thủ không tốt, nơi này không gian quá nhỏ, không chỗ có thể trốn. Quả nhiên, Hứa Phàm phía sau pháp tướng mánh mà đưa tay bên trong bảo châu ném xuống đất. Bảo châu chui xuống dưới đất, nổi lên một trận gợn sóng, một đạo vòng sáng màu tím đột nhiên đi tứ tán, đem vương viên 50 trượng chi địa bao phủ. Đại địa bùn đất đột nhiên biến thành màu tím, quay cuồng không chỉ, toát ra quần quần khói tím. Một cỗ mùi hư thối bay lên. Hứa Phàm tấn thăng đến tam biến cảnh giới đằng sau, tinh thần lực tăng lên rất nhiều, lai cư bế thổ một chiêu này tác động đến phạm vi gia tăng thật lớn, đem trọn tòa âm dương vực bao phủ. Sơn Quân thân ở trong đó, lập tức cảm giác toàn thân đều truyền đến trận trận nhói nhói, da của hắn lại bị ăn mòn bắt đầu hòa tan. Hứa Phàm khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, kim và khải phá, sau đó cũng chỉ còn lại có đánh huyệt. Đuổi ta lên trời không đường, xuống đất không cửa, dù sao cũng phải bỏ ra chút đại giới. Hắn một cái lập định khiêu viện hướng phía Sơn Quân bổ nhào mà đi, sau lưng pháp tướng như bóng với hình. Sơn Quân cắn răng cố nén đau nhức kịch liệt, hai tay kết ấn, trước người xuất hiện một cái vết nứt không gian, đại lượng sát khí màu đen từ trong cái khe phun ra ngoài, hình thành một viên to lớn màu đen sắt kén đem hắn bao khỏa trong đó. Hứa Phàm đụng đầu vào sắt kén phía trên, thân thể bị bỗng nhiên bắn ra. Trong kén tầm truyền ra Sơn Quân thanh âm trầm thấp, vốn là không muốn dùng một chiêu này, một khi xuất ra, sợ rằng sẽ liên lụy thiếu chủ, bất quá, ngươi có thực lực này, dùng chiêu này tới đối phó ngươi, cũng không tính khi dễ người, Phật tiền sát hổ. Đạo đạo Phật quang từ trong kén tầm hiện lên, đem sắt kén đâm rách, một cái toàn thân đen kịt thạch hổ từ đó chui ra, không còn là đầu hổ thân người, mà là hoàn toàn thần thú. Chiều cao 5 mét, đầu cao hơn người, quái vật khổng lồ, khối khối cơ bắp đều có góc cạnh, từng cái hoa văn đều là khe rãnh. Một đôi mắt hổ tinh khí sung mãn, một cái đuôi hổ tráng kiện như roi. đây là một cái giống như hắc rượu thạch điêu đục mà thành thạch hồ. Nồng đậm tử sát chi khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, quấy không gian dày đặc thật nhỏ vết rách. Trên mặt đất hế thổ bay lên ăn mòn chi lực, đúng là bị tử sát chi khí thôn vệ, hóa thành vô hình. Thạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, cuồn bánh sóng âm khí lãng đi tứ tán, thổi nước mưa bay tứ tung, thổi đến Hứa Phàm thân hình vội vàng tối lui. Gào thét qua đi, to lớn đầu hổ nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt tập trung tại Hứa Phàm trên thân, trong mắt là điên cuồng sát ý, nó đông nhiên hướng Hứa Phàm chạy như bay, thân hình đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Hứa Phàm sau lưng, một con hổ chảo đông nhiên hướng phía Hứa Phàm đầu bổ tới. Hứa Phàm phản ứng cũng nhanh, cấp tốc quay người, hai tay nắm nâng ngăn cản. Đông một tiếng giòn vang, Hứa Phàm thân thể đột nhiên trầm xuống ba thước, hai chân trên mặt đất đâm ra hai cái hố sâu. Lực đạo cuồng mãnh chấn đại địa khối khối rạn nứt. Một kích này, chí ít có 300.000 cân lực đạo. Hứa Phàm xương cổ sống trực tiếp liền gãy, nửa người dưới đã mất đi chi giác. Cái này vẫn chưa xong, tử sát chi khí tổn thương từ đứng sau, Hứa Phàm nắm nâng hai tay đột nhiên sóng vai mà đứt, tay cụt bị thật nhỏ vết nứt không gian tổn vệ. Hắn dọa đến hồn phi phách tán. Mắt thấy thạch hổ lại là một móng vuốt hướng phía Hứa Phàm chụp tới, sau lưng của hắn địa tạng pháp tướng tiến lên một bước, xuất thủ ngăn cản. Sáu cánh tay vung vẩy binh khí hướng phía thạch hổ đánh tới. Chỉ nghe một trận lách cách giòn vang, các loại vũ khí đánh vào thạch hổ trên thân, lại đều bị tử sát chi khí rào cái vỡ nát. Thạch hổ há mồm cắn lấy địa tạng pháp tướng trên cổ, đột nhiên kéo một cái, đúng là đem địa tạng vương ba cái đầu toàn bộ cắn xuống tới. Trong chớp mắt, cả tòa pháp tướng ầm vang đổ sụp, tiêu tán vô tung. Trong khi hô hấp, Hứa Phàm mượn long huyết cường đại năng lực khôi phục, chữa khỏi xương sống thương, nửa người dưới khôi phục chi giác, hắn lập tức lấy lập định khiêu viễn bỏ chạy, cùng thạch hổ gặp thoáng qua, kéo dài khoảng cách. Chính là cái này sát vai công phu, trên bờ vai một khối thịt lớn bị tử sát chi khí gọt đi, máu nhuộm nửa người. Hứa Phàm xa xa đứng vững, nhìn xem tay cụt vết thương, đau đến thẳng dậm chân, hắn bận bịu lấy ngũ giác luân chuyển tiêu trừ cảm giác đau. Tay cụt cấp tốc sinh trưởng mà ra. Thạch hổ lại là một cái lắc mình, như thuấn di bình thường, đi vào Hứa Phàm sau lưng. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Hứa Phàm đầu tắt tới. Hứa Phàm có lĩnh địa ý thức 50m phạm vi bên trong người, vị trí từ đầu đến cuối bị hắn khóa chặt. Cho nên, thạch hổ có thể so với thuấn di bình thường quân sau công kích, hắn còn có thể có phản ứng. Hắn thân thể co rụt lại, trong tay bắn ra năm viên mặc tinh hoàn chỉ lên trời đánh tới, chuẩn xác trúng đích thạch hổ đầu. Đương 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 liên tiếp dày đặc tiếng đánh đập vang lên. Thạch hổ bị đánh ngửa ra sau xoay người, lùi lại hai bước. Hứa Phàm lần nữa lấy lập định khiêu viễn đào tẩu, cùng hắn kéo dài khoảng cách, trong tay mặc băng hoàn một thanh tiếp một thanh ném ra, đem trước người rộng 10 trượng mặt quạt không gian bao trùm, đối với thạch hổ luân phiên oanh tạc. Hắn căn bản không dám dừng lại tay, thạch hổ trên người tử sát chi khí, thật sự là quá kinh khủng. Căn bản là dính chi tất thương, đụng chi tất tử. Cường hãn như vậy, bộ này còn thế nào đánh? Hứa Phàm tuy có cựu bất tội nhưng chỉ là hai tay, hai chân, bốn cựu tay, cái chán, chín cái cuối cùng không thể phá hủy, những bộ vị khác như cũng không cách nào ngăn cản tử sát chi khí. Một trận điên cuồng công kích, ngăn lại thạch hổ tiến công, Hứa Phàm huyền khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Trong lòng của hắn lo lắng, thạch hổ tuy bị hắn đánh khó mà xoay người, nhưng tựa hổ lông tóc không thương. Một khi huyền khí hao hết, hắn hay là tránh không được đối kháng chính diện. Nhân huyết thần công nguyên bản có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, bởi vì thân thể thương thế nghiêm trọng, long huyết khôi phục trọng điểm có chỗ chuyên gì, huyết dịch cung cấp cân bằng bị đánh phá. Bây giờ chỉ vận chuyển 3 phút liền có máu khô chi thế, đoán chừng lại có 1 phút đồng hồ, liền sẽ ngừng vận chuyển. Làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại hiện tại liền cùng hắn ngọc thạch câu phần? Hứa Phàm lâm vào xoắn xuýt bên trong, không đến sơn cùng thủy tận, hắn quyết sẽ không lựa chọn sử dụng âm dương trận pháp, âm dương pháp trận dùng đến, chính mình cũng rất có thể sẽ chết. Mắt thấy thể nội huyền khí tiêu hao hơn phân nửa, đối diện thạch hổ đột nhiên triệt thoái phía sau, tối lui đến âm dương vực biên giới chỗ. Nó ngẩng lên đầu, miệng nói tiếng người, song Hứa Phàm nói ra, "Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tại ta ý thức biến mất trước đó, ngươi như lựa chọn thần phục, ta có thể lưu ngươi một mạng. Thực lực ngươi không sai, thiếu chủ nhất định nguyện ý thu ngươi làm một, ngươi có thể đi theo chúng ta đi tiên giới lan lộn, tuyệt đối so với ngươi đợi ở phía dưới mạnh hơn." Hứa Phàm nghe hắn kiểu nói này, hơi sững sờ. Lại nghe Thạch Hổ tiếp tục nói, "Ngươi chỉ có 10 hơi thời gian làm quyết định, 10 hơi đằng sau, nếu ta không giải trừ biến thân, sẽ lâm vào triệt để điên cuồng trạng thái, thực lực kinh khủng hơn. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắn không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Hứa Phàm lập tức một trận hồ nghi. Rõ ràng có thể đem ta nghiền ép, vì sao muốn tại trước mắt như này, cho ta một cái cơ hội? Hắn tựa hồ cũng không nguyện ý lâm vào điên cuồng trạng thái. Trước đó hắn đã từng nói, sử dụng một chiêu này sẽ liên lụy thiếu chủ. Chẳng lẽ lại, hắn một chiêu này sẽ địch ta không phân? Nghĩ tới đây, Hứa Phàm lập tức càng thêm điên cuồng đánh ra mặc băng hoàn, đối với thạch hổ điên cuồng công kích. Hứa Phàm lực lượng tại bạo thực gia trì bên dưới là 24,000 cân. Sử dụng mặc tinh của lúc, có huyền khí thôi động, mỗi một khỏa mang tinh lực lượng đều sẽ tiêu thăng đến 30,000 cân tả hữu. Tại ngân thiểm gấp 30 lần lực lượng gia trì bên dưới, lực đạo bạo tăng đến 900,000 cân. Ngân thiểm công kích không nhìn phòng ngự, thẳng đánh nhục thân. Loại lực lượng này, cho dù là tiên nhân đều khó mà gánh bắt được. Trước đó, Sơn Quân hoàn toàn dựa vào lấy quy triều ngạnh kháng tổn thương, bây giờ biến thân thành hổ, năng lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng vẫn cũng bị đánh lật không đến thân. 10 hơi thời gian thoáng qua tức thì, Sơn Quân căn bản không dám giải trừ biến thân, chỉ có thể mặc cho chính mình lâm vào hoàn toàn trạng thái điên cuồng. Thạch hổ trong mắt đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, thân thể đột nhiên biến lớn, đúng là tại mặc tinh quần hành tạc bên trong, ngoan cường mà dương lên đầu, thậm chí hướng phía trước bước ra một bước. Hoàn toàn điên cuồng rồi sao? Hứa Phàm rõ ràng cảm nhận được đối phương thể nội năng lượng bạo tăng. hắn trực tiếp thu tay lại, âm dương vực phá vỡ một lỗ hổng, đem thạch hổ ném ra ngoài, trong miệng mắng, đi ngươi tê dại phế vật, các ngươi chó cắn chó đi thôi. Hắn đem thạch hổ ném ra âm dương vực đang muốn đem âm dương vực lỗ hổng đóng lại, đột nhiên, lỗ hổng kia chỗ chui vào ba cái toa đồ chơi lúc lắc yêu đến, toàn thân dày đặc thiểm điện, một cỗ lực lượng hỗn loạn từ trúc yêu trên thân bộc phát, quay âm dương vực trực tiếp sụp đổ. Hứa Phàm thân thể cũng bị văng ra ngoài. Chương 439, Hứa Phàm vong. Chương 439, Hứa Phàm vong. Hứa Phàm thân ở âm dương vực cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, phía ngoài tình thế hướng phía rõ ràng phương hướng phát triển. Bay võ bị đánh thành tàn phế, thu lạc ở trên người hắn hao phí đại lượng tiền tài, còn không muốn giết hắn, chỉ là đem hắn phong cấm, định đem hắn mang về thượng giới, làm cùng Hồng Vũ Tiên Quốc đàm phán chứng cứ, cũng chuẩn bị đem hắn luyện chế lại một lần nữa biến thành của mình. Đồng loạn cùng Vân Ly mắt to trừng mắt nhỏ một phen, cuối cùng vẫn độc thủ, Vân Ly vừa đối mặt đem hắn bắt lại, đem hắn vây ở một cái lồng giam lôi điện bên trong, hết sức tra tấn, nghiêm hình khảo vấn, hình ảnh kia vô cùng thê thảm. Thu lạc chế trụ bay bó, giành tay, triệu hoán toa không chúc yêu, muốn phá Hứa Phàm âm dương vực làm sao? Âm dương vực cực kỳ kiên cố, toa không chúc yêu càng không có cách nào đột phá không gian bích trướng. Ngay tại rằng có thời điểm, Hứa Phàm âm dương vực nhưng vẫn động mở ra một lỗ hổng, thả thạch hổ đi ra, toa không chúc yêu thừa lúc vắng mà vào, từ nội bộ đem âm dương vực cho phá trừ. Một người một hổ xuất hiện trên mặt đất. Thạch hổ thân thể so Hứa Phàm khổng lồ mấy lần, vừa hiện thân liền lập tức hấp dẫn Thu Lạc cùng Vân Ly ánh mắt. Thu Lạc vì để tránh cho chúng Hứa Phàm đồng thuận, thi triển một môn tên là Đại Mục Thần Thông, trên trán mọc ra ốc sen bình thường xúc giác, đỉnh lấy hai viên kẹo que bình thường trong mắt, nhìn thấy thạch hổ, hai viên trong mắt lập tức liền thẳng, cả kinh nói, Phật tiền sát hổ. Sơn quân môn thần thông này, hắn hết sức quen thuộc, một khi thi triển, uy lực vô biên, có thể so với sát thần giáng thế. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, hoàn toàn điên cuồng trạng thái, để hắn địch ta không phân, sẽ công kích hết thảy trước mắt sinh vật. Thu Lạc lập tức cảm giác đầu đầy bao, muốn đem cái này thạch hổ chế trụ cũng không dễ dàng. Hứa Phàm một mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, đã thấy bên người thạch hổ hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại, rít lên một tiếng, mang theo sát ý kinh khủng, thẳng đến bầu trời Thu Lạc, Vân Ly mà đi. Đây là may mắn mà có Hứa Phàm kỹ năng nhược tiểu giả tượng không phải trạng thái chiến đấu bên dưới, thấp xuống thật nhiều hắn tồn tại cảm giác, cho nên thạch hổ mục tiêu cũng không lựa chọn hắn, mà là chạy về phía không trung Thu Lạc cùng Vân Ly, một cái tuấn di, đi thẳng đến Vân Ly phía sau, hổ trưởng gào thét mà đi, đập thẳng Vân Ly cái hốc. Vân Ly toàn thân điện mang đại tác, đem hắn bảo vệ, một trưởng này trực tiếp đem hắn từ đám mây đánh rớt, trùng điệp quẳng xuống đất. Chợt lại là một cái hổ trưởng đánh về phía Thu Lạc. Thu Lạc thân hóa hư vô, từ trong tay áo kéo ra một cây ngắn truy, đồng nhiên đánh tới hướng thạch hổ chán, trong miệng kêu to, tỉnh lại. Đông. Một tiếng vang dọn, thạch hổ bị đánh từ đám mây rơi xuống, nện ở Vân Ly bên người. Vân Ly thân hình trước một bước từ dưới đất bay lên, trên lưng lân phiến thiếu một khối lớn, máu me đầm địa. Trong lòng hắn lên cơn giận dữ, lại chưa để ý tới sân quân, trợn mắt nhìn về phía Hứa Phàm, trong tay ném ra hai cái quan cầu, hướng phía Hứa Phàm đập tới. Hứa Phàm cũng vung tay đánh ra 5 viên mặc băng hoàn, đem hai cái quang cầu quấy tán, một lần nữa mở ra địa tạng vương pháp tướng vung ra phược long tác, hướng phía Vân Ly quấn quanh mà đi. Vân Ly mặt lộ khinh thường, há mồm phun ra một đạo thiểm điện, đem phược long tác đánh nát, hướng phía Hứa Phàm bay nào mà đi. Hứa Phàm đưa tay chính là 5 viên mặc băng hoàn ngân tiệm phát động, 900.000 cân lực đạo hung mãnh đập vào Vân Ly trên thân. Một chiêu này không cách nào tránh né, Vân Ly bị đánh toàn thân lân phiến đều lật ra, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, giống như diều đứt dây lần nữa từ đám mây rơi xuống. Hứa Phàm trong tay trùng đao tiêu xạ mà ra, thẳng đâm Vân Ly trái tim. Thu Lạc giật nảy cả mình, bắn ra một đạo lục quang bắn vào Vân Ly thể nội, Vân Ly thân hình lập tức trở nên hư vô tránh thoát Hứa Phàm trùng đao. Một bên khác, thạch hổ bỗng nhiên từ dưới đất bật lên, ánh mắt âm ngoan nhìn về hướng không trung Thu Lạc, khàn giọng gào thét, hổ đề tử kích thích dưới chân bùn đất, đột nhiên hướng không trung nhảy lên đi, đối với Thu Lạc phát động điên cuồng tấn công. Thu Lạc vung vẩy ngắn truy cùng thạch hổ chiến làm một đoàn, trong miệng mắng, đồ hỗn trướng, người một nhà đều đánh. Hắn một bên chống cự thạch hổ, một bên kéo xuống thai trái ngôi sao mặt dây chuyền, có chút đau lòng đem nó bóp nát đằng sau, từ đó hấp thu một cỗ năng lượng, bắn vào Vân Ly thân thể, hướng hắn hô, ta trước tiên đem Sơn Quân thức tỉnh. Người đem tiểu tử kia giết, coi chừng hắn mang tinh, cái này hư thiểm chỉ có thể tiếp tục 20 hơi thở. Vân Ly từ dưới đất bò dậy, đầu đầy lông bờm bay lên, quanh thân có hơn 10 lỗ máu, nhìn chật vật đến cực điểm. Hắn kinh ngạc tại Hứa Phàm công kích, nhục thể của hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nếu là lại chịu một chút, chỉ sợ cũng muốn bỏ mình. Trên người hưởng lân giáp phá mấy cái lỗ lớn, phát ra chim hót giống như tê mình, ngay tại dần dần khôi phục, cũng chữa trị lấy thương thế của hắn, hắn diện mục dữ tợn, phun một ngụm máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nói, 20 hơi thở, đầy đủ, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, tiên lôi chi uy. Vân Ly đã sớm biết Hứa Phàm khó có thể đối phó, có thể làm cho Sơn Quân biến thân Phật tiền sát hổ nói rõ Hứa Phàm sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng. Cho nên hắn từ bỏ cùng Hứa Phàm chiến đấu, trực tiếp dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Hắn trung bình tấn sâu cùng, tay phải nắm tay tại bên hông, như kéo cung bình thường, đem cánh tay phải hướng sau lưng kéo một cái. Lập tức, đạo đạo điện mang tại hắn trên hữu quyền ngưng tụ, độ lực của hắn cao cao nâng lên, lại chậm rãi rơi xuống, hô hấp cực kỳ thâm trầm, mỗi hô hấp một lần, trên nắm tay điện mang liền nồng đậm một phần, mấy hơi thở đằng sau, nửa bầu trời đều bị hắn trên nắm tay điện mang chiếu sáng. Cả người hắn cũng đều bao phủ tại điện mang bên trong. Liễu Diễu điện mang âm thanh ồn ào không chỉ, nói nhói mà nhĩ. Hứa Phàm kinh ngạc nhìn xem một màn này, cái này rõ ràng là tại phóng đại chiêu. Hắn đội vàng vung ra liên tiếp mặc băng hoàn hướng phía Vân Ly đánh tới, nhưng mà, ngân tiệm phát động đằng sau, Vân Ly bị điện giật mang bao phủ thân thể, tựa như bóng đèn bình thường đột nhiên giật tắt, chợt lại sáng lên. đúng là lông tóc không thương đứng tại chỗ, tiếp tục ngưng tụ điện mang bên phải trên quyền. Tình huống như thế nào? Đánh hụt. Hứa Phạm mười phần kinh ngạc, hắn ngân tiệm còn chưa bao giờ thất bại qua. Trước đó, Thu Lạc từng dùng hư hóa chôn tránh mang tinh bẩy, nhưng mà vẫn là bị ngân tiệm chuẩn xác trúng mục tiêu. Hứa Phạm một lần cho là ngân tiệm là đối phó hư hóa thủ đoạn duy nhất. Hắn lần nữa đánh ra năm viên mặc băng hoàn, kết quả lần này như cũ không công mà lui. Chỉ nghe Vân Ly ngạo nghễ nói ra, vô dụng, thiếu chủ hư thiểm là cao nhất danh sách thần thông, có thể làm cho ta nhảy cách ngoài tầm giới, nạp tại trong ngũ hành, chiêu thức của ngươi là đánh không đến ta. Hư thiểm. Hứa Phạm lập tức phủ, đánh không đến, đây không phải là chỉ có phần bị đánh. Bất quá, nghe Thu Lạc trước đó nói tới, một chiêu này chỉ có thể tiếp tục 20 hơi thở. 20 hơi thở, làm sao có thể cải biến thế cục? Hứa Phạm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trốn đi thật xa. Bốn phía dày đặc lưới điện đem hắn thân hình ngăn cản. Hắn muốn thi triển âm dương vực nhưng mà, Vân Linh ngưng tụ đại chiêu về sau, không gian bốn phía bị bóp méo, lĩnh vực càng không có cách nào lại mở ra. Vân Ly tiên nhẫn hô hấp lấy, giữa thiên địa, trừ ồn ào điện mang âm thanh, chính là hắn thô trọng tiếng hít thở. 15 hơi thở, 16 hơi thở, 17 hơi thở. Theo Vân Ly hô hấp số lần tăng nhiều, hắn ngưng tụ điện mang cũng càng lúc càng nồng nặc, phương viên 10 dặm không gian đều bị hắn trên nắm tay lôi điện đè ép và mèo biến hình. Đang cùng Thu Lạc chiến đấu thạch hổ, người được sự uy hiếp của cái chết, đột nhiên từ bỏ Thu Lạc, ngược lại chạy Vân Ly mà đi. Thu Lạc thân hình lóe lên, ngăn tại thạch hổ trước người, một chuyên nện ở trên đầu hắn, lần nữa đem hắn từ đám mây đập xuống. Hắn cùng thạch hổ chiến đấu, có thể nói là hung hiểm đến cực điểm. Mặc dù có ân hư hóa phòng thân cũng vẫn là mình đầy thương tích, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vân Ly, sắc mặt đại biến, hô, không sai biệt lắm là được rồi, lại ngưng tụ lại, có thể sẽ làm bị thương chỗ này khu vực săn bắn căn cơ. Vân Ly hô hấp đột nhiên dừng lại, lôi mang ngưng tụ đứng im tại 18 hơi thở. Hắn nâng lên tay trái, hướng phía Hứa Phàm một chỉ, không gian lập tức bị khóa chết. Hứa Phàm bị đính tại nguyên địa khó mà động đậy, hắn lập tức lấy thập phương không bộ thuật lướt ngang 10 mét, thoát khỏi trói buộc. Sau đó lập định phiêu viện hướng bầu trời đột nhiên bắn trụ mà ra. Vân Ly gặp hắn nhẹ nhõm thoát khốn, cũng không thèm để ý, cười lạnh nói, thôi, khốn không được ngươi cũng không sao, ta một chiêu này tác động đến phạm vi ngươi tuyệt đối không trốn thoát được. Hắn bỗng nhiên vung vẩy lưu quyền, hướng Hứa Phàm lăng không đánh tới. Trong tay ngưng tụ quang cầu khổng lồ, hướng Hứa Phàm bắn ra mà ra, chớp mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, chuẩn xác trúng đích Hứa Phàm phía sau lưng. Lúc này Hứa Phàm không còn cách nào khác, chỉ có thể cuộn mình thân thể, về sau có nên địch. Quang cầu khổng lồ đem hắn thân thể mất hết, một tiếng vang thật lớn, đất bằng kinh lôi, vang tận mây xanh. Kinh khủng hồ quang điện từ Hứa Phàm vị trí bộc phát, như sóng biển bình thường quét sạch phương viên 10 dặm chi địa. Chỗ đến, cây cối bị nhổ tận gốc, sinh linh đều chết hết. Một chiêu chi uy, thiên địa vì đó biến sắc, nhật nguyệt vì đó trầm luân. Thu Lạc thân hóa hư vô tránh né dư ba, thạch hổ liều mạng trốn xa để cầu bảo mệnh. Lam quang diệu thế, đoạt đi thế gian hết thảy sát thái. Đợi lam quang kia tán đi, nửa tòa rừng rậm đều hóa thành hư không, đại địa cũng trầm xuống 10 thước. Vân Ly lơ lửng giữa không trung, yêu ngạo lại được ý mà nhìn xem dưới chân bắt ngát hô sâu, ánh mắt bốn phía dò xét, cũng không tìm được Hứa Phàm thân ảnh. Hắn thở ra một hơi thật dài, lời nói đã hóa thành hư không. Nơi xa, thạch hổ nằm trên mặt đất không nhúc đích, toàn thân đều là da bị nẻ vết thương, thân thể dần dần thu nhỏ, khôi phục thành sơn quân bộ dáng. Thu Lạc một cái lắc mình, đến trước người hắn, thăm dò vào huyền khí kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Thạch hổ năng lực phòng ngự cực mạnh, tại lôi mang trong dư âm, miễn cưỡng sống tiếp được, bất quá cũng vô lực lại duy trì biến thân trạng thái, khôi phục sơn quân bản bạo. Thu Lạc rút hắn hai bàn tay, sơn quân chậm rãi tỉnh lại, nhe răng nết miệng mắng, đáng chết, đau quá. Phật tiên sát hổ biến thân, vốn là tác dụng phụ cực lớn, lại gặp lôi mang dư ba tẩy lễ, trong cơ thể hắn gắn đầy vết thương, đã đến sắp chết bên dưới. Thu Lạc liền tranh thủ hắn thu nhập tố hồn đỉnh bên trong, giúp hắn chữa trị nhục thân. Chợt giật ra tuần thiên kính trục xem xét trong mặt kính hình ảnh. Mặt kính đem vừa rồi chiến đấu lấy nhìn xuống tầm mắt đi xuống. Vân Ly dẫn theo đồng loạt lách mình đến Thu Lạc bên cạnh, hỏi, tất cả đều ghi chép lại rồi sao? Hắn thi triển đại chiêu lúc, cố ý đem đồng loạt bảo vệ, cho nên đồng loạt chưa nhận tổn thương chút nào. Thu Lạc gật gật đầu, nhìn về phía đồng loạt, cười nói, có cái này tà quỷ cùng bay vó bằng chứng, Hồng Vũ Tiên Quốc khó thoát liên quan. Trung cấp khu vực săn bắn xuất hiện thực lực như thế nhân vật, nhất định phải để bọn hắn cho cái giải thích. Bọn hắn bắt được đồng loạn đằng sau, đã minh bạch, Hứa Phàm cũng không phải là có quỷ chủ phụ thân tịnh đế một tốt, mà là một loại khác bọn hắn làm không rõ ràng tồn tại đặc thù. Cho nên, quyết định tướng quan tin tức thông báo Hồng Vũ Tiên Quốc, đòi một lời giải thích.